Chương 764, mắt chương 764, mắt để cái này gió thu hoạch được thuốc phương pháp là cái gì? Mạc Thất Vũ hỏi. Trong này khớp nối, gió tự có thể từ từ lĩnh ngộ, vi sư lúc này không tiện nói rõ. Bởi vì nếu đem giải pháp nhẹ bày ra, sợ dồn mầm hai bạn, không thể không có thận. Phù kia hợp cùng chân dung người tương hợp, cùng là Ninh Viễn Hầu con riêng liền nhất định sẽ là tiền sinh ngài trong miệng rõ sao? Bình sinh luôn luôn nghiêm cẩn Mạc Thất Vũ, nghiêm cẩn bạch ra trong đó vấn đề. Nghe vậy, lão nho sinh nhìn xem Mạc Thất Vũ thưởng thức cười cười. Quải trượng này bên trong, vi sư sẽ còn giấu mấy giọt máu. Máu này chính là lấy từ nhỏ chủ chi thân. Chỉ cần ngươi đến lúc đó, lấy gió thân một máu, lấy lửa gạt bên trong một máu, để hai máu kết hợp. Nếu là biến thành thấu sắc lại không gì sánh được thanh tịnh đỏ, hơn nữa còn lại phát ra sương mù, đó chính là thành công. Nghe vậy, Mạc Thất Vũ vạn phần nghi hoặc. Màu đỏ chính là màu đỏ, làm sao có thể lại thấu sắc, lại thanh tịnh đâu? Hơn nữa còn lại phát ra sương mù. Lão nho sinh tựa hồ nhìn ra Mạc Thất Vũ không hiểu, chậm rãi nói, chỉ cần đi khắc, không cần suy đoán. Đến lúc đó, tự biết. Mạc Thất Vũ nhẹ gật đầu, vậy cái này thuốc là một người sao? Là thuốc, tự mình biết chính mình là thuốc sao? Tạm không biết, nhưng là trong cơ thể nàng ký ức sẽ tự mình từ từ thức tỉnh. Học sinh phải chăng cần tìm tới thuốc? Không cần, thuốc ở nơi nào, gió cũng sẽ tự biết. Nghe vậy, Mạc Thất Vũ lần nữa lộ ra nghi vấn, tiên sinh, nếu là gió ký ức tại thuốc thể nội, gió làm sao có thể nhớ ký tìm thuốc đâu? Cái này không xung đột mâu thuẫn sao? Lão nho sinh mỉm cười nói, sẽ không, bởi vì còn có mắt. Mắt, mắt chính là hải ngôn. Linh Viễn Hầu vân mắt. Không sai. Nói, lão nho sinh lắc đầu cười một tiếng. Bất quá vì sao gió muốn cho hải ngôn lên một cái tên là mắt danh hiệu, vi sư cũng không biết rõ, chẳng lẽ là nói cùng mắt cùng âm. Bất quá gió còn nói cái gì thật mắt mắt giả, thực sự khó có thể lý giải được. Mạc Thất Vũ giảng thuật xong năm đó sự tình. Mạc Bạch Ca nghe cảm giác hoàn toàn bị khiếp sợ đến tăng quan. Cùng ngũ quan. Mạc Bạch Ca mặc dù cùng Lãnh An Ninh bọn người niên kỷ tương tự, nhưng là một mực so sánh các nàng đều càng có một phen đại gia khuê tú khí chất. Thậm chí đoan trang cảm giác chiến thắng lao sư của nàng. Nhưng là lúc này, nàng khó mà tiếp tục giữ vững loại này thành tựu. Nói cách khác, gió, xương, thuốc, mắt phân biệt đại biểu cho bốn người, mà bốn người này muốn làm một kiện chuyện rất bí ẩn tự lẩm bẩm tổng kết đồng thời. Mạc Bạch Ca đột nhiên nghĩ tới một việc. Đào Khả sách. Trước kia Mạc Bạch Ca một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đào Khả tại hành quân đánh trận thời điểm còn muốn đi viết như vậy một bản ma giáo giáo chủ chuyển thế trở thành đại tướng quân, sau đó tạo phúc thế giới cố sự. Hơn nữa còn để bọn hắn hỗ trợ đem sách báo ấn chào hàng ra ngoài. Biên cảnh ra sách, tiêu đến nội địa, định giá còn cực thấp, căn bản không có chút nào ích lợi có thể nói. Thiên hạ nhất biết làm ăn đào ra, làm sao lại làm như thế thâm hụt tiền mua bán? Hiện tại Mạc Bạch Ca rốt cục nghĩ thông suốt. Người khác khả năng không hiểu rõ, nhưng là bọn hắn kỳ lần quân mấy vị hạch tâm tướng linh vẫn luôn biết, Đào Khả minh luyến tôn tướng. Bách Thảo Viện thầy trò, xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Trừ Nguyên Cát, cái kia Đào Khả viết quyển sách này ý nghĩa, xác suất lớn cũng là vì giúp tôn tướng làm những gì. Nói cách khác, tôn tướng chính là chuyển thế ma giáo giáo chủ. Tôn tướng còn có thể là gió. Gió, chuyển thế, ma giáo giáo chủ, cái này ba cái từ ngữ kết hợp. Phù hợp nhất điều kiện người, dù là Mạc Bạch Ca vẫn còn có chút không thể tin được, bất quá đã rất rõ ràng. Gió chính là ma đầu Trường Phong, mà Trường Phong chính là tôn tướng. Mạc Bạch Ca nhìn xem tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại Mạc Thất Vũ, nhỏ giọng hỏi, ra ra, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Mạc Thất Vũ cười ha ha, đây là Giang Quốc công khí khái. Chúng ta làm thế nào sợ là đều không thể đạt tới hắn độ cao này a. Mạc Bạch Ca, a. Mạc Thất Vũ nhìn về phía Mạc Bạch Ca, hai mắt cực kỳ cương triều, Bạch Ca, ra ra giảng lâu như vậy Giang Quốc công khí khái, lúc này trong lòng của ngươi đối với hắn có thể có loại kia hảo cảm. Coi như không có giữa nam nữ loại kia, ngưỡng mộ dù sao cũng nên có đi. Nữ tử bắt đầu ngưỡng mộ nam tử, cũng là một loại hảo cảm a. Mạc Bạch Ca liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Nếu là tôn tướng còn miễn, nhưng bây giờ ta làm sao dám đối với Trường Phong có giữa nam nữ hảo cảm đâu? Ra ra, Bạch Ca thật không muốn gả người, liền muốn ở nhà bồi tiếp ngài, chúng ta đừng nói trước cái này, hay là nói một chút chúng ta hẳn là nghiệm chứng thế nào tin tức kia đi. Mạc Bạch Ca trịnh trọng nói, tôn tướng thế nhưng là có tam phẩm đỉnh phong tu vi, chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được hắn một giọt máu a? Nghe vậy, Mạc Thất Ngũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Bạch Ca, ngươi thế nhưng là lây nhiễm phong hàn. Nói cái gì mê sảng đâu? Chúng ta vì sao muốn lấy Giang Quốc công máu? Nghe xong Mạc Thất Ngũ câu nói này, Mạc Bạch Ca mới giật mình. Nguyên lai ra ra lại đem sự tình vừa rồi quên đi. Nhìn xem Mạc Thất Ngũ vẻ giàn mua, Mạc Bạch Ca chỉ do dự một chút, liền quyết định đem chuyện này không còn nói cho ra ra, mà là chính mình đi hoàn thành. Ra ra, có thể đem ngài quải trượng cho Bạch Ca sử dụng sao? Ngươi lại không khỏe, ngươi dùng cái này làm cái gì? Thế nhưng là ra ra ngươi cũng không khỏe a. Liền cho Bạch Ca dùng một ngày có được hay không? Có được hay không a, ra tốt nhất rồi. Cuối cùng Mạc Thất Ngũ vẫn không thể nào cố chấp từng chiếm được Mạc Bạch Ca, đáp ứng đem quải trượng cấp cho Mạc Bạch Ca chơi một ngày. Mạc Bạch Ca vui vui mừng mừng a a chạy trở về gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu như thế nào lấy ra lửa gạt bên trong chi huyết. Đồng thời nàng đem giá sách của chính mình lật ra mấy lần, tìm kiếm thư tịch, nghiên cứu như thế nào để dò người máu. Nhìn nửa ngày, nàng mới rốt cục tại trên một quyển sách nhìn thấy một biện pháp tốt. Nam tử thấy giai nhân chỉ dùng thần diêu ý động, dương khí động mà không liễm, xông lên lô mũi, liền dồn máu ra. Đây cũng là một cái không cần động thủ biện pháp tốt. Thế nhưng là tôn tướng dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, làm sao lại nhìn thấy giai nhân liền sẽ chảy máu mũi đâu? Trừ phi nàng hẳn là cũng sẽ cảm tạ ta đi. Mạc Bạch Ca đột nhiên cảm thấy cái này giao thừa có chút để cho người ta khô nóng, mà Giang Thượng Hàn lại cảm nhận được lạnh, rét lạnh, không gì sánh được rét lạnh, cũng không phải là hắn lạnh tật phá bảo, mà là dị đình lời nói để hắn sinh ra một loại suy đoán, dựa theo dị đình thuyết pháp, kết hợp với chính mình tất cả manh mối, năm đó cái kia được cứu đi tiểu nữ hải, rất có thể chính là Đại Lương Thành bên trong tâm ý đi, hoặc là nói là đời thứ hai tâm ý đi, mà cái kia Tuấn Mỹ Hòa Thượng chính là Hòa Thánh, cái kia nhỏ hơn nữ hải là Y Thánh cũng là Hòa Thánh nữ nhi, bởi vì Hòa Thánh không tại thế gian, cho nên cho nữ nhi tìm một cái nhân gian thân phận. Sở dĩ như vậy phỏng đoán, trừ dị đình lời nói, còn có Giang Thượng Hàn tại trong mộ phát hiện. Lúc đó, cây kia trên ngòi bút vẽ lấy người, cùng mỹ nhân bảng thủ Y Thánh rất giống, rất giống. Chương 765, ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Chương 765, ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Giang Thượng Hàn chân mày nhíu rất căng. Hắn cố gắng hồi ức, mình cùng Y Thánh từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí. Dĩ vãng nhìn như bình thường, nhưng là bây giờ nếu là kết hợp suy đoán này, còn thật sự có mấy phần vấn đề. Năm đó, Dược Vương Cốc không có bất kỳ một người nào nguyện ý trở thành chính mình ý sư, có thể Y Thánh vì sao nguyện ý? Lúc đó mình cùng nàng cũng không nhận ra. Trước kia, Giang Thượng Hàn chẳng qua là cảm thấy đây là Y Thánh tính cách. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó cần ý sư Lý Thị Hoàng tộc, không hề chỉ là chính mình một cái, mà lại Y Thánh lúc đó đã bắt đầu tu luyện, chính mình cũng không tu luyện, nàng cứu ai không phải cứu? Vì sao không tuyển chọn một cái cũng đã tu luyện, đồng thời tu vi tương tự người đâu? Coi như Y Thánh không tuyển chọn chính mình, lúc trước lão cốc chủ cũng sẽ không để bệnh mình chết, điểm ấy Y Thánh hẳn là biết đến. Còn nếu là suy đoán Y Thánh là Hỏa Thánh hậu đại, nói cách khác, nàng khả năng từ nhỏ đã để mắt tới chính mình. Nàng trở thành chính mình y sư mục đích là muốn trở thành hiểu rõ nhất chính mình kinh mạch người. Chính mình bộ thân thể này, đối bọn hắn cứ như vậy hữu dụng. Nàng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, liền một chút sẽ không xảy ra ra đối ta cảm giác ấy nay sao? Bất quá như Y Thánh thật là Hỏa Thánh hậu đại, nàng vì sao không có loại kia tật bệnh đâu? Giang Thượng Hàn tâm tình rất phức tạp. Hắn tỉnh táo một hồi lâu, mới quay về dị đỉnh khoát tay áo. Ngươi nói, chuyện sau đó đâu? Dị đỉnh gãi đầu một cái nói lại về sau. Nữ hải kia liền đi, chỉ để lại Y Y Thánh Nhân. Bất quá Y Y Thánh Nhân cũng không có ở trong tộc đợi bao lâu, bởi vì lúc đó Dược Vương Cốc Lão Cốc chủ tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đó trong tộc tất cả hài đồng đều bị bệnh, mà đúng lúc Dược Vương Cốc Lão Cốc chủ vì cho Diêu Phi điều trị thân thể, đến cựu đường tìm thuốc. Lão Cốc chủ nghe nói chuyện này, liền tới đến trong tộc. Sau đó nàng rất nhanh liền chữa khỏi bọn nhỏ bệnh, mà lại tại quá trình bên trong, Lão Cốc chủ nhìn chúng Y Y Thánh Nhân tiên tư, nói muốn thu nàng làm đồ đệ, mang nàng đi Dược Vương Cốc. Ta lúc đó hợp lại kế, cái này Y Y Thánh Nhân chính là cái củ khoai nóng bằng tay. Ta ước gì cho đưa tiến đâu. Đường đường nhất phẩm đan đạo đại tông sư muốn thu đồ đệ, ta đồng ý, cái kia Tuấn Mỹ Hòa Thượng hẳn là cũng sẽ không trách tội ta đi. Thế là ta liền để lão cốc chủ đeo Y Thánh Nhân Giang Thượng Hàn khẽ bước cằm, lão cốc chủ xem như mẫu phi bằng hữu tốt nhất, nàng đi tìm thuốc cho mẫu phi điều trị thân thể cũng không kỳ quái. Chuyện này, chính hắn cũng biết, khi còn bé mẫu phi thân thể thật không tốt, vẫn luôn sẽ phục dụng lão cốc chủ điều chế đan dược. Chỉ bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Giống như là Hỏa Thánh cố ý đem Y Thánh an bài tiến Dược Vương Cốc một dạng. Dịch ra toàn bộ hài đồng sinh bệnh, rất có thể chính là Hỏa Thánh làm. Mục đích chính là mượn nhờ chữa bệnh để lão cốc chủ phát hiện Y Di Thánh thể mạch chi thiên phú, để Y Di Thánh thành công tiến vào Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc đến cùng có cái gì a? Giang Thượng Hàn nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình trong ấn tượng Dược Vương Cốc. Sơn môn, suối hồ, nhà lá, dương rậm, dược biển, thần lai chỉ. Thần lai chỉ. Giang Thượng Hàn đột nhiên mở mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái tin tức. Tử Tinh Sơn sở dĩ có thật nhiều khoáng thạch, là bởi vì Thiên Ngoại Thiên. Dựa theo Lý Trường Sinh thuyết pháp, Thiên Ngoại Thiên là một cái cây. Những bảo thạch kia đều là trái cây. Tốt nhất bảo thạch đều tại Thiên Ngoại Thiên trên ngọn cây này. Tiến vào Tử Tinh Sơn địa phương là rừng đá cùng đất hoang, nói cách khác khu vực hạch tâm bên ngoài không có cái gì, nhưng là càng bên ngoài nhưng lại có những cái kia rừng rậm, sinh trưởng ngay cả Hạ Tô Tô đều cảm thấy hứng thú dược liệu. Cái này cùng Thần Lai Chỉ quả thực là không gì sánh được tương tự. Thần Lai Chỉ bên trong không có một con cá, nhưng là nó bên ngoài lại có vô số dòng suối nhỏ, hồ nhỏ chờ chút, bên trong cá vô cùng vô tận. Giang Thượng Hàn còn nhớ rõ, hắn khi còn bé ăn cá đều nhanh ăn luôn, mà những con cá này cũng đều rất có linh tính. Trước kia Giang Thượng Hàn tưởng rằng bởi vì Dược Vương Cốc sinh trưởng dược liệu đông đảo, cho nên trong nước chi ngư chịu ảnh hưởng. Vậy bây giờ đến xem có khả năng hay không là trái lại đâu. Có hay không là bởi vì nước đâu? Giả thiết những cái kia nước suối đều là chịu Thần Lai Chỉ ảnh hưởng. Thần Lai Chỉ thì tương đương với là Tử Tinh Sơn. Cái kia Thần Lai Chỉ bên trong liền rất có thể tồn tại một cái cùng Thiên Ngoại Thiên cực kỳ chỗ tương tự. Nơi này cũng là tứ đại truyền thuyết một trong. Sơn Ngoại Sơn, hoặc là Lâu Ngoại Lâu. Thần Lai Chỉ phía dưới cất giấu Lâu Ngoại Lâu. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn giống như làm rõ rất nhiều chuyện. Bất quá đây vẫn chỉ là suy đoán. Nếu là muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, liền cần phải am hiểu rõ xét về người, đi điều tra một hai. Chính mình người quen biết bên trong, ai am hiểu hơn rõ xét về đâu? Đao Nhị, Tiêu Tinh Nô, Đao Tam, Ứng Tiên Sơn. Giang Thượng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Đao Nhị ở đâu? Căn cứ trước đây không lâu tin tức, Đao Nhị đang tấn công Dược Vương Cốc. Đao Tam ở đâu? Căn cứ trước đó không lâu tin tức, Đao Tam đã biến mất. Thế gian rất nhiều người đều hoài nghi, Đao Tam biến mất tựa như Đao Tứ, Đao Ngũ bọn người một dạng. Nhưng là Giang Thượng Hàn biết không phải là. Giang Thượng Hàn chậm rãi híp mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đao Nhị không hổ là chính mình đắc ý nhất tâm bị. Vậy mà muốn đến như thế một cái chiêu xấu, đến truyền lại tin tức, nói với chính mình chuyện này. Khoái Đao Đường người đều biết một sự kiện, Đao Nhị cùng Đao Tam quan hệ tốt nhất. Bây giờ Đao Tam biến mất, Đao Nhị chẳng quan tâm không đi tìm, chỉ là không ngừng mà tiến đánh Dược Vương Cốc. Người ở bên ngoài xem ra sẽ cảm thấy Đao Nhị có bệnh, nhưng là Giang Thượng Hàn lại có thể hiểu được Đao Nhị ý nghĩ, đây là truyền lại tình báo phương thức tốt nhất. Bởi vì tiến đánh Dược Vương Cốc loại sự tình này sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đao Nhị không cần phân biệt ai là chân chính sư phụ, tin tức liền sẽ truyền lại đến sư phụ trong lỗ tai. Giang Thượng Hàn suy tư một chút, dựa theo Đao Nhị tính nết, hôm nay hắn thậm chí rất có thể không biết xấu hổ sẽ mua lấy hộp quà đi Dược Vương Cốc tặng lễ, bởi vì hắn không thể để cho Đao Tam chết. Đao Tam người này cũng hẳn là Đao Nhị suy nghĩ tỉ mỉ qua mới lựa chọn, bởi vì Đao Tam là toàn bộ Nam Đường thế lực sau lưng người cường đại nhất, cha mẹ của hắn đều là đại gia tộc, bái sư Khoái Đao Đường, cùng Ưng Tiên Lạc quan hệ tốt nhất, Kiếm Hỏa Đường đám người kính trọng nhất nhị sư huynh Ưng Tiên Chiếu cũng là hắn huynh đệ. Nếu như nói ngươi giết Ưng Tiên Lạc, sẽ chỉ đạt được Ưng gia cùng Khoái Đao Đường điên cuồng trả thù. Như vậy ngươi giết Đao Tam Ưng Tiên Sơn, sẽ còn đạt được Ưng Tiên Lạc cùng Kiếm Hỏa Đường điên cuồng trả thù. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là một cái người biết không cao hơn 10 người đại nội màn, Đao Tam hay là tiểu thánh nhân đương đại thân nhân duy nhất. Nam Đường, Dược Vương Cốc Sơn Môn. Một vị thanh y thiền nữ, một người đại mập mạp, lặng yên rơi xuống đất. Nhìn xem sừng sững tường cao, đại mập mạp một mặt mờ mịt, "A Chúc à, cái này Dược Vương Cốc thế nào còn xây lên tường cao? Ta nhớ được trước đó tới thời điểm, không dạng này a." Một thân thanh y dị tư nam Chúc suy tư một chút, nói ra, "Về thánh nhân, xác nhận vì phòng ngự ngoại xâm." Tiểu thánh sờ lên bụng lớn, nói có ý tư à, thế gian này lại còn có người dám can đảm tiến đánh thánh nhân chi địa. Bọn hắn là khi y thì thánh cái này không nói lý nha đầu là dễ bắt nạt, hay là làm chúng ta thánh nhân là dễ bắt nạt. Tư Nam Trúc nghiêng đầu, nhìn xem tiểu thánh đầu khổng lồ, rêu cợt nói, thánh nhân chớ có quên, trước đó không lâu ngài Hạ Lan Sơn đã từng gặp phải ngoại xâm. Mà ngài ngay cả cái giấm đều không có thả, tiểu thánh nghe vậy cười ha ha, hắc hắc, ta đây không phải là uống nhiều rượu vài ngày đều không có tỉnh ngủ nha. Tư Nam Trúc trầm mặc không nói. Tiểu thánh thấy thế, lại vỗ tay một cái, thật sự là uống rượu hỏng việc a. Bản thánh gần nhất tìm khắp nghĩ muốn kiên rượu, A Chúc ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Chương 766, phối hợp tiểu thánh chương 766, phối hợp tiểu thánh Tư Nam Trúc ngẩng đầu nhìn Cốc Môn, thản nhiên nói, các ngươi những này thánh nhân muốn làm cái gì, lại sao có thể có không thành công đạo lý? Tiểu thánh rất tán đồng ư một tiếng, hôm nay chính là ta kiên rượu ngày đầu tiên. Tư Nam Trúc đột nhiên lên đầu, lần nữa nhìn về phía tiểu thánh, thánh nhân thật không biết tính nhân tiến đánh Hạ Lan Sơn. Không biết a. Tiểu thánh vô tội nói, ta nếu là biết việc này, há lại cho những người này ở đây bản thánh hầm rượu tàn phá bừa bãi. Nói đến đây, ta liền đến khí. A Chúc ngươi không phải tin tức linh thông sao? Ngươi hôm nào giúp ta hỏi thăm một chút, là ai đem ta Hạ Lan Sơn cái kia tỉ mỉ chế tạo hầm rượu cho biến thành ao phân lớn? Thật sự là phản thiên. Bản thánh cả đời ghét nhất loại này tùy chỗ đại tiểu tiện người nói được nửa câu. Tiểu thánh đột nhiên hít hà, ai, trong không khí này làm sao nặng như vậy mùi rượu a? Nói, hắn đột nhiên nhìn về phía trong đêm tối tường cao bên dưới hô, A Chúc, ngươi nhìn nơi đó có phải hay không có hai người hướng người ta mới đóng trên tường đi tiểu đâu? Tư Nam Chúc mắt vượng không chút nào động, bởi vì nàng vừa tới thời điểm liền biết nơi đó có một lớn một nhỏ hai người, đưa lưng về phía bọn hắn tại tiểu tiện. Tiểu thánh hướng về phía hai cái trong đêm tối bóng lưng thì thầm nói cho ăn. Ta nói các ngươi hai, có thể hay không giảng điểm lễ nghi a? Tiểu thánh lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia một lớn một nhỏ xoay đầu lại, một bên ghim hai lưng, một bên hướng về phía hai người đi tới. Lớn một bộ áo mãng bào màu đen, trên mặt ý cười. Nhỏ cũng mặc vào một thân sáng rõ quần áo mới, đối với tiểu thánh hô, ngươi lao đầu mập này, nói ai vô lễ đâu? Người có ba gấp không biết sao? Tiểu thánh nghe một mặt khí, hắn chỉ mình nhìn về phía Tư Nam Trúc, hắn cứ gọi ta lao đầu mập. Tư Nam Trúc, xưng hô bên trên không có vấn đề. Tiểu thánh quay đầu nhìn tiểu Nam Hải nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi liền dám nói chuyện với ta như vậy? Tiểu Nam Hải nhìn về phía áo mãng bào thanh niên, huynh đệ, hắn muốn bắt thân phận đệ người. Áo mãng bào thanh niên khoát tay áo, huynh đệ, lộ ra thân phận của chúng ta. Tiểu Nam Hải trọng trọng gật đầu, sau đó chống nạnh đối với tiểu thánh lớn tiếng nói ra tên ta, dọa ngươi nhảy một cái. Ta chính là Nam Đường Suối Vương Tiêu Tinh Nô dưới trướng duy nhất ngoại bang sĩ tốt. Tôn Thiên Trúc. Tiêu Tinh Nô. Tiểu thánh vừa nhìn về phía Tư Nam Trúc, cái tên này thế nào quen thuộc như vậy đâu? Tư Nam Trúc thản nhiên nói, năm đó Tiêu thị hậu đại, Tiêu Nguyệt Nô đệ đệ, Trường Phong nhị đồ đệ, đã từng danh xưng qua tông sư phía dưới vô địch. Tiểu thánh buông tay, cái kia không phải cũng chính là tương đương với một cái tông sư sao? Tương đương. Đao Nhị đi đến tiểu thánh đối diện, chắp tay nói, các hạ nói như vậy, phải chăng quá mức phóng đại một chút? Thế gian này tông sư số lượng có bao nhiêu? Cái nào không phải người bên trong nhân tài kiệt xuất? Tiểu thánh cau mày nói, cái này không nhất định sẽ như vậy, tông sư phải chăng là nhân tài kiệt xuất, cũng chia người a. Lời ấy ngược lại là có mấy phần đạo lý, Đao Nhị giống như là bị điểm thấu bình thường, khẽ gật đầu, cũng là, thế gian này tự nhiên không phải mỗi cái tông sư cũng giống như sư phụ ta Lý Trường Phong, Thanh Ngọc Linh Lung Tư Nam Trúc như vậy vô địch nói chuyện thời điểm, Đao Nhị một chút đều không có nhìn Tư Nam Trúc. Bất quá nghe đến đó, Tư Nam Trúc đã biết Đao Nhị nhận ra nàng. Nàng trong ấn tượng hai người chưa từng gặp qua, nhưng là hai người đều là làm tình báo cao thủ, nhận ra lẫn nhau tướng mạo cũng không kỳ quái. Về phần Đao Nhị có hay không nhận ra Tiểu Thánh, Tư Nam Trúc cũng không biết. Tiểu Thánh nghe được Trường Phong danh tự, càng thêm có cảm xúc nói, sư phụ ngươi Trường Phong chính là như thế dạy ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện. Đao Nhị nghe vậy, tựa hồ có chút xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta đây cũng là không có cách nào à. Tiểu Thánh nhíu mày, ý gì? Đao Nhị thở dài, việc này nói rất dài dòng a. Tiểu Thánh, vậy liền nói ngắn gọn. Thế nhưng là, câu này hai câu cũng nói không rõ ràng a. Vậy liền ba câu. Đao Nhị còn muốn lại nói, Diệu Thánh khí hô hô đập Đao Nhị một chút, ngươi mau nói đi ngươi, ngươi đến cùng phải hay không Trường Phong đồ đệ a ngươi? Làm sao như thế dạy vỏ khốn khổ đâu? Đao Nhị lại thở dài, thực không dám giấu giếm a lão tiền bối, từ khi năm đó sư phụ bệnh phát qua đời sau, các sư đệ của ta cả đám đều giống như chúng ta một dạng, không phải cái này ném đi, chính là cái kia ném đi. Đại sư Minh cũng thay đổi thành lão sát ma, ngày ngày lưu luyến tại thanh lâu. Một năm này a cũng chỉ còn lại có ta cùng Tam Nhi cùng một chỗ, chiếu khán trong đường cơ nghiệp. Nhưng là trước đó không lâu Đao Nhị nghẹn ngào một chút, trước đó không lâu sao a? Ngươi ngược lại là nói a? Tiểu Thánh một mặt sốt ruột. Trước đó không lâu, Tam Nhi cũng phát sinh biến cố a. Cái gì biến cố a? Trước đó không lâu, Tam Nhi tại Đông Tuyến chiến trường chiến sự thất bại, tâm tình không tốt, thế là đi vào cốc trung tìm ta. Nhưng là a, khi đó chính vượt qua tỷ tỷ của ta gọi ta về Kim Lăng. Các ngươi không biết a, tỷ tỷ của ta là ta trên đời này để ý nhất người a. Nàng thế nhưng là xương cốt của ta chí thân a. Thế là ta liền sốt ruột đi gặp tỷ tỷ. Nhưng Tam Nhi đúng vào lúc này đến, hắn người này đi, các ngươi khả năng không hiểu rõ, từ khi tiến vào nhị phẩm đằng sau, liền cực kỳ vô tình. Hắn liền hỏi một người ta đi nơi nào. Người kia nói một câu hắn cũng không nhìn thấy, Tam Nhi liền đem người ta cho chọc mù. Hôn trướng. Tiểu Thánh cả giận nói, đường đường Mộ Ưng gia tử đệ. Tại sao có thể hành vi như vậy? Ai, nhưng là Tam Nhi cũng nhận được vốn có trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Hắn bị Dược Vương cốc người cho nhốt lại a. Giam giữ. Không sai. Làm sao ngươi biết? Ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi trông thấy? Nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Ngươi không phải đi Kim Lăng thôi. Ta nửa đường lại trở về, đúng lúc đuổi kịp Y Lý Thánh bắt Đao Tam chẳng cảnh, các ngươi không biết à? Y Lý Thánh nhân gọi là một cái tàn nhẫn. Đao Nhị sinh động như thật, Đao Tam toàn thân trên dưới đều bị Y Lý Thánh đánh không có một cái nào nơi tốt. Nghe vậy, Tiểu Thánh trong lòng nỗi khổ riêng, bất quá vẫn là nghi ngờ nói, vậy ngươi lúc đó đang làm gì? Ta đang quan sát ta. Đao Nhị đương nhiên. Ngươi không đi cứu hắn. Lao tiền bối ngài đầu góc không có vấn đề đi. Đó là Y Lý Thánh nhân a. Ta có thể đánh qua nàng sao? Ân giống như cũng không có gì ma bệnh a. Tiểu Thánh nhìn về phía Tư Nam Trúc. Tư Nam Trúc mặt không biểu tình, hợp lý. Tiểu Thánh nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Đao Nhị, cái kia sau đó thì sao? Sau đó A Đao Nhị quay người một chỉ, sau đó ta đã nhìn thấy Y Lý Thánh đem Đao Tam đá đến trong một cái ao. Nàng đem Đao Tam giết. Tiểu Thánh chân kinh. Không có Đao Nhị khoát tay áo, lao tiền bối ngươi không biết, chúng ta khoái đao đường trên người có huyết khí, Đao Tam nếu là chết trên người hắn huyết khí sẽ tiêu tán. Bây giờ còn không có tiêu tán liền chứng minh hắn còn sống. Vậy bây giờ Đao Tam người ở đâu? Tiểu Thánh lại hỏi. Còn tại dưới ao đâu hẳn là? Cái kia không phải là chết thôi. Tiểu Thánh vỗ tay một cái, lâu như vậy đều được cua phủ túi đi. Đao Nhị sửng sốt một chút không nói gì. Hắn đối diện trước đại mập mạp này sinh ra hoài nghi. Hắn thiên tân bạc cổ, làm lớn như vậy vừa ra, không phải là vì dẫn Tiểu Thánh tới đây sao? Nhưng là bây giờ Tư Nam Trúc bên cạnh đại mập mạp này, đến cùng phải hay không Tiểu Thánh nhân a? Làm sao cùng cái đầu thôn không lấy được nàng dâu kẻ lỗ mãng giống như đâu? Hay là vị này thánh nhân đại trí nhược ngu? Khán phá không nói toạc, một mực tại tương kế tự kế. Chương 767, xem trò vui Tư Nam Trúc chương 767, xem trò vui Tư Nam Trúc Đao Nhị đột nhiên nhớ tới một câu. Một câu sư phụ nói lời. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này thánh nhân mới là giả bộ hồ đồ cao thủ a. Nghĩ tới đây, Đao Nhị quyết định không còn cửa hàng càng nhiều. Người lão gia hỏa này, ta không phải mới vừa nói rồi sao, người nếu là chết sẽ có huyết khí lộ ra, Tam Nhi mặc dù người ở trong ao, nhưng là không có huyết khí lộ ra đó chính là không chết a. Ngươi làm sao đần như vậy đâu? Tiểu Thánh đối với Đao Nhị lời nói nhục mạ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, như chút được gánh nặng bộ dáng, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Đao Nhị thở dài, nhìn xem Tiểu Thánh dáng vẻ, nghi ngờ nói, lao tiền bối quan tâm như vậy huynh đệ của ta Tam Nhi, thế nhưng là cùng hắn có cái gì giao tình? Tiểu Thánh trọng trọng gật đầu, a ngay nói thật, thực không dám giấu giếm, ta một thân bản lĩnh đều là từ Mộ Dung gia sở học. Đao Nhị nghe vậy, ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lao tiền bối, ngài sợ không phải tính sai đi. Nhà ta Tam Nhi là Đao Vũ thế gia ứng thị xuất thần, cũng không phải cái kia cất rượu Mộ Dung thế gia xuất thân. Tiểu Thánh bung tay lên, không sai được, sư tỷ ta chính là Đào Tam chi mẫu. Ngài sư tỷ là? Tiểu Thánh gật gù đắc ý, thiên hạ trên bảng, phong nữ huyền, Bồ Tát thiên nhiên, trăm hoa độc hồi, sơn hà mở dù, xanh y lao tướng ba kiếm tiên Đao Nhị một mặt chấn kinh, ngài sư tỷ là thế hệ trước giang hồ Mộ Dung Yên. Tam Nhi mẫu thân lại là chín ngưỡng thần công Mộ Dung Yên. Tiểu Thánh nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi, không cần quá kinh ngạc, chuyện này lúc đầu cũng không có mấy người biết. Sư tỷ ta sau khi qua đời, Mộ Dung thế gia lại không cường giả ra mắt, cho nên trong gia tộc đã một lòng cất rượu không liên quan giang hồ, nhưng là đối với Đao Tam cái này trên giang hồ cháu trai, hay là niệm niệm không quên. Gần nhất truyền ra Đao Tam mất tích tin tức, Mộ Dung gia chủ thập phần lo lắng, cho nên phái ta đến tìm tòi nghiên cứu một hai. Ta điều tra đến Đao Tam cuối cùng biến mất địa phương, đại khái chính là Dược Vương cốc phụ cận, cho nên mới xuất hiện đến tận đây. Đao Nhị dài ước một tiếng, thì ra là thế, thì ra là thế a. Dừng một chút, Đao Nhị lại thở dài nói, nhưng là chuyện này, chỉ sợ làm lão tiền bối thất vọng. Lại đang làm gì vậy? Bởi vì cái này Dược Vương cốc vào không được a. Đao Nhị bất đắc dĩ nói, ta tự biết Tam Nhi phạm sai lầm, lẽ ra nhận trừng phạt, nhưng là vậy cũng tội không đáng chết đi. Thế là ta đoạn thời gian trước, đầu tiên là tìm các nàng lý luận. Thế nhưng là những cái kia nhã nhã thi thi nhị phẩm Dược Vương bọn họ, không có một cái nào người thân thiết tình. Ta giận, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, suy nghĩ một cái tấn công núi cứu người hạ sách đao nhị giảng một hồi lâu, cuối cùng mới nói cho đến hôm nay, ta suy nghĩ việc này đều đã lâu như vậy, thánh nhân cũng nên bất giận đi. Ta hôm nay cố ý mua một đống lớn lễ vật tới gặp bọn hắn, nhưng là những người này, lại đem ta lễ vật toàn ném ra. Nói Tiêu Tinh Nô hướng nơi xa chỉ, nhìn, chính là những vật kia. Chỉ gặp nơi xa, chất đống lít nha lít nhít hộp quà, cùng đủ loại, toàn bộ đều đẩy ra tới, rượu. Tiểu Thánh hút mạnh thở ra một hơi. Cái này, đây không phải trà đạp lương thực a? Đây đều là bọn hắn làm. Ai nói không phải a? Đao Nhị vung tay lên, không tin các ngươi hỏi hắn, tiểu hài là sẽ không nói láo. Tôn Tiên Trúc trọng trọng gật đầu, ta là Tôn Tiên Trúc, ta có thể chứng minh. Tiểu Thánh tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Cái này Dược Vương cốc còn có nói đạo lý hay không? Đi, ta mang các ngươi nhập cốc, ta nhất định phải cùng bọn hắn lý luận lý luận. Đao Nhị, đi. Tôn Tiên Trúc, đi. Ba người đi vài chục bước sau, quay đầu nhìn về phía Tư Nam Trúc, ngươi không đi a? Tư Nam Trúc rốt cục nhịn không được lắc đầu cười cười, bước liên tục nhẹ nhàng, đi thôi. Đao Nhị, đi. Tôn Tiên Trúc, đi. Tiểu Thánh, đi. Giang Thượng Hàn đi tới dị đỉnh phía sau, chắp tay nhìn lên bầu trời. Vậy ngươi nói, cái này gọi Dịch Nhất Tâm nữ nhân, để cho ngươi qua hai mươi mấy năm cuộc sống an ổn, hiện tại lại vì sao muốn giết ngươi? Dị đỉnh lắc đầu nói, có lẽ là cảm thấy ta vô dụng, muốn báo mối thù năm đó đi. Giang Thượng Hàn phủ định nói, vậy vì sao không còn sớm không muộn, nhất định phải tại đổi bắt được thời điểm đâu? Dị đỉnh suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, mấu chốt không phải ta, mấu chốt là đổi bắt được. Giang Thượng Hàn ngừ một tiếng, ta muốn cũng là như thế, đổi bắt được ngày, Nam Đường trọng yếu nhất ngươi chết, khẩu khí này liền xem như Nam Đường triều đình có thể chịu, nhưng là các ngươi Dịch thị tuyệt đối không thể nhịn. Dịch Nhất Tâm rất muốn bước lên Tĩnh Đường lần thứ hai quốc chiến. Dị đỉnh nghi ngờ cảm khái nói, thế nhưng là đây đối với nàng tới nói, có làm được cái gì sao? Nàng cũng không phải là các ngươi Tĩnh quốc người, Tĩnh Đường bây giờ tái chiến, Nam Đường ưu thế rất nhỏ à? Giang Thượng Hàn lắc đầu, không nhất định. Đương nhiên cái này cũng khả năng chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nói, Giang Thượng Hàn quay đầu, chỉ trong đó một gian phòng ốc. Dịch đại soái, thân ngươi có tổn thương, về sau liền ở tại gian phòng kia đi. Ta sẽ thông báo quan viên nơi này, cho ngươi tốt nhất đồ ăn, đồng thời sẽ tiến hành ba vòng nghiệm độc. Ta nếu không đến, ngươi không có khả năng gặp bất luận kẻ nào. Dị đỉnh biết, Giang Thượng Hàn cử động lần này cũng không phải là giam lỏng, mà là bảo hộ. Cho nên hắn khẽ gật đầu, đứng dậy, một tay hành lễ, đà tạ Giang quốc công. Giang Thượng Hàn đi ra Nam Quốc phường, lên xe ngựa. Đào Khả ngay tại trong xe ngựa viết chữ, nhìn xem Giang Thượng Hàn tiến đến, nàng đôi mắt cong lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, thanh âm nhuyễn hồ hồ, tiên sinh, ngài hỏi xong rồi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, đi đến Đào Khả bên cạnh tòa hạng, viết cái gì đâu? Ma tướng truyền, bộ 2. Lần này giảng một cái gì cố sự? Mới biết, còn không có cụ thể nghĩ kỹ. Đào Khả nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, tiên sinh ngài cảm thấy thế nào? Giang Thượng Hàn trầm mặc một lát, đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ, chậm rãi nói, liền viết một viết ngoại tộc xâm lấn đi. Ngoại tộc? Ân, đem Trung Nguyên Tam Quốc viết thành đồng tộc đồng can, để bọn hắn cùng một chỗ chống cự man tộc xâm lấn. Đào Khả trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, tại ma giáo giáo chủ dẫn đầu xuống, đều có thể. Nói xong câu đó, Giang Thượng Hàn liền nhẹ nhàng tựa vào Đào Khả trên bờ vai. Hôm nay cái này giao thừa quá dài dằng dặc, hắn an bài quá nhiều chuyện, suy tư quá nhiều chuyện, cũng làm quá nhiều chuyện, rất mệt mỏi. Giờ phút này tựa ở mềm mại đầu vai, căng thẳng một ngày thần kinh rốt cục nới lỏng, mọi mệt giống như thủy triều vào tới. Đào Khả đầu tiên là giật mình, thân thể cứng đờ, lập tức từ trầm tĩnh lại. Bên nàng quá mức, mượn trong buồng xe mở nhạt ánh đèn, trông thấy tiên sinh lông mi tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng ma, hô hấp đều đều mà kéo dài, tiên sinh vậy mà đã ngủ say mất. Một cố khó nói nên lời hạnh phúc cảm giác lập tức xông lên đầu. Không phải là bởi vì Giang Thượng Hàn giờ phút này chính dựa vào nàng, mà là bởi vì hắn vậy mà tại trước mặt nàng không có chút nào phòng bị ngủ thiết đi. Điều này nói rõ, trong lòng hắn, chính mình sớm đã không phải cần đề phòng ngoại nhân, mà là có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Đao Khả cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế, để hắn sát lại thoải mái hơn chút. Đúng lúc này, ngoài xe truyền đến sơn cầu thanh âm, là hồi phủ sao? Đào Khả mấp máy môi, hạ giọng lên tiếng, "Ân." Sau đó nàng cặp kia sáng lấp lánh thẻ tư thế lan mắt to bỗng nhiên đi lòng vòng, lại nói sơn cầu tiền bối, đi vòng thêm vài vòng. "Sơn cầu, ai ai, nhìn tốt ta." "Giá, chương 768, rất có cảm giác." Chương 768, rất có cảm giác. Xe ngựa lung la lung lay. Ngay từ đầu, Giang Thượng Hàn cảm thấy mình là dựa vào tại đỉnh núi. Lại về sau, hắn đột nhiên cảm thấy lại mười phần mềm mại, tựa như là lâm vào hai đoàn lớn cây bông ở giữa. Hoặc là nói, là giống cây bông một dạng núi nhỏ loan, dãy núi cùng mắt, chăm chú tương liên. Điểm. Theo xe ngựa sốc này, nhoáng một cái hô lấy mặt của hắn. Thật ấm áp, cũng rất có bao khoảng cảm giác, rất có cảm giác. Giờ tí, là Đại Lương thành bách tính chính thức chúc mừng giao thừa, nên đón năm mới đến thời điểm. Giờ tí vừa đến, từng nhà đều muốn đốt pháo. Nhà nghèo ngàn vang, nhà giàu vạn vang. Vô số trong trạch viện, vô số nam nhân tay nắm lấy xoa đốt cây châm lửa, nhóm lửa từng tràng roi ngoài nổ. Vô số kiếp nổ tư tư bốc lên hỏa tinh. Bành một tiếng nổ vang, chưa thứ nhất pháo liền trong ngõ hẻm nổ tung hoa. Ngay sau đó, Đông thị, Tây hạng, Nam thành, Bắc cung vô số đôm đốt âm thanh từ Đại Lương thành từng cái góc đường cuối hẻm tuôn ra, dệt thành một tâm chấn động đến không khí đều phát run âm thanh lưới. Có chút ít tiền người ta còn muốn bắt đầu thả pháo hoa. các loại nhan sắc tại đại lương trên không nở rộ điểm sáng chỗ dệt thành lộng lây chi võng, cũng là hôm nay đại lương vạn dân mong đợi nhất nhìn thấy chẳng diện. Hoàng cung thượng tinh đài, Dương Chi Hi người khoác ngân hồ đỏ cầu, mang theo Diêu Tiểu Đường, đứng tại lan can trước đó, cùng một chỗ nhìn xem đầy trời pháo hoa. Cái bàn bên cạnh không có người khác, chỉ có các nàng hai vị nữ tử, chính là Duy Hai lên đài Vân Thức cùng Sa Yến, đều xa xa đứng tại cửa ra vào. Hoàng gia pháo hoa càng trọng thể, một đóa tiếp lấy một đóa tại bầu trời đêm nở rộ. Dương Chi Hi mỉm cười ngửa đầu, nhìn qua đầy trời chói lọi, dùng chỉ có Diêu Tiểu Đường có thể nghe thấy thanh âm nói ra, biết không, hôm nay là bản cung cái này 30 mấy năm vui vẻ nhất một ngày. Diêu Tiểu Đường kinh hô, điện hạ vậy mà đều hơn 30 tuổi. Dương Chi Hi cười cười, không quá để ý nói ra, đúng vậy à, bản cung đều hơn 30 tuổi. Diêu Tiểu Đường thấy thế, có chút ngượng ngùng nói ra, có lỗi với, ta nguyên ý là muốn khen ngươi tuyệt không giống như là hơn 30 tuổi dáng vẻ. Không có chuyện, bản cung không tức giận, bởi vì bản cung nói, hôm nay là bản cung vui vẻ nhất một ngày. Diêu Tiểu Đường hiếu kỳ nói, cái kia điện hạ vì sao vui vẻ? Dương Chi Hi dáng tươi cười yên nhiên động lòng người, bởi vì bản cung đạt được gió tâm ý a. Nói, Dương Chi Hi nhẹ nhàng nhắm mắt, thưởng thụ lấy chói lọi mỹ hảo. Thật lâu, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diêu Tiểu Đường, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Dương Chi Hi ừ một tiếng, nói ra, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn đi. Ai thân phận? Diêu Tiểu Đường một mặt mờ mịt, ta nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì a. Dương Chi Hi không có trả lời, mà là đưa ra một vấn đề khác, thế nhưng là, ngươi biết thân phận của chính ngươi sao? Lần này, Diêu Tiểu Đường ngây ngẩn cả người. Ta còn có cái gì thân phận? Dương Chi Hi hướng về phía không có bị pháo hoa chiếu sáng hắc ám chỗ, vây vây tay. Sau đó một vị một thân sa hoa sáng đạo bào đen tóc trắng đạo sĩ, liền đi ra. Diêu Tiểu Đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Chi Hi giới thiệu nói, vị này là sư minh của ta, võ đang đạo tổ hiện bài Tĩnh Quốc sư Vương Ngạo Giác. Sư phụ ngươi để bản cung mời hắn đến đây, vì ngươi đoán một quẻ. Diêu Tiểu Đường càng thêm mờ mịt. Nếu là Giang Thượng Hàn mời tới, vì sao không có nói tiên tri sẽ tự mình? Thật là sư phụ ta mời tới. Đương nhiên Dương Chi Hi cười nói, bản cung sẽ còn lừa các ngươi sư đồ sao? Vị công chúa điện hạ này giống như không quá giống nói láo dáng vẻ a. Diêu Tiểu Đường trên mặt hồ nghi nhẹ gật đầu, vậy bắt đầu đi. Vương Ngạo Giác đầu tiên là hướng Diêu Tiểu Đường đi một cái tiêu chuẩn đạo môn chi lễ, sau đó mới nói bản tôn đắc tội. Sau đó Vương Ngạo Giác hai con ngươi trong nháy mắt trắng bệnh, lật tay kết ấn. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một đại đoàn bạch hỏa bọc lại Diêu Tiểu Đường. Thường tinh giới đài, Lục Chỉ cùng hai cái đồ đệ cùng khoái đao đường đám người cũng đang nhìn pháo hoa. Lục Chỉ kiếm tiên một bên bãi động hai tay, vừa hướng người bên cạnh nói ra, lao tử à, có thể nói một chút các ngươi bọn gia hỏa này, vì sao như vậy phục vị này Diêu lâu chủ sao? Đao tứ thanh âm bình thản, bởi vì trong tay nàng có đao. Lục Chỉ kiếm tiên lắc đầu cười một tiếng, tâm phục, khẩu phục là hai chuyện, các ngươi bọn gia hỏa này khi bản tọa giản nên hồ đồ rồi. Ở trong đó nhất định còn có nguyên nhân khác đi. Đao tứ vẫn như cũ bằng thẳng, bởi vì đao tại trong tay nàng. Lục Chỉ kiếm tiên có chút tức giận, vừa muốn nổi giận, đúng lúc này, nghe thấy được kinh hô. Đám người ngẩng đầu đột nhiên trông thấy thượng tinh đại bạch hỏa bọc lại Diêu Tiểu Đường. Đao bắt lập tức hô lớn một tiếng, nhanh cứu tiểu sư muội. Sau một khắc, bao quát Lục Chỉ ở bên trong tám vị khoái hoạt lâu tông sư cùng một chỗ bay lên thượng tinh đài. Vân Thước cùng Sa Yến mang theo một đám chim chóc đội vàng ngăn cản. Ngay tại hai phe dương cung bạc kiếm thời khắc, Dương Chi Hi hô một tiếng dừng tay. Diêu Tiểu Đường trên người bạch hỏa đã tiêu tán. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Vương Ngạo Giác một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên tay mình ngọn lửa màu trắng. Ưng gia hậu đại, lại là ưng bách sát khí tức. Làm sao có thể là ưng gia hậu đại? Nghe vậy, Lục Chỉ mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Đột nhiên, Đao Bát vỗ tay một cái, quát to, thì ra là thế a. Ta nói sư phụ lúc sắp chết, làm sao lại thu tiểu sư muội làm đồ đệ, còn truyền lâu chủ vị trí đâu? Nguyên lai tiểu sư muội vậy mà cùng tam sư minh một dạng, đều là ưng gia hậu đại a. Khoái hoạt lâu, hoặc là nói nó tiền thân khoái đao lâu, vốn là ưng gia tổ kiến. Toàn bộ khoái hoạt lâu trong lịch sử, cũng chỉ đi ra Đao Bán Thành cùng Lý Trường Phong hai vị người họ khác. Ưng gia hậu đại làm lâu chủ, hợp lý nhất. Nguyên lai, đây là muốn hoàn quyền cho ứng thị a. Nghe vậy, thưởng tình trên đài bên dưới, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Nếu là trước khi nói, còn có người đối với Diêu Tiểu Đường khi lâu chủ không phục nói. Như vậy hiện tại, liền đều cảm thấy mười phần hợp lý. Thải Vân Quy lại cho Minh Nguyệt Tại một ánh mắt, Minh Nguyệt Tại nhẹ nhàng lắc đầu. Thải Vân Quy theo đuổi không bỏ, nháy mắt ra hiệu. Minh Nguyệt Tại giả bộ như không nhìn thấy liếc quá mức, đưa tay khoác lên đao ngũ trên bờ vai. Ngũ sư minh, ngươi nói chúng ta Diêu lâu chủ sẽ là thí lâu chủ nữ nhi hay là cháu gái a? Thấy thế, Thải Vân Quy dậm chân. Đầu này bướng bỉnh con lửa. Toàn trường chỉ có Diêu Tiểu Đường chính mình là ý tưởng khác, bởi vì nàng biết mình hẳn không phải là ưng gia hậu đại. Bởi vì buổi trưa, Giang Thượng Hàn cho nàng một cái hồ lô, để nàng từ trong đao lấy đi một bộ phận ưng bách sát huyết khí. Cho nên đây hết thể nguyên lai hay là sư phụ an bài a? Chỉ là sư phụ vì sao không nói cho ta biết trước đâu? Hắn chẳng lẽ là cảm thấy kỹ xảo của ta chưa đủ tốt sao? Vậy ta liền biểu hiện cho ngươi nhìn một cái. Nghĩ tới đây, Diêu Tiểu Đường đối với đám người nhẹ nhàng để ép tay, một bộ cán bộ kỳ cựu dáng vẻ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Các vị, bản lâu chủ chính là ứng thị hậu đại sự tình, chỉ giới hạn ở trên đài đám người biết liền có thể, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Khoái hoạt lâu đám người cùng nhau không người chắp tay, động tác đều nhịp, cần tuân lâu chủ chi mệnh. Bình thường tới nói, những này khoái hoạt lâu bọn sát thủ chưa cho phép, liền bay lên thượng tinh đài đã cùng như phản không khác. Nhưng là luôn luôn rộng lượng Dương Chi Hi vẫn như cũ đại khí phất phất tay, phi điểu lâu đám người cũng cần như vậy. Là, điện hạ quần điểu ứng thanh. Diêu Tiểu Đường đối với Dương Chi Hi học phi điểu lâu đám người dáng vẻ, hành lễ, đa tạ điện hạ. Hành lễ kết thúc, Diêu Tiểu Đường trả lại cho Dương Chi Hi một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, điện hạ, người người thật tốt. Dương Chi Hi lộ ra một vòng cười, nhìn về phía Diêu Tiểu Đường, đây chính là bản cung vui vẻ nguyên nhân thứ hai, giao cho ngươi tiểu bằng hữu này. Diêu Tiểu Đường cong mắt cười một tiếng. Dương Chi Hi ngay sau đó lại nói thế nào? Bản cung cùng Chi Vi so sánh, ngươi ưa thích ai càng nhiều hơn một chút? Diêu Tiểu Đường, a. Một bên khác, vừa mới trong lòng cơ hồ đã xác định Diêu Tiểu Đường thân phận Vương Ngạo Giác, lúc này lại sinh ra mấy phần hoài nghi. Bất quá, quẻ bói chi hỏa cho kết luận, không nên xảy ra vấn đề đó a. Trừ phi có đạo thánh hình bóng vang. Chương 769, đối với đạo thánh suy đoán chương 769, đối với đạo thánh suy đoán Diêu Tiểu Đường suy đoán không có sai, chuyện này đúng là Giang Thượng Hàn an bài. Bất quá hắn không có nói cho Diêu Tiểu Đường nguyên nhân, cũng không phải lo lắng nàng diễn hỏng rồi, mà là lâm thời nảy lòng tham. Lúc đó Giang Thượng Hàn đã cùng Dương Chi Hi trước khi đến Đông Thành nhà nhỏ gặp Vương Tương trên đường. Dương Chi Hi nghe được Giang Thượng Hàn mời nàng giúp chuyện này sau, không nói hai lời đáp ứng. Đây cũng là Dương Chi Hi vì sao mới vừa cùng Giang Thượng Hàn nhận nhau, lại gấp gáp như vậy rời đi nhà nhỏ nguyên nhân. Nàng chính là muốn tới làm tốt chuyện này. Nàng vẫn luôn là hành động phái. Nhưng là Diêu Tiểu Đường có một vấn đề đoán sai. Giang Thượng Hàn mục đích chủ yếu, kỳ thực là khảo thí Diêu Tiểu Đường trên thân cái kia Trương Sơn tặng cho hồ lô. Giang Thượng Hàn muốn nhìn một chút hồ lô này mô phỏng ra khí tức, có thể hay không lừa qua Vương Ngạo Giác đạo môn này chí tôn. Nếu như ngay cả Vương Ngạo Giác quái thuật đều có thể lừa qua lời nói, như vậy chỉ có một lời giải thích, phát minh hồ lô này người, mười phần hiểu rõ đạo môn quái thuật. Nói cách khác, hồ lô này rất có thể là đạo môn đại năng phát minh. Giang Thượng Hàn tại Diêu Tiểu Đường trên thân lưu lại một làn gió lưu manh, trên lý luận giảng chỉ cần Diêu Tiểu Đường cùng Giang Thượng Hàn vị trí không cao hơn 50 dặm, hắn liền có thể tùy thời thấy rõ tình huống. Ngay tại bạch hỏa biến mất trong nháy mắt, Giang Thượng Hàn cũng tỉnh lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhận được một cái đến từ phía Tây tin tức, đến từ Nho Gia truyền tin giấy. Loại này Nho Gia giấy, mười phần chất quý. Lấy trước mắt Giang Thượng Hàn tập đoàn tài lực vật lực, cũng vô pháp làm đến cao tầng đều có. Toàn bộ Tây Ngu ẩn nút trong đoàn đội, trước mắt cũng chỉ có Đao Thập Nhất có được Nho Gia giấy. Giang Thượng Hàn tin đến từ phía Tây, cho nên không khó suy đoán là Đao Thập Nhất truyền về. Chỉ là Đao Thập Nhất là sẽ không tùy tiện có động tác người, là tin tức gì để hắn nhịn không được tại 30 Tết truyền tin đâu. Giang Thượng Hàn chịu đựng bối rối tỉnh lại, đem một bàn tay từ trong ngực rút ra. Sau đó vươn vào ngực mình xuất ra đối ứng truyền tin giấy. Chậm rãi ngẩng đầu, chuẩn bị xem xét tin tức. Ngẩng đầu. A. Đao Khả, ngươi làm sao mặt đỏ tới mang hai? Đao Khả yết hầu nhuyễn động một chút, học sinh Giang Thượng Hàn có chút hiếu kỳ, hắn muốn sờ một chút Đao Khả cái chán. Sau đó từ giữa hai chân rút ra cái tay còn lại. Chờ chút. Giang Thượng Hàn nhìn một chút chính mình từ trong ngực rút ra còn có dư ấu tay, lại nhìn một chút chính mình một cái khác từ giữa hai chân rút ra còn có dư lưng tay. Cuối cùng hắn mới nhìn hướng một mặt càng thêm ngượng ngùng Đao Khả. Giang Thượng Hàn, ân ta hẳn không phải là cố ý. Đao Khả trong mắt, lông mi run rẩy, cố ý cũng không sao, trời đông giá rét này, có thể vì tiền sinh sưởi ấm là học sinh vinh hạnh. Giang Thượng Hàn tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn rất nghiêm túc nghĩ sau, một bàn tay chậm rãi hướng về phía trước, cầm Đao Khả một bàn tay. Đao Khả đem đầu thấp hơn một chút, đốt ngón tay run rẩy, đem mềm non nữ nhi ra ngượng ngùng, vai trò phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên bản tại Giang Thượng Hàn ngủ trong khoảng thời gian này, đã trải qua rất nhiều Đao Khả bình thường tại loại này bắt tay tình huống dưới, không nên biểu hiện như vậy ngượng ngùng. Nhưng là Đao Khả chính là tài nữ, am hiểu học tập. Chứng kiến qua cẩm sắc các loại nhiều người thành công Đao Khả, hiện tại đã đem Giang Thượng Hàn nữa thích nữ tử bộ dáng, suy nghĩ cái chỉ toàn đấu. Đao Khả khả năng vẫn là không hiểu nam nhân, nhưng là hắn hiểu Giang Thượng Hàn. Thế là nàng muốn xấu hổ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào loại kia xấu hổ. Quả nhiên, nhìn thấy Đao Khả dáng vẻ, Giang Thượng Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng bó lấy, đưa nàng hơi lạnh tay che phủ càng chặt chút. Ta cũng giúp ngươi che tay. Tốt giải giải tiên sinh cùng lúc đó, Giang Thượng Hàn cái tay còn lại đã mở ra không có chữ chi tin. Quả nhiên là đến từ Đao Thập Nhất mật tín. Trên thư truyền về hai cái tin tức, cái thứ nhất là căn cứ tiểu Tây qua lộ ra, tiểu đạo sĩ truyền cho Đao Thần Cửu tin tức, Tư Nam Trúc cùng tiểu thánh cùng nhau đi tới dược vương gốc. Thấy thế, Giang Thượng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Đao Nhị cái này âm bị tại cái này nín hỏng đâu a. Muốn dò xét y gì thánh thần lai chỉ, ai cũng không dùng được. Chỉ có mặt khác thánh nhân đích thần đến. Văn thánh vô ảnh, đạo thánh mở mịt. Chỉ có tiểu thánh, tại thế gian còn có ràng buộc. Tuy nói mộ dung thế gia tại tiểu thánh nhập thánh đằng sau, sợ cho tiểu thánh gây phiền toái đã ẩn lui thế gian, nhưng là Đao Tam vẫn còn tại. Lấy thánh đối với thánh, đúng là cái thú vị chủ ý chỉ bất quá, Tư Nam Trúc muốn đi dược vương cốc làm cái gì? An tiết thông cửa, tìm ý hỏi bệnh, hay là mượn cơ hội châm ngòi tiểu thánh cùng y gì thánh nhập thế? Giang Thượng Hàn trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, sau đó vừa nhìn về phía cái thứ hai tin tức. Thứ hai tin tức là lấy tiểu đạo sĩ giọng điệu truyền về. Hắn để Giang Thượng Hàn hỗ trợ cùng Trương Linh Tố thám thính một chút, Long Hổ Sơn có hay không thất lạc ở bên ngoài đệ tử. Bởi vì Tây Ngu thánh tử tiểu Tây qua trên thần, có một kiện cùng tiểu đạo sĩ trên thân giống nhau như lúc hồ lô. Giang Thượng Hàn buông xuống tin, cau mày. Sơn Trư đồ đệ, Trương Sơn. Tiểu Thánh đồ đệ, tiểu Tây qua. Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ, Trương Bách Nhẫn. Ba người đều rất trẻ trung. Ba người đều có một kiện hồ lô. Ba người tu vi cũng đều tu luyện dị thường nhanh chóng. Ba người này còn phân biệt đến từ Bắc Tĩnh, Tây Ngu, Nam Đường cái này ba cái quốc gia. Chẳng lẽ Giang Thượng Hàn đột nhiên nhớ tới chính mình kiếp trước xem qua một cái từ ngữ. Đạo môn, nhất khí hóa tam thanh. Chẳng lẽ ba người bọn hắn hổ lâu người nắm giữ, đều là đạo thánh? Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn thân thể đột nhiên chấn động. Đào Khả tay nhỏ bị bắt đau xót. Sao, thế nào tiên sinh? Không có chuyện, nắm đau ngươi. Đào Khả lắc đầu, nhu mỹ cười một tiếng, đau là làn da bên trên, nhưng cái này đau đớn lại có thể mang đến trong lòng vui vẻ. Giang Thượng Hàn, đầy mỡ. Đào Khả, Giang Thượng Hàn cười cười, lại hỏi, ta ngủ bao lâu? Ân Đào Khả suy nghĩ một chút, nói ước chừng hơn nửa canh giờ. Vậy chúng ta đến đâu rồi? Ra Nam Quốc Hạng. Giang Thượng Hàn, nói cách khác, ta ngủ hơn nửa canh giờ, xe ngựa của chúng ta mới chạy không đến 100 bước. Chương 770, đối với Chu Diễm suy đoán chương 770, đối với Chu Diễm suy đoán Sơn Cậu làm hiểu rõ nhất Giang Thượng Hàn người một trong, kỳ thật hắn biết Giang Thượng Hàn có thể trong xe ngủ say không hoàn toàn là bởi vì tín nhiệm Đào Khả. Càng nhiều hơn chính là tín nhiệm chính mình. Sơn Cậu cũng biết Đào Khả để cho mình chậm một chút lái xe, nhiều hơn đường vòng mấy điểm nguyên nhân. Hắn đáp ứng rất sung sướng, chấp hành cũng rất hoàn mỹ. Nay cũng không phải là Sơn Cậu vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng, mà là hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Đào Khả là cầm mật tín đi Trường An tìm tới Sơn Cậu người, cho nên Sơn Cậu trước hết nhất nhận biết chính là Đào Khả. Sau đó, Sơn Cậu có chút bận tâm mật tín vấn đề bại lộ tiểu chủ nhân thân phận, thậm chí an bài thủ hạ hỏi thăm người, đi dò xét qua Đào Khả. Cuối cùng như kỳ tích phát hiện, Đào Khả vậy mà chưa bao giờ dùng gia tộc lực lượng điều tra qua mật tín. Sơn Cậu biết đây không phải Đào Khả không hiếu kỳ, hoàn toàn tương phản chính là Đào Khả rất ngạc nhiên, nhưng là nàng nhưng không có bất kỳ động tác gì. Cái này cũng gián tiếp nói rõ tại Đào Khả trong lòng, đối với Giang Thượng Hàn đám người lòng cảm mến đã lỗi nặng gia tộc. Giang Thượng Hàn một đám bên người nữ Sơn Cậu thích nhất Đào Khả nguyên nhân, trừ cái đó ra, còn có một cái, Sơn Cậu còn cảm thấy Giang Thượng Hàn bên người nữ tử bên trong, Đào Khả là nhất giống chủ nhân người, nhất là cái kia cơ linh kình. Nhưng là Sơn Cậu không nghĩ tới, hắn bạn lần không ngờ. Đào Khả vậy mà tại Giang Thượng Hàn ngủ đằng sau, chủ động cho hắn hai tay tìm hai cái cực kỳ ấm áp vị trí. Sau đó để luôn luôn thuận tâm ý Giang Thượng Hàn tại sau khi tỉnh lại, đều đối với nàng sinh ra cảm giác ấy nấy. Tiên sinh, ngươi có phải hay không cao hứng? Đào Khả bĩu môi, tội nghiệp nói, tiên sinh không nên trách Sơn Cậu tiền bối, là Đào Khả để hắn chậm một chút. Giang Thượng Hàn lắc đầu, không hề không vui. Cái kia tiên sinh biểu lộ vì sao như thế ngưng trọng? Đào Khả hiếu kỳ nói, bởi vì ta đang suy nghĩ một vấn đề. Đào Khả có thể biết sao? Ừ, ta đang suy nghĩ, Chu Diễm đến cùng muốn làm cái gì? A, Đào Khả một mặt hiếu kỳ, ta cũng là vừa mới liên quan bên trên những này. Giang Thượng Hàn chậm rãi nói, năm đó Sơn Chư du lịch thời điểm thu Trường Sơn làm đồ đệ không giả, nhưng là địa điểm lại là Chu Diễm phái hắn đi trước. Sau đó những năm này, dựa theo Thông Thiên Sơn quy định, Sơn Chư sư đồ nắm giữ thiên hạ các loại tin tức, đồng thời cũng một mực dựa theo quy củ chủ động hoặc là bị động đem tin tức của mình chuyển về Thông Thiên Sơn. Cứ như vậy kỳ thật Trương Tam cá nhân tin tức bị Chu Diễm dùng loại phương pháp này một mực nắm giữ rất chết. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tiểu đạo sĩ là chính mình ra Long Hổ Sơn không giả, nhưng là nam đường lớn như vậy, các đại tự điển món ăn tầng tầng lớp lớp, lại há có thể không đủ hắn một đứa bé ăn. Vì sao mới ra Long Hổ Sơn, không có qua mấy ngày hắn liền một đường buôn ba đi đến Tây Mu đâu? Đến tột cùng là ai cùng tiểu đạo sĩ nói, Trường An thành là thiên hạ mỹ thực nhiều nhất địa phương? Nếu là Giang Thượng Hàn những lời này là cùng người khác nói, chỉ sợ còn cần giảng thuật một phen tiền căn hậu quả, nhưng là Đào Khả liền một dạng. Nàng phản ứng rất nhanh. Nói cách khác, hiện tại tiên sinh nhận biết vị tiên tiểu đạo sĩ là tại Sơn Dương tiền bối giám thị phía dưới. Giang Thượng Hàn ngừ một tiếng, mặc dù việc này là ta chủ động, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như ta không chủ động đưa tiểu đạo sĩ, hắn cũng sẽ đi Trường An. Thông Thiên Sơn tin tức linh thông nhất bốn chỗ địa phương, chính là Sơn Dương, Sơn Trừ, Sơn Đượng, Sơn Báo trấn thủ địa phương. Trong đó, bởi vì năm đó Tư Nam Trúc binh khí đa số do Sơn Dương chế tạo, cho nên Thanh Y Lìa Đường cùng Thông Thiên Sơn một mực nước giếng không phạm nước sông. Lại bởi vì Trạm Phong các tại ti cổ hai nhà trong tay, cho nên Tây Ngu gia tộc khác tìm hiểu tin tức, cũng thường xuyên biết tìm Thông Thiên Sơn. Cho nên so với Lâm An, Đại Lương, Đông Hải này địa phương, Trường An tin tức linh thông trình độ là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đào Khả khẽ bước cảm, phân tích nói, cho nên Thông Thiên Sơn chủ Chu Diễm thông qua hai cái này thủ đoạn, trước mắt một mực nắm giữ tiểu đạo sĩ cùng Trường Sơn tin tức. Giang Thượng Hàn khẽ thở dài, còn xa không chỉ như vậy, ta vừa mới thu đến mật báo tiểu thánh cùng Tư Nam Trúc cùng nhau đi dược vương cốc, sau đó tiểu thánh đồ đệ tiểu Tây qua đi Trường An thành. Mà lại tiểu Tây qua vào thành chuyện thứ nhất, lại là đi Sơn Dương quán bánh chèo nghe đến đó, Đào Khả đột nhiên cảm thấy trong này tựa hồ cất giấu một kiện thiên đại sự tình, nàng liền vội vàng hỏi, Tây Ngu thánh tử, Sơn Chư đệ tử, Long Hồ Đường, ba người này giống như cũng không có cái gì lớn liên quan đi. Bọn hắn có một cái giống nhau như lúc hồ lô. Giang Thượng Hàn híp mắt mắt đạo, nếu như ta không có đoán sai, đó là đến từ đạo môn bên trong một vị so Vương Ngạo Giác người cường đại hơn chế làm. Tiên sinh, căn cứ chúng ta đào ra tin tức, Vương Ngạo Giác sát suất lớn là nhất phẩm trung cảnh hoặc là thượng cảnh. Trong đó thượng cảnh khả năng lớn nhất, nếu là mạnh mẽ hơn hắn đây chẳng phải là nói đạo tôn đỉnh phong hoặc là đạo thánh bản nhân. Đào Khả kinh hô một tiếng sau đó lại phân tích nói, bất kể là ai, người này đem ba cái hồ lô đặt ở ba cái quốc gia, lại Đào Khả lời còn chưa dứt, Giang Thượng Hàn đột nhiên đánh gãy, đặt ở. Đối với đặt ở, cái từ này dùng tốt, làm sao ngươi biết người này đem ba cái hồ lô đặt ở ba cái quốc gia? Ta suy đoán a. Đào Khả giòn tan nói, tiên sinh ngài muốn a, nếu đây là đạo thánh hồ lô, vậy liền nhất định là trí bảo. Không sai, mà lại là cái rất cường đại trí bảo. Vậy cái này chủng trí bảo cho đến một người, sẽ rất khó nói là ai, hôm nay có khả năng tại Trương Tam trong tay, ngày mai còn có thể đến Lý Tứ nơi đó. Bởi vì tất cả trí bảo đều trời sinh mang theo bị người tranh đoạt thuộc tính, cho nên ta nói, hồ lô này là bị người kia đặt ở quốc gia bên trong, mà không phải người nào đó nơi đó. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, khẽ gật đầu, nhưng là hiện tại, tiểu đạo sĩ ra Nam Đường quốc, đi Tây Ngô quốc, đây cũng chính là nói rõ đạo thánh đặt ở hoặc là nói là đưa cho Nam Đường cái này quốc đồ vật. Đến Tây Ngô chương 771 thần thị chương 771 thần thị đạo khả trọng trọng gật đầu, mà vừa rồi tiền sinh nhắc tới Chu Diễm Sơn chủ, hắn để ý nhất hẳn không phải là hồ lô, mà là người. Không sai, còn có một chút có thể chứng minh. Giang Thượng Hàn ngưng mắt đạo, bên trong một cái hồ lô đã không tại Trường Tam nơi đó. Tiên sinh, ngài biết hồ lô tác dụng sao? Ẩn tăng khí tức, mô phỏng khí tức, thu nạp khí tức, cải biến khí tức. Tấm tiên núi phải trang dùng nó ẩn giấu đi khí tức của mình. Giang Thượng Hàn khẽ lắc đầu, hắn chỉ là đang hỏi thăm tin tức thời điểm, biết dùng cái này. Cái kia đảo khả cho là hiện tại giải khai vấn đề phương thức, ngay tại ở hồ lô cùng bọn hắn ba người ở giữa, đến cùng có dạng gì quan hệ, có phải hay không không phải khóa lại không thể quan hệ nói. Đảo khả đột nhiên ngẩng đầu lên nói, tiên sinh ngài cảm thấy chuyện này Sơn Trư cùng Sơn Dương hai vị tiền bối. Giang Thượng Hàn cùng Đào Khả đối thoại cũng không tận lực hạ giọng, cho nên ngoài xe Sơn Cầu cũng nghe cái rõ ràng. Nghe được hai cái tên quen thuộc sau, Sơn Dương trả lời một câu: "Ngươi Dương Thẩm, nàng tuyệt đối sẽ không biết chuyện này. Về phần Lao Chư lão cậu ta cảm thấy cũng sẽ không biết." Giang Thượng Hàn phát hiện, Đào Khả thật là một cái người rất thông minh, bởi vì nàng luôn có thể tinh chuẩn tìm tới nhân sự vật ở giữa liên hệ, mấu chốt, cùng giải khai vấn đề các loại mạch suy nghĩ. Hắn lại cùng Đào Khả thảo luận thật lâu liên quan tới đạo gia, hồ lô cùng ba cái thiếu niên sự tình. Cuối cùng được ra mấy cái kết luận, Chu Diễm có lẽ cũng không biết tình hình thực tế, nhưng là Chu Diễm biết trong đó có không đơn giản sự tình, cho nên hắn một mực tại quan sát. Tiểu thánh nhân tình huống, rất có thể cùng Chu Diễm tương tự lại hoặc là hai người bọn họ ở giữa, nhận biết cũng có thông tin. Đào Khả đối với thánh nhân không tại, đường đường Tây Ngu thánh tử tiểu Tây qua sẽ có nguy hiểm câu nói này, nắm giữ 9 phần 10 hoài nghi. Đào Khả cho là hiện tại tiểu thánh nhân muốn ra cửa, không tiện tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu Tây qua, cho nên đưa hắn tới Trường An. Cũng tương đương với đưa đến Thông Thiên Sơn trong tầm mắt. Do Chu Diễm thay thế tiểu thánh, chạy hai người ở giữa ăn ý chức trách. Về phần cụ thể hơn, trước mắt manh mối không đủ, còn khó có thể đạt được kết quả. Tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể đi quốc sư phủ hoặc là Dương đạo tướng trong nhà, hỏi một chút hai người kia đâu. Giang Thượng Hàn do dự một chút, còn chưa làm quyết định, ngoài xe ngựa liền chuyển đến Sơn Cầu thanh âm. Du, tiểu chủ nhân, trước mặt có trái phải giữa ba con đường, vừa vặn phân biệt thông hướng quốc công phủ, quốc sư phủ cùng lâm ra. Chúng ta đi đầu nào? Đào Khả cũng nhìn về phía Giang Thượng Hàn, một mặt vẻ tò mò. Chỉ gặp Giang Thượng Hàn suy tư một hồi sau, làm một động tác, cánh tay phải ôm ngang ở trước ngực, cánh tay trái nâng lên, tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm, ngón trỏ thì trực tiếp đưa, đầu ngón tay chạm đến tại trên sống mũi. Đào Khả, tiên sinh, đây là... Giang Thượng Hàn mỉm cười, nhớ kỹ ý tứ này, đây chính là chúng ta sư đồ sau này ám hiệu. Đào Khả, vậy cái này động tác có ý tứ là... Giang Thượng Hàn, phía bên trái. Thần đều dám. Trong tiền thính, Nguyên Cát cùng La Quảng, Tiết Dũng bọn người còn tại uống rượu làm vui. Mới dọn tới mộ dung gia nhưỡng, phát ra thuần hương. Từng cái trong nhà giam, Giản Ngọc công chúa, họ Nam cung Kiếm Lô đám tử đệ chờ chút, đều tại dầu dị không vui. Những này kiêu ngạo đám tử đệ, u buồn chảy xuôi. Khổ não nhất chính là tối nay vừa bị bắt tới Trạm Phong các thanh y rìa đường đám người cùng Nam Đường Thiên Nam gián điệp bí mật. Những người này hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thần đều dám, lại có nhiều cao thủ như vậy. Đương nhiên những người này cũng sẽ không nghĩ đến, bắt bọn hắn đại bộ phận người đều là vừa mới gia nhập thần đều dám. Bọn hắn trước đó có đủ loại thân phận, nhưng trên thực tế chỉ có một cái thân phận, khoái hoạt lâu. Nguyên Cát đi phòng trước uống rượu, trên thực tế cũng là khoái hoạt lâu đám người ăn bài. Bởi vì bọn hắn muốn thẩm phạm nhân, chữ bính đại lao, một cái phòng đơn lao phòng chung, xích sắc hóa lại một cái há tử, giờ phút này rũ cụp lấy đầu quỷ gối trên vùng đất lạnh. Hắn chính là tối nay bị Nguyên Cát trô bắt được duy nhất Bắc Man gián điệp bí mật. Hắn từng là trên thảo nguyên có thể một tiễn bắn thủng song sói dũng sĩ, bây giờ lại ngay cả mở mắt ra khí lực đều nhanh hao hết. Chỉ gặp nó quần áo rách nướp, lộ ra làn da che kín vết roi, vết thương mới miệng chính nào ạt thấm lấy vết trâu. Chân trái xương ống chân vừa rồi đã bị chen lẫn cây gậy ép gãy. Ống quần bên dưới thấm máu đã đông lạnh thành đỏ sợ băng sắc. Có thể vị này Bắc Man hán tử khỏe miệng lại vẫn mím chặt, không chịu tiết ra nửa câu cầu xin tha thứ. Hai tên ngục tốt thay nhau giắt trên cổ tay hắn xích sắt, thô giáp thiết hoàn sớm đã mài hỏng da thịt, lộ ra phiếm hồng mảnh xương. Mỗi khi xích sắt bị bỗng nhiên quăng lên, hán tử thân thể liền sẽ bị kéo tới cách mặt đất nửa thước, sau đó lại nặng nặng ngã tại trên vùng đất lạnh, chấn động đến hắn cổ họng một trận ngay ngái. Mười phần tàn nhẫn, hán chủ thẩm quan chính là Đại Lương thành cửa chính Nam Ngụm Mì trong quán, hôm nay chiêu đãi qua khoái hoạt lâu rất nhiều người bao quát Diêu Tiểu Đường ở bên trong trưởng quỹ lao phủng. Làm khoái hoạt lâu chú đóng ở Đại Lương thành tinh nhuệ nhất nòng cốt thành viên, lão Phùng lúc này chính mười phần bình tĩnh ngồi tại bàn thấp sau, hai cánh tay đảo lấy trứng gà luộc. Lão Phùng là về sau. Sau khi tới hắn không có cái gì hỏi, chỉ là rất thân mật hướng hắn tử bộ phận trên vết thương, sờ soạn một chút thuốc, khiến nguyên lai không nghiêm trọng thương, đã bắt đầu thối giữa. Chủ yếu nhất là, ngứa lạ không gì sánh được. Lúc này, Bắc Man hắn tử tại lần thứ 9 tự sát sau khi thất bại, vô luận thân thể hay là nội tâm, đều đã gần như sụp đổ. Hắn có đến vài lần mở mắt ra, nhìn về phía lão Phùng, hy vọng hắn có thể hỏi chính mình vài câu cái gì. Dù là chính mình hay là cái gì cũng sẽ không nói, nhưng là tối thiểu có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là lão Phùng vẫn luôn không có nhìn qua hắn, cũng không có thẩm vấn ý tứ, chỉ là yên lặng đảo lấy trứng gà luộc. Không biết qua bao lâu, Lão Phùng rốt cục đới xong tất cả trứng gà. Sau đó Lão Phùng bưng một cái đĩa, đem tất cả trứng gà vàng đều giả bộ đi lên, đồng thời xếp thành một cái đẹp đẽ dáng vẻ. Cuối cùng mới cười hì hì bưng một đống lớn trứng gà vàng, đi tới Bắc Man Hán Tử trước người, ngồi xuống. Khách quan, đây là nhỏ vì ngươi chuẩn bị cơm đêm giao thừa. Bắc Man Hán Tử nhìn thoáng qua vàng nóng ánh lòng đỏ trứng bọn họ, không nói gì. Khách đến tham quan, ăn đi, gần sang năm mới nào có không ăn cơm đạo lý. Nói, Lão Phùng liền hướng trong miệng hắn đưa. Bắc Man Hán Tử cũng không quá kháng cự, bởi vì hắn xác thực đói bụng. Cái thứ nhất, rất thơm, chính là quá làm, hắn có chút khát. Cái thứ hai, tương đối hương, càng khát. Cái thứ ba, không quá thơm, phi thường khát. Khi hắn ăn vào cái thứ năm trứng gà vàng lúc, hắn cảm thấy mình sắp chết khát. Đến cái thứ tám thời điểm, hắn đã không ăn được. Nhưng là hai cái ngục tốt đã bắt đầu cưỡng chế hắn ăn, hắn chỉ có thể không ngừng nuốt xuống. Đến thứ 15 cái, đã căn bản khó mà nuốt xuống. Trong dạ dày cũng đi theo bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn còn bị cưỡng bách ăn. Hắn cảm thấy ăn trứng gà vàng là một kiện so tử vong còn để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Đến cái thứ 20, trước mắt hắn lòng đỏ trứng không còn là sáng rõ màu vàng đất, ngược lại giống một đoàn mơ hồ, tản ra mùi tanh vật thể trạng thái cao. So độc dược còn để cho người ta khó chịu. Cái thứ 30, chẳng những trong thân thể, chính là trong cổ họng của hắn mặt, cũng toàn bộ hô đầy trứng gà vàng. Hắn muốn nôn. Đừng để hắn nôn. Lão Phùng nói một câu. Sau một khắc, bên cạnh hai vị ngục tốt liền dùng chân khí, đoạn tuyệt Bắc Man Hán Tử nôn mửa khả năng. Lão Phùng cười hì hì kẹp lấy thứ 32 cái trứng gà vàng, vừa muốn đến Bắc Man Hán Tử bên miệng. Bắc Man Hán Tử đột nhiên dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, giật giật tay. Thủ thế, đại biểu đầu hàng. Sở dĩ không phải há mồm nói, là bởi vì hắn đã nói không ra lời. Lão Phùng cười cười, ăn xong a khách quan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đến, người nào, cho khách quan làm lướt nước đến. Sao có thể một mực ăn trứng gà không khiến người ta uống nước đâu? Nhiều khách ta, đúng không khách quan? Sau nửa canh giờ, ta gọi ra luật mẹ chiếm, vốn là trên thảo nguyên thần tộc gia luật vương đỉnh bên trong uống ngựa dũng sĩ. Về sau liền phụ trách che chở gia luật tam vương tử thương đội. Hán thương đội kia, là cùng tĩnh nhân buôn bán. Nói đến chỗ này, Lão Phùng đột nhiên đưa tay đánh gãy, gia luật gia tam vương tử. Buôn lậu, là cùng tĩnh quốc người nào? Cái này cụ thể ta cũng nói không rõ, liền loáng thoáng nghe, giống như tĩnh thương hết thể có 8 cái gia tộc. Gia luật mẹ chiếm đường. Giao dịch hàng đều có cái gì? Lão Phùng lại hỏi. Gia luật mẹ chiếm đáp, vậy nhưng cái gì đều có, trung nguyên lương thực, đồ sát, lá trà, thảo nguyên gia thú, lông thú những này. Lão Phùng hít sâu một hơi, yên lặng đi lại, giơ tay lên một cái, nói tiếp đi. Là đại nhân, ước chừng 2 năm trước đi, tam vương tử dưới trướng gây dựng một chi thần bí đội ngũ, ta bởi vì tu vi không sai, đối với tính quốc còn đặc biệt giải, cho nên cũng bị tuyển tiến vào. Khi đó ta cũng không có suy nghĩ có thể tại đội ngũ kia bên trong xuất chúng, nhưng là cuối cùng ta vậy mà thành trong đội ngũ thập đại dũng sĩ một trong. Lại sau này ta liền bị an bài gặp cá nhân, là cái thích mặc áo khoác trắng nữ nhân. Tam vương tử cùng đại tế ti đều quan tâm nàng gọi thần thị đại nhân. Chương 772, chạy. Chương 772, chạy. Thần thị đại nhân đơn độc cùng ta gặp mặt một lần, thần thị không hổ là thần thị a. Gia luật mễ chiếm cảm thán nói. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ta lo lắng sự tình, nàng cùng ta nói, để ta yên tâm. Nàng sẽ thỉnh cầu thần, đến bảo hộ ta a gia bà. Cuối cùng, thần thị đại nhân cho ta phái cái việc phải làm, để ta đây tới đại lương, vụ trộm nhìn chằm chằm lộc quốc công lan bình trường, các loại đến thời cơ thích hợp liền giết hắn. Đến thời cơ thích hợp. Lão Phùng đột nhiên hỏi, là chỉ cái gì? Lộc quốc công phủ Lan Bình Trương đệ đệ Lan Bình Đảo vào kinh thành này. Gia luật mễ chiếm đáp. Cái này hai sự tình có quan hệ gì a? Lão Phùng lại hỏi. Thế nào có thể không quan hệ? Cái kia thích mặc áo bào trắng thần thị đại nhân thủ hạng, có mấy cái đặc biệt lợi hại kiếm khách áo trắng. Ta biết đến trong tin tức, Lan Bình Đảo tại Tĩnh quốc Bắc Cảnh, liền bị một người trong đó thu làm đồ đệ. Lại nghe nói về sau, Lan Bình Đảo dùng kiếm pháp này giết già nhiều người. Bất quá giống như đều là các ngươi tinh nhân. Lúc đó bọn ta kế hoạch hẳn là để Lan Bình Đảo mang quân công hồi kinh, đồng thời Lan Bình Trương gặp phải ám sát mà chết, để hắn thay thế huynh trưởng quốc công vị trí đồng thời, còn có thể tiến vào thần võ quân cao tầng. Thật không nghĩ đến phát sinh ngoài ý muốn, kế hoạch không biết nên như thế nào thi hành. Nhưng là không có cách ta cùng thần thị giữa người lớn với nhau, chỉ có nàng tìm ta phần, ta không có cách nào đi tìm nàng. Cho nên Lan Bình Đảo như cái ngu xuẩn giống như ngăn đón linh cứu bị giết về sau, ta cũng không biết có nên hay không động thủ. Lão Phùng lại một mặt buồn bực. Bắc Tính bên kia để phòng các ngươi Bắc Man, là thần sách quân a. Các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm một cái phòng nam đường tướng quân? Gia luật mễ chiếm lắc đầu, cái này ta là thật không biết, bất quá ta đoán có thể là Lan Bình Đảo mới ngũ phẩm cảnh giới, quân công cũng không đủ, không có cách nào trực tiếp khi thần võ quân tướng lĩnh, phải đi thần sách quân luyện thêm 2 năm. Lão Phùng khe khẽ lắc đầu. Hắn cũng đoán không ra nguyên do, suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này hay là tình hình thực tế đi lên báo, để Đao Tứ tiên sinh hoặc là Đao Thập tiên sinh bọn hắn đi phân tích càng đáng tin cậy. Cái kia sau đó thì sao? Lão Phùng truy vấn. Gia luật mễ chiếm hồi đáp, sau thế nào hả? Ta vẫn tại Đại Lương thành bên trong đợi, cái gì cũng không có làm. Trước kia ta còn tưởng rằng thần thị đại nhân đem ta quên, thẳng đến hôm qua. Đêm qua, một vị áo bào trắng nữ đột nhiên xuất hiện tại ta trước người. Ta căn bản không nhận ra nàng. Thẳng đến nàng nói ra rất nhiều liên quan tới ta sự tình, sau đó rút đi mặt nạ dịch dung, ta mới xác định nàng là thần thị đại nhân. Lão Phùng lại đột nhiên đánh gãy, ngươi dám nói láo? Ta không có a. Ta không có nói láo a. Gia luật mễ chiếm một mặt sợ hãi, hắn mười phần sợ lần nữa ăn trứng gà vàng. Lão Phùng híp mắt mắt nói, nếu nàng đều có thể nói ra chỉ có giữa các ngươi mới biết sự tình, còn vì gì nhất định phải rút đi mặt nạ dịch dung? Gia Luật Mễ chiếm nhẹ thở ra một hơi, nguyên lai là chuyện này à, kỳ thật vấn đề này ta cũng đã hỏi, nhưng là thần thị đại nhân không có nói cho ta. Lão Phùng nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, vậy nàng tìm ngươi làm cái gì? Thần thị đại nhân nàng nói, để ta tối nay đi giết người. Giờ tí ba khắc, 50 pháo thanh âm dần dần phai nhạt rất nhiều. Nguyên Cát tại phục dụng đao tứ mang cho hắn viên thứ ba đan dược đằng sau, hai chân rõ ràng tốt lên rất nhiều, đã có thể tự do đi lại. Chính là mặt ngoài nhìn qua còn có chút quẻ mà thôi. Hắn tại thần đều dám đăng ký tốt các loại sổ tay, sau đó lại uống một trận đại tiểu đằng sau, liền khập khiễng đã xuất thần đều dám, chuẩn bị trở về hộ quốc công phủ. Chỉ là, Nguyên Cát vừa phóng ra thần đều dám cửa lớn, liền bị đường cái đối diện một thanh âm gọi lại, tiểu cắt cắt Nguyên Cát một cái lảo đảo, hơi kém ngã chó đất cước. Sau đó Nguyên Cát ngẩng đầu lên, chỉ gặp đối diện có hai thất khoái mã, mà nắm hai con ngựa, chính là phong tình bạn chủng Lạc Diệp lâu quản sự, Xuân Di. Lạc Diệp lâu nơi này, Nguyên Cát năm ngoái không ít cùng Hứa Phá Lôi, Đại Bằng mấy người cùng đi thưởng thức cảnh đẹp. Đã từng gặp qua Xuân Di. Bất quá bọn hắn ca ba chưa từng có nghĩ tới, Xuân Di là khoái hoạt lâu tam đường nòng cốt. Xuân Di hôm nay không có mặc ngày bình thường thường mặc ửng đỏ theo váy, đội thân dễ dàng cho hành động màu xanh sẫm đoản đả, cổ áo lộ ra một nửa trắng muốt cái cổ. Nàng tay trái đồng thời nắm chặt hai cây dây cương, tay phải hứng hờ đem rủ xuống tới gò má bên cạnh sợi tóc đường đến sau tai, đầu ngón tay khấu đan diễm đến chói mắt. Tiểu Cắt Cắt muốn tỉ tỉ không có. Nguyên Cắt cười khổ nói, Xuân tỉ tỉ, ngài đây là. Xuân Di đầu tiên là hơi nhíu đôi lông mày, lập tức khẽ môi câu lên bôi giống như cười mà không phải cười độ cong, đưa ngươi về nhà a. Nguyên Cắt đội vàng quát tay, đừng đừng đừng, chính ta đi. Ngươi thật giỏi. Xuân Di trong thanh âm mang theo quen có mềm mại đáng yêu. Thật giỏi. Lạc 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 tỉ tỉ ta liền nữa thích nam nhân nói chính mình đi. Xuân Di cười trang điểm lộng lẫy, cười Nguyên Cắt tê cả da đầu, bất quá được hay không, phải thử qua mới biết được a. Nói Xuân Di quay người lên ngựa. Đến a, còn muốn tỉ tỉ xin ngươi. Trải qua đao thập giới thiệu, Nguyên Cắt biết rõ đối phương chính là một vị tam phẩm nhỏ tông sư, chính mình mới ngũ phẩm, cho nên dù là không tình nguyện, cũng không dám cự tuyệt. Sau đó hai người một người một ngựa, từ thân đều dám, hướng quốc công phủ mà đi. Trên đường, Xuân tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn đưa ta à? Nguyên Cắt hiếu kỳ hỏi. Xuân Di mị cười nói, bởi vì có người muốn giết ngươi thôi. A, Nguyên Cắt cả kinh nói, đây là Đại Lương Thành a, đường đường thiên tử Ly Vương dưới chân, tại sao có thể có người dám đảm đương đường phố hành thích? Xuân Di cười cười, không nói chuyện. Đúng lúc này, hai người tiến vào một cái hơi có vẻ hắc ám hẻm nhỏ. Vừa tiến vào ngõ nhỏ không lâu, Xuân Di nụ cười trên mặt liền biến mất. Yên tĩnh trong ngõ nhỏ, Nguyên Cát cũng có chút sợ hãi nuốt xuống một chút tiết hầu. Bởi vì âm u chỗ, đột nhiên thêm ra tới rất nhiều ánh mắt. Nhìn xem lít nha lít nhít tràn đầy sát khí con mắt, Xuân Di sắc mặt cũng đột nhiên nghiêm trọng. Che mặt bọn sát thủ không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Động thủ. Nguyên Cát nhìn xem một đám sát thủ tới gần, ra vẻ nhẹ nhõm dùng dò đối đối Xuân Di, ta là mồi nhử đúng không? Các ngươi làm kết thúc, đem địch nhân dẫn ra toàn bộ tiêu diệt đúng không? Biểu hiện ra đi. Nguyên Cát kích động nói, Xuân tỷ tỷ, chúng ta biểu hiện ra các ngươi khoái hoạt lâu cường đại đi. Xuân Di khẽ lắc đầu, Phùng đại ca chỉ nói khả năng có người muốn giết ngươi, cho nên để cho ta bảo hộ ngươi một chút, chúng ta cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy à. Nguyên Cát kinh hô, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không cần hoảng, tỷ tỷ ta còn có thượng sách. Cái gì? Chạy. Nói xong, Xuân Di lái ngựa, nhanh như chớp liền liền xông ra ngoài. Ngươi cái này giống như là muốn bảo hộ bộ dáng của ta sao? Trong lòng chửi mắng đồng thời, Nguyên Cát cũng theo sát phía sau. Chương 773, chịu chết đi. Chương 773, chịu chết đi. Trong hắc ám, hai thất khoái mã phi tốc tiến lên, không ngừng có che mặt áo đen vọt tới phía trước cả ngựa, nhưng đều bị Xuân Di từng cái mở ra. Một bên bình định chướng ngại đồng thời, Xuân Di một bên nghi ngờ nhìn thoáng qua Nguyên Cát, ngươi đây là làm gì đâu? Quốc công gia dạy ta, nếu là ở trên đường cái nhiều người, không ngại thử một chút đem tiền tài đều ném ra. Nguyên Cát vừa nói, một bên ném lấy tiền đồng. Xuân Di im lặng nói, người ta cái kia ném là ngân phiếu, gọi là tán tài giải cục. Ngươi cái này một nắm lớn tiền đồng một lượng bạc đều không đáng đi. Ngươi đây chính là đơn thuần vùng tệ coi chừng. Một chi suýt nữa bắn thủng Nguyên Cát tiêu thương, bị Xuân Di ngăn trở đồng thời, cũng đâm rách cánh tay ngọc của nàng. Máu tươi, nhuộm đỏ trắng nón. Trong hắc ám, Dương Thừa Khải nhìn xem sát vách trên giường co quắp tại cùng nhau áo bào trắng nữ, có chút không hiểu hỏi, vì sao muốn bước lên ngươi nhiều như vậy thủ hạ bại lộ phong hiểm, cũng muốn tối nay giết cái kia họ Nguyên nhỏ cai tù. Áo bào trắng nữ thấp giọng nói, bởi vì hắn gặp qua ta chân thật nhất dáng vẻ. Ngươi không phải biết dịch dung sao? Dương Thừa Khải càng thêm hiếu kỳ, đã ngươi biết dịch dung như thế nào lại bại lộ chân dung? Thánh nhân nói, chân thành mới có thể kiến tâm. Nói cách khác, ngươi mỗi lần dùng ngươi cái kia độc tâm thuật thời điểm, nhất định phải bảo trì chân dung. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi cũng nhất định dùng chân dung gặp qua rất nhiều những người khác đi. Vì sao muốn lúc này mạo hiểm giết cái kia họ Nguyên đây này? Áo bào trắng nữ cười cười, mở mắt nhìn về phía Dương Thừa Khải, ngươi tựa hồ rất lo lắng. Dương Thừa Khải thở dài, Dương Thừa Nhiên nhất định nghĩ mãi mà không rõ các ngươi vì sao bắt bản vương, tại trong đầu hắn bản vương nhất định là phải bị đến đỡ tạo phản. Cho nên tử vong bản vương, muốn so biến mất bản vương càng thêm an toàn. Bản vương sợ ngươi bại lộ, sẽ hại bản vương a. Áo bào trắng nữ ý cười càng sâu, xem ra ngươi đã hiểu chúng ta là trên một sợi dây thừng châu chấu. Dương Thừa Khải cười thầm nói, không phải vậy lại có gì biện pháp đâu. Bản vương là Đoạn Vũ Nhi tử sự tình, thế nhưng là mẫu phi chính miệng nói tới. Lan Bình Vân à, đáng tiếc, lúc trước ngươi mẫu phi cũng kém một chút liền thành người của chúng ta nói, áo bào trắng nữ trấn an nói, yên tâm đi, giờ tí đằng sau, trong thành các quân nha đều đã về nghỉ ngơi. Khoái Hoạt Lâu tông sư bọn họ đều tại trong cung. Khoái Hoạt Lâu mặt khác nòng cốt các thành viên, hôm nay cũng đều tại chính nam môn bại lộ. Người của chúng ta, trước tiên liền nắm giữ những người này hành tung. Nhiều nhất, Khoái Hoạt Lâu cũng liền có thể rút ra 3-4 người đi bảo hộ Nguyên Cát. Là chuyện vô bổ, hắn nhất định phải chết. Chúng ta không có nguy hiểm. Nghe vậy, Dương Thừa Khải cười nhẹ lắc đầu, người đánh giá quá thấp hắn. Ta gặp qua Nguyên Cát, hắn mặc dù có chút khuôn mặt, bất quá cũng liền như thế, ta vận dụng lực lượng chỉ có thể đánh giá cao, tuyệt không có khả năng đánh giá thấp hắn. Áo bào trắng nữ tràn đầy tự tin. Dương Thừa Khải cười khẩy nói, Nguyên Cát, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật đem đối thủ của mình trở thành Nguyên Cát. Xuân Tỷ Tỷ, bên trên ngựa của ta. Nguyên Cát gào to một tiếng. Bên cạnh đã vết máu đầy người Xuân Di nghe vậy không chút do dự vứt sạch chính mình chúng tên sắp chết ngựa, ngược lại lên Nguyên Cát ngựa. Bình thường nàng hẳn là ngồi tại Nguyên Cát phía trước, nhưng là do dự một chút sau, nàng hay là ngồi ở Nguyên Cát phía sau. Bởi vì truy binh đều ở phía sau, nàng có thể giúp Nguyên Cát ngăn đỡ mũi tên. Nguyên Cát lái ngựa, nhanh chóng tiến lên. Xuân Tỷ Tỷ, chúng ta thật không có viện binh thôi. Không có, ngươi đừng lại nghĩ đến viện binh, lâu chủ nói qua, tuyệt cảnh thời khắc muốn đem hy vọng đặt ở trong tay mình. Tốt. Giá. Hậu phương. Thiếu chủ, hai người kia lập tức liền muốn ra ngõ nhỏ, còn đuổi sao? Đuổi. Tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Hại bản kỳ chủ chết nhiều như vậy dũng sĩ. Ta nhất định phải quất hắn gân. Lột da của nàng. Vâng thiếu chủ ngươi nhìn, bọn hắn ngừng. Thân chịu trọng thương Xuân Di cưỡng ép mở to mắt, làm sao không đi. Nguyên Cát nhìn xem phía trước lít nha lít những người, có chút nước nở nói, Xuân Tỷ Tỷ. Chúng ta được cứu. Chỉ gặp Nguyên Cát trước ngựa, đứng đây ước chừng hơn 100 người. Bên trong một cái mập mạp, vỗ vỗ một người thư sinh bộ dáng nhân đạo, lao tống, vị này cũng là các ngươi Kỳ Lân học viện đấy chứ. Tống thư hữu khẽ bước cằm, hắn chính là các ngươi minh chủ bản viện đích truyền ba vị một trong những học sinh. Tất lao tam kinh hô, khá lắm. Quả nhiên cùng mình chủ một cái tính nết à, chạy trốn đều không quên có một cái mỹ nhân huynh đệ, rất liệu tính ngang. Tất lao tam hướng về phía Nguyên Cát rỗi ra ngón tay cái. Nguyên Cát nhìn trước mắt cái này người thô bỉ, từ nơi sâu xa có loại cảm giác thân thiết. Cùng lúc đó, che mặt sát thủ bên trái, một vị hí tử, đứng tại nóc phòng, móc ra một cái quạt xếp. Cơm nước non nê, tại hạ tử sân minh, ngu đông Trúc Kính Văn, xin chỉ giáo. Dứt lời, Trúc Kính Văn liền hợp lại quạt xếp, sát nhập vào người bị mặt bầy bên trong. Phiến lơi đao những nơi đi qua, không ai sống sót. Bởi vì, chỉ vì bây giờ hí tử Trúc Kính Văn, đã tông sư. Hí tử cũng là tử tinh sơn vào động lục tử bên trong, trừ Hồng Diệp cùng An Lam bên ngoài, nhanh nhất tấn thăng tông sư người. Phía bên phải, một vị công tử mặc cẩm bào, cũng là như thế. Tử sân minh, thục trung tử côn. Xin chỉ giáo. Thiếu chủ, chúng ta thật gặp phải mai phục. Rút lui đi. Một vị che mặt sát thủ nhìn xem ngay tại xuống ngựa Nguyên Cát, do dự một chút sau, dừng một chút tay, rút lui. Nói xong, liền có hơn 40 người phân biệt hướng hai bên ngăn trở Trúc Kính Văn cùng Tử Côn. Lại có mấy chục người hướng về phía trước, ngăn trở vừa mới đánh tới Tống Thư Hữu cùng Tất Gia ba huynh đệ. Cuối cùng 30, 40 người che chở lấy tên là thiếu chủ người rút lui. Nhưng đi chưa được mấy bước, bọn hắn đột nhiên phát hiện, rút lui đầu ngó xuất hiện 9 người. Ở giữa thân người lấy phai màu bắt quái đả bảo, cầm trong tay la bàn. Hắn tả hữu, đều có 4 người, cầm trong tay các loại vũ khí. Trông thấy 9 người này thời điểm, che mặt thiếu chủ liền biết, hôm nay rất khó đi. Bởi vì 9 người này đều là tam phẩm nhỏ tông sư. Sơn nhân ta chính là Côn Luân đệ tử, người giang hồ xưng Tử Sơn Minh Trần Bá Tiên. Chư vị, chịu chết đi. Nguyên Cát viện Xuân Di ra ngõ nhỏ, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa, ngồi một cái áo da dê hán tử. Nguyên Cát trông thấy hán tử một khắc này, kém chút khóc lên. Lao thuyền. Nghe tiếng, Sơn Cẩu hướng về phía Nguyên Cát ngu ngơ cười một tiếng, hướng xe ngựa chỉ. Nguyên Cát hiểu ý, viện Xuân Di đi hướng xe ngựa. Chỉ bất quá còn chưa tới xe ngựa, Đào Khả liền nhảy ra ngoài. Đào Khả sư tỷ. Đào Khả nhìn xem Hứa Cựu không thấy Nguyên Cát cũng cười cười, sau đó nói, có lỗi với à, là ta cho ngươi đi Đông Tây Sơn Tiếu Phỉ, mới khiến cho ngươi rơi vào tay địch. Nói gì thế sư tỷ? Giữa chúng ta còn nói những này làm gì? Ơn tốt, vậy sau này chuyện này chúng ta đều không cho nhắc lại. Đào Khả hai câu nói giải quyết chính mình vấn đề sau, còn nói thêm, tiên sinh nói, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một lát, hắn tự thân vì vị nữ hiệp này trị thương. Nghe vậy, Nguyên Cát lập tức vui vẻ không được. Quốc công gia tay nghề, vậy tuyệt đối nhất lưu. Chỉ bất quá, quốc công gia, để cho ta nhìn ngươi một chút thôi, rất dài thời gian không gặp, thật nhớ ngươi. Cửa xe ngựa màn bật lên, lộ ra Giang Thượng Hàn mang theo ý cười mặt, trở về phủ đằng sau, chúng ta đàn ông lại sướng trò chuyện uống rượu, trước cho ngươi vị ân nhân cứu mạng này trị thương đi. Tốt. Dứt lời, Nguyên Cát viện Xuân Di lên xe ngựa. Sau đó chính mình cùng Đào Khả lui ra phía sau, đi đến dưới mã xa cùng Lão Tuyền nói chuyện phiếm. Trong xe ngựa, Xuân Di tiến xe ngựa, nhìn thấy Giang Thượng Hàn một khắc này, liền chịu đựng đau xót quỳ xuống. Gặp qua lâu chủ. Giang Thượng Hàn không có nâng, chỉ là đi đến Xuân Di sau lưng, một thanh xé mở nàng sau áo, bôi thuốc cho nàng. Đều có tin tức gì? Giang Thượng Hàn hỏi. Nghe vậy, Xuân Di đem lão phùng thẩm vấn ra luật mẹ chiếm tất cả chi tiết, đều giảng thuật một lần. Giang Thượng Hàn ngừ một tiếng, đi lại tất cả chi tiết sau, mới còn nói thêm, Lâm Vạn Tráng sự tình, là ngươi làm. Vân thuộc hạ phụ Bạch Linh tiên tử chi mệnh, Bạch Linh là Khoái Hoạt Lâu người. Thuộc hạ biết sai. Chuyện tối nay, công tội bù nhau. Giang Thượng Hàn thản nhiên nói, về sau lại có loại chuyện này, không thể mạo hiểm. Nhất là chuyện tối nay, nếu không có ta lâm thời phát hiện không hợp lý, các ngươi đã là người chết. Là, thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới bọn hắn có nhiều người như vậy. Giang Thượng Hàn lại ừ một tiếng, sau đó nói, Hồng Anh tỷ đi Dược Vương cốc trước đó, ta cùng nàng thương nghị qua, ngày mai ta sẽ đem Lạc Diệp lâu tặng người. Đưa cho người nào? Lâm Vạn Tráng vị hôn phu, đạo tướng Trương Linh Tố. Vậy thuộc hạ, chính ngươi lựa chọn, lưu lại tiếp tục kinh doanh Lạc Diệp lâu, hoặc là Giang Thượng Hàn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoặc là trở lại Tần Hoài Hạ, tiếp cận ngươi tương tư đơn phương nhiều năm đao đại. Chương 774, trong hắc ám một chùm sáng. Chương 774, trong hắc ám một chùm sáng. Lâu chủ thuộc hạ Xuân Di có chút do dự. Giang Thượng Hàn cùng Xuân Di xem như quen biết đã lâu, Xuân Di mặc dù xưng hô bên trong có cái gì chữ, nhưng là kỳ thật niên kỷ cũng không lớn. Nàng chỉ là cố ý đóng vai lão nhi đã. Xuân Di nguyên danh Tiêu Xuân Mầm. Nam Đường Tiêu Thị một vị được ban cho họ Tiêu gia tướng trí nữ. Diêu Phi án đằng sau, nàng nhận Tiêu Thị liên lụy, lúc còn rất nhỏ liền đi đến quặng mỏ làm nô. Về sau là bị đao đại cứu ra. Thứ nay về sau trong lòng thường phục đầy đao đại. Một lòng muốn được đao đại lấp đầy. Đáng tiếc, đao đại không có tỉnh. Đối với đao đại người anh em này van xin hộ nói, cái kia ngôn ngữ là không thông. Hắn đối đại đưa lên bên miệng mỹ nhân, không có cảm giác chút nào. Cho nên, Xuân Di vẫn luôn là tương tư đơn phương. Lại về sau vì có thể thường xuyên nhìn thấy đao đại, Xuân Di liền gia nhập Hồng Anh Tam Đường. Bởi vì so với khoái đao đường, kiếm hỏa đường cái này hai đại đường, Tam Đường bậc cửa là thấp nhất. Các ngành các nghề, các loại tu vi đều có thể gia nhập. Tại Hồng Anh bồi dưỡng ra, Xuân Di đầu tiên là làm một lần Tần Hoài Hoa Khôi. Sau đó, Hồng Anh nữ giả nam trang mua nàng đêm đầu tiên. Lại đằng sau, nàng liền dần dần đóng vai lên thanh lâu tú bà. Sở dĩ muốn như vậy dày vò một phen, là bởi vì Giang Nam đối với các loại tú bà tư lịch yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nhưng là một khi trở thành Tần Hoài tiết bảo, liền tương đương với độ một tờ kim, đằng sau lại đi đại lục bất kỳ địa phương nào mở thanh lâu, đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Cho nên về sau Xuân Di liền tới đến Bắc Tỉnh Đại Lương Thành, trợ giúp Hồng Anh thành lập Tam Đường tại Đại Lương Thành phân bộ, Lạc Diệp lâu. Dậu tụ khen ngợi. Hai năm này, Xuân Di trong bóng tối trợ giúp Hồng Anh làm vô số sự tình. Hồng Anh cũng nói với nàng một kiện không biết là tốt là xấu sự tình, đao đại, hữu tình. Giang Thượng Hàn nhìn xem Xuân Di sắc mặt, cười nói, làm sao? Lão đại hiện tại có tình, ngươi lại do dự. Xuân Di thở dài, lâu chủ, thứ không dám giấu giếm, lúc đầu thuộc hạ đều làm tốt cô đơn cả đời chuẩn bị. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, đại tiên sinh hắn hỏng bưng quả nhiên, làm sao lại thay đổi tốt hơn đâu? Giang Thượng Hàn khẽ cười nói, ngươi là sợ sẽ đi. Xuân Di khẽ lắc đầu, ta cái mạng này, đều là lâu chủ, đường chủ cùng đại tiên sinh cho. Vì ba người các ngươi ở giữa bất cứ người nào, ta đều có thể đi chết, gì sợ chi có. Ta chỉ là lo lắng đại tiên sinh lại bởi vì đối với ta trọng nghĩa, mà từ bỏ hắn hiện tại thích nhất sinh hoạt. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, cho nên, quyết định của ngươi là. Ngoài xe ngựa, Đào Khả nhìn xem Nguyên Cát nóng nảy bộ dáng, nhịn không được cười nói, bình thường nhìn ngươi tùy tiện quen thuộc, thật đúng là không thích đứng ngươi bây giờ cái này lo lắng bộ dáng. Nguyên Cát tức giận nói, vậy nếu là người ở bên trong là đại tiểu thư hoặc là quốc công gia, ngươi không nóng nảy à? Ừ, ngươi vậy mà đều cầm nàng cùng tỷ ta tiên sinh đánh đồng. Đào Khả cười nói, ngươi mới cùng người ta nhận biết mấy ngày a? Hôm nay mới quen đó a? Nguyên Cát cưỡng ngược nói, người kia. Đào Khả không nói, chỉ là trên mặt ý cười. Nguyên Cát cắt một tiếng, tiếp tục lấy gấp nhìn xem xe ngựa. Nửa ngày, Đào Khả mới chậm rãi nói, ngươi không phải là thích người ta đi? Ai cần ngươi lo? Đào Khả khẽ thở dài một hơi, khuyên lớn, Nguyên Cát à, đừng trách sư tỷ không có nhắc nhở ngươi, người ta là Tần Hoài xuất thân hoa khôi, tên bảo, thấy qua nam nhân so ngươi nếm qua sẹp còn nhiều, ngươi đem cầm không được. Nguyên Cát trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu ánh mắt tỏa ra quang mang nói, sư tỷ, giống các ngươi những người này, các ngươi những thiên chi tiêu tử này, căn bản không hiểu được chúng ta thế giới phàm nhân. Kỳ thật ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu, vì sinh tồn, ta vẫn luôn tại tiểu gia gia trong tông môn, làm lấy khổ nhất lực công việc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua ta, dù là ta nương tựa theo cố gắng của mình, thu được thi kỳ lân viện thử danh lệch, ta cũng chung quy là một phàm nhân. Phàm nhân, mãi mãi cũng là phàm nhân. Cho dù cố gắng, cũng chỉ là cố gắng phàm nhân. Sẽ không có người cho là người trọng yếu bao nhiêu. Cho tới hôm nay, coi ta đã xuất thần đều dám, nhìn xem lại có người dắt ngựa, muốn đưa ta về nhà. Coi ta gặp phải sát thủ ám sát, lại có người liều lĩnh bảo hộ ta. Ngươi biết đây là một loại dạng gì ấm áp sao? Đào Khả, ta không. Ngươi không biết. Nguyên Cát lớn tiếng nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, tựa như ngươi viết quyển sách kia mở dạng, ngươi là nhân vật chính, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu chúng ta phối hợp diễn trong lòng nghĩ như thế nào. Đào Khả trắng Nguyên Cát một chút, ngươi kích động cái gì a? Quá khích áo. Nguyên Cát thở dài, lẩm bẩm nói, sư tỷ, ngươi biết một cái không người để ý Nam Hải ở trong hắc ám nhìn thấy một chùm chiếu rọi chính mình ánh sáng, là một loại dạng gì cảm giác sao? Lâu chủ, thuộc hạ nghĩ kỹ, thuộc hạ lựa chọn lưu tại Đại Lương Thành. Xuân Di trịnh trọng hành lễ nói. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, cũng tốt, vậy ngươi sau khi trở về, sửa sang một chút Lạc Diệp lâu sổ sách đi, chuẩn bị giao cho Trương Linh Tố. Là. Xuân Di khép lại quần áo, cáo biệt Giang Thượng Hàn, xuống xe ngựa. Nguyên Cát nhìn xem vừa sửa sang lại quần áo, một bên xuống xe ngựa Xuân Di, tranh thủ thời gian tới đón. Xuân tỷ tỷ, ngài không sao chứ? Xuân Di thay đổi vừa rồi nghiêm túc, nhìn xem trước mặt tỉnh chân ý thiết quan tâm chính mình thiếu niên, nhu mị cười một tiếng, làm sao? Tiểu Cát Cát là sợ tỷ tỷ thương thế quá nặng, hầu hạ không thoải mái ngươi. Nguyên Cát hơi đỏ mặt, ta không có ý tứ kia. Thật không có. Xuân Di tới gần ba phần, môi đỏ khoảng cách Nguyên Cát con mắt, bất quá nửa thước. Nguyên Cát, lộc cộc, Xuân tỷ tỷ, nếu không ta trước đưa ngươi về nhà đi. Lạc 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 Xuân Di cười lui ra phía sau, không cần, tiểu cắt cắt ngươi bình an về đến nhà liền tốt. Nói, Xuân Di từng bước lui lại, thẳng đến biến mất trong bóng đêm. Trên xe ngựa, Giang Thượng Hàn nhìn xem Nguyên Cắt si ngốc dáng vẻ, thở dài. Tiên sinh cớ gì thở dài? Ai, Nguyên Cắt cũng không tiếp tục là cái kia Tây Cách Mã nam nhân a. Đừng xem, người đều đi xa, lên xe đi. Đào Khả đối với bên ngoài hô một tiếng. Nguyên Cắt lên xe ngựa sau, nhìn xem Giang Thượng Hàn lại có chút nghẹn nào, quốc công gia, ta có thể tính nhìn thấy ngài, ta đều muốn ngươi chết bẩm. Ngươi tại Tây Mu gặp được nguy hiểm gì không có? Thư Hữu cùng An Lam bảo hộ ngài là không phải là không có Nguyên Cắt thân mật. Về sau Nguyên Cắt cũng không tiếp tục rời đi ngài. Ngài đều gầy. Giang Thượng Hàn làm một cái dừng lại thủ thế, cười nói, biết ngươi lúc này tưởng niệm nhất người, thích gì nhất sao? Nguyên Cắt, nàng thích gì nhất a? Đỉnh Thiên Lập Địa đại trượng phu. Nghe vậy, Nguyên Cắt lập tức lau nước mắt. Cái kia nói không phải liền là ta thôi. Chương 775, giết cái nào đại tông sư chương 775, giết cái nào đại tông sư. Giang Thượng Hàn không có quá nhiều đùa giỡn Nguyên Cắt, lời nói xoay chuyển, nói tối nay những người này không tiếp đại giới ám sát ngươi, cũng không vẹn vẹn bởi vì ngươi gặp qua cái kia áo bào trắng nữ nhân mặt. Ta vừa rồi cẩn thận suy tư một chút, có lẽ cùng ngươi tại Đông Tây Sơn Tiếu Phỉ có quan hệ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tại Đông Tây Sơn Tiếu Phỉ thời điểm, có hay không gặp được cái gì đặc thù sự tình? Nghe vậy, Nguyên Cắt cao mày nói, không có a, ta chính là Tiếu Phỉ, sau đó rút quân, bị bắt, để cái kia áo bào trắng lớn tao bức một trận thẩm vấn chẳng lẽ là? Quốc công gia, ta nhớ ra rồi hai chữ. Chữ gì? Đông Tây Sơn tên núi. Nguyên Cắt nghiêm túc nói, hầu gia ngài biết không? Cái này Đông Tây Sơn bên trong, cất giấu một chỗ đạo tràng. Ta đánh bậy đánh bạ tiến nhập đạo tràng kia, sau đó mới phát hiện, cái này Đông Tây Sơn, trước kia giống như không gọi Đông Tây Sơn, mà gọi là Thấy Gió Núi. Vâng. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn trong nháy mắt cảm giác có chút tê cả da đầu. Thấy Gió đồ vật. Lý Trường Sinh từng nói qua, hắn chính là cùng Kiếm Như Sương tại Đông Tây Sơn, gặp phải An đạo nhân một bằng người, sau đó hắn đi thiên ngoại thiên, Kiếm Như Sương theo Lương Vương Dương Văn học đi. Lần này trở về, Hồng Diệp đã từng đã nói với Giang Thượng Hàn, Kiếm Như Sương nói Lương Vương trước khi chết, từng mang theo Kiếm Như Sương đi Đông Tây Sơn ở một đoạn thời gian. Chẳng lẽ nói, lúc trước Lương Vương Dương Văn học muốn đi tế điện sư tôn An đạo nhân. Nói như thế cái này Đông Tây Sơn, chính là An đạo nhân đạo tràng. Thế nhưng là Tâm Y Lý Hề một đoàn người vì sao bây giờ đối với ngọn núi này coi trọng như vậy đâu? An đạo nhân tại Đông Tây Sơn còn ẩn giấu bí mật. Chỗ kia đạo tràng ở nơi nào? Giang Thượng Hàn hỏi. Nguyên Cắt buông tay nói ta cũng không biết ta là ngộ nhập. Sau khi đi ra, liền rốt cuộc không có đi vào qua. Đạo tràng kia bên trong là cái dạng gì? Ấn Nguyên Cắt một bên hồi ức, vừa nói, ở trong đó có một cái không đầu tượng đá, nhưng nhìn tuyệt không dò người. Tượng đá trước đó có một loạt vị trí, tựa như là ngọn đèn vị trí, nhưng là không biết vì sao, một chiếc đèn cũng nhìn không thấy, ta cảm thấy hẳn là bị trộm mộ cầm đi. Ngọn đèn lại hướng phía trước có hai cái vạc lớn, giống như là vại gạo một dạng, nhưng là bên trong cũng là không có cái gì. À, đúng rồi, cái kia hai cái vạc lớn là tại một cái hồ lô dưới kệ. Hồ lô này đỡ thần kỳ nhất, rõ ràng là dưới đất, nhưng là lại còn sinh trưởng lá xanh. Thế nhưng là lại chỉ có lá cây, không có hồ lô. Hồ lô dưới kệ còn có một khối đất trống, hẳn là nguyên bản có một ngụm chuông Nguyên Cắt không ngừng mà nói trong đạo chẳng thấy. Giang Thượng Hàn kiên nhẫn nghe, Nguyên Cắt mỗi một câu nói đều để hắn nhịn không được hơi kinh ngạc. Bởi vì Nguyên Cắt nói phần lớn địa phương, giống như đều đối ứng lên hắn biết một ít gì đó. Giang Thượng Hàn có lý do hoài nghi, hồ lô kia trên kệ hồ lô chính là Tiểu Tây Qua cùng Trương Sơn bọn người trên thân hồ lô, mà hai cái bạc lớn rất có thể là Trương Linh Tố Đầu, Tiểu Đạo Sĩ Đạo, mà những cái kia đèn rất có thể chính là Vương Ngạo Giác Bạch Diễm Chén. Về phân chuông, Vân Thước Linh Đang, Vân Thước cũng là đạo môn. Giang Thượng Hàn đối với điểm ấy bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá, hiện tại tối thiểu có một chút có thể xác định, Tiểu Thánh Chi Đồ Tiểu Tây Qua lại là đạo môn xuất thân, mà chuyện này Tiểu Thánh bản nhân rất có thể cũng biết. Dược Vương Cốc, Bạch Gia Tiểu Viện, Hồng Anh mang theo đệ đệ Bạch Đường, muội muội Bạch Linh cùng Hạ Tô Tô, Liễu Tiểu Uyển ngay tại nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tất nhiên. Lúc đầu cơm tất nhiên hẳn là càng đã sớm hơn bắt đầu, sở dĩ muộn như vậy mới ăn, là bởi vì bọn hắn đang đợi Hạ Tô Tô từ Kim Lăng trở về. Có cái gì phát hiện sao? Hồng Anh hỏi. Hạ Tô Tô nhẹ gật đầu. Tiêu Nguyệt Nô bên người, ít nhất còn có một vị đại tông sư. Tiêu Nguyệt Nô vì uy hiếp ta, trực tiếp để một vị đại tông sư lộ khí tức. Bạch Đường híp mắt nói nếu Tiêu Nguyệt Nô dám làm như thế, vậy liền chứng minh bên người nàng ẩn tàng đại tông sư, không chỉ một vị. Bạch Linh hiếu kỳ. Thế nhưng là thế gian làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị đại tông sư đâu? Bạch Đường cười cười, thế gian có bốn vị thánh cảnh, cũng chỉ có Thẩm Mục Ngữ một vị nhất phẩm đỉnh phong, Linh Nhi ngươi cảm thấy hợp lý sao? Hồng Anh khẽ gật đầu, Bạch Đường nói không sai, thế gian có bốn vị thánh nhân, cái kia nhất phẩm liền không khả năng chỉ có mười mấy người. Thông Thiên Sơn hàng năm thiên hạ bảng, đối với rất nhiều người đều lên mê hoặc tác dụng. Thế nhưng là nhiều như vậy đại tông sư, chúng ta phải đánh thế nào a? Mấy người đang khi nói chuyện, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Liêu Tiểu Uyển mở cửa phòng ra. Cửa ra vào có hai người. Một vị một thân xanh đậm, chính là Tư Nam Trúc. Một vị áo đen, mặt mỉm cười, chính là Đao Nhị Tiêu Tinh Nô. Tôn Thiên Trúc phụ mẫu ngay tại Dược Vương Cốc bên trong, lúc này hắn đã về nhà ăn cơm đi. Mấy người đã gặp mặt, cho nên mọi người cũng không hiếu kỳ Tư Nam Trúc bọn người xuất hiện ở đây. Tiêu Tinh Nô nhìn xem trong phòng mấy người, cười nói, đã lâu không gặp a, chư vị. Hồng Anh thản nhiên nói, quy củ đâu? Nghe vậy, Tiêu Tinh Nô hì hì cười một tiếng, sau đó trịnh trọng đi rủ xuống đao lễ, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, khoái hoạt lù đà ô nhị, gặp qua Hồng Anh đường chủ. Hồng Anh ừ một tiếng, hướng bên cạnh một chỉ, tòa hạ ăn cơm đi.
Được rồi.
Tiêu Tinh Nô đáp ứng, sau đó tìm một vị trí tòa hạ. Chỉ còn lại có Tư Nam Trúc một người, còn đứng ở cửa ra vào. Hồng Anh nhìn xem Tư Nam Trúc một mặt tức giận. Nguyên nhân không gì khác, bên người nàng thân thể hoàn hư yếu bạch linh tổn thương, chính là bãi người trước mắt ban tạo. Cứ việc vừa rồi Y Thị Thánh cùng Tiểu Thánh đã ngăn trở một trận tranh chấp, nhưng là lúc này Hồng Anh nhìn xem Tư Nam Trúc vẫn như cũ sát khí tràn trề. Bạch Đường lại là mỉm cười đối với có chút lúng túng Tư Nam Trúc phát ra mời: Tư Thánh Nữ, ngươi đáp ứng giúp chúng ta giết một vị đại tông sư, chúng ta đối với trước ngươi tổn thương Thánh Nữ Linh Nhi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua vừa vặn rất tốt. Bạch Linh nhìn xem Tư Nam Trúc cũng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý. Tư Nam Trúc thanh lãnh nói: Lúc trước ta tại Ngưu Doanh, các ngươi tại Tinh Doanh, thương Bạch Linh cô nương là trận doanh khác biệt bố trí, cũng không phải là ta ý. Dừng một chút, Tư Nam Trúc lại khinh thường nói: Mà lại, các ngươi phải chẳng truy cứu, tại ta mà nói không trọng yếu, các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Nghe vậy, Bạch Đường cười lắc đầu. Tư Nam Trúc nói như vậy, xác thực không giả. Hắn thêm nhị phẩm đỉnh phong Hồng Anh tỷ, Bạch Linh, bát phẩm Liễu Tiểu Uyển, thậm chí lại thêm nhất phẩm Hạ Tô Tô, cũng không phải Tư Nam Trúc đối thủ. Đúng lúc này, miệng lớn cơm khô Tiêu Tinh Nô đột nhiên cười ngẩng đầu lên nói: Nếu Thánh Nữ đáp ứng Bạch Đường sư thúc, liền tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm đi. Nghe vậy, Hồng Anh, Liễu Tiểu Uyển bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Đường đầu tiên là một trận, sau đó một mặt thoải mái, nhìn xem Tư Nam Trúc mỉm cười nói: Tiểu Uyển cô nương, đi giúp Tư Thánh Nữ cầm một bộ bát đũa. Liễu Tiểu Uyển, a, vừa rồi Tư Nam Trúc không phải tại cự tuyệt sao? Liễu Tiểu Uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tư Nam Trúc lại là trực tiếp đi tới bên bàn tòa hạ. Không cần, chính ta mang theo bát đũa. Nói, Tư Nam Trúc móc ra bát đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Cái thứ nhất đồ ăn mới vừa vào miệng, Tư Nam Trúc liền hỏi ra hôm nay vấn đề thứ nhất, giết cái nào đại tông sư. Ngoài cửa, ngồi đối diện hai người, hai vị thánh nhân. Tiểu Thánh móc ra một vò rượu, đặt ở trên mặt bàn, nói ra, ngươi muốn, chín độc nưỡng. Ý thì Thánh nhàn nhạt hỏi, có bao nhiêu độc? Tiểu Thánh tự hào nói, thường nhân chỉ cần phục dụng một giọt, liền sẽ một mệnh ô hô. Chính là nhị phẩm tông sư, cũng sống không qua một chén. Ý thì Thánh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở ra vò rượu, trực tiếp giơ lên, miệng lớn uống. Thẳng đến uống 1/3, Ý thì Thánh mới buông xuống vò rượu. Rượu ngon. Tiểu Thánh cười ha ha, thánh nhân quá khen. Ý thì Thánh lại hỏi, lần trước Đôn Hoàng lấy rượu, chúng ta từng thảo luận qua tiểu Tây quá cướp, ngươi xem đi ra sao? Chương 776, Tứ Phương Ác Duyên. Chương 776, Tứ Phương Ác Duyên. Tiểu Thánh sở lấy bụng lớn lắc đầu, không hề có, hiện tại bản thánh cũng hoài nghi sự kiện kia có phải thật vậy hay không. Ngươi chỉ kiện nào? Ý thì Thánh hỏi. Tiểu Thánh nói chính là tiểu Tây qua là đạo thánh gia hậu đại sự tình a. Hoa Thánh hậu duệ là Lý gia, cho nên Lý thị thánh nhân kiếp là ba tật. Mà ngươi phỏng đoán tiểu Tây qua là đạo thánh gia hậu đại, cho nên để bản thánh quan sát hắn cướp. Ý thì Thánh hừ nhẹ một tiếng, bình thản hỏi, nhưng là lại một năm trôi qua đi, lấy bản lãnh của ngươi, vì sao lâu như vậy đều không có nhìn ra hắn cướp? Hắn liền không có cướp a. Tiểu Thánh cảm thán nói, ngươi cũng không biết, bản thánh đồ nhi kia à, chưa bao giờ sinh qua bệnh không nói, mà lại là ăn tôi thôi lương, ngàn chén không say. Ngươi nói hắn thế nào khả năng có cái gì cướp tôi? Ý thì Thánh nhìn chăm chú Tiểu Thánh, chưa bao giờ sinh qua bệnh, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề? Thế gian này có chưa bao giờ sinh qua bệnh người sao? Đừng nói cho ta, ngươi ngay cả đạo lý này đều muốn không rõ. Tiểu Thánh trầm mặc. Ý thì Thánh tiếp tục nói, nói đi, nói ra ngươi ý tưởng chân thật nhất. Tiểu Thánh vẫn là trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, ta muốn hỏi một câu, nếu như Dương Hấu thật là đạo thánh, đằng sau ngươi sẽ đối với bản thánh đổ nhi làm cái gì? Chưa cho tốt hắn thánh nhân tiếp. Thế nhưng là nếu là hắn không cần đâu? Hắn không cần. Đúng a? Tiểu Thánh nghi ngờ nói, có đạo thánh nhân trị cho ngươi bệnh cứu người, xưa nay không hỏi bệnh nhân ý nghĩ sao? Cho dù đều đã là bệnh nhân, vì sao sẽ còn không cần bị chữa bệnh? Vô luận là cướp là bệnh, đều là bệnh. Tiểu Thánh xoa bụng lớn đạo, bản thánh cảm thấy, người bệnh đều muốn do chính mình quyết định. Người sống một đời, vô luận là thánh là người, đơn giản cầu thả hai chữ. Có chút bệnh là tử vong chi buộc, có chút bệnh cũng có thể là quang minh chi làm. Người có lựa chọn chính mình phải chăng cần bị chữa trị quyền lợi. Ngươi là y thì thánh nhân không giả, nhưng vô luận là y thì thánh hay là y sư, cũng chỉ là lang trung mà thôi. Ngươi không có tự tiện quyết định vì những thứ khác nhân trị bệnh quyền lợi. Ngươi chỉ có tại bị cần thời điểm xuất hiện quyền lợi. Y thì Thánh sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại bị những lời này nói không còn bình tĩnh nữa. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật bản thánh không phải một cái yêu xen vào việc của người khác người, nhưng là một năm này bản thánh tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn một chút thế gian, đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Tiểu Thánh buông xuống trên bụng to tay, thân thể nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu, tên kia là ngươi giết đi. Nghe vậy, Ngọc Dung đột nhiên nhiễm sương tuyết. Là, có còn hay không là? Tiểu Thánh truy vấn. Ta là thầy thuốc, từ trước tới giờ không giết người. Ta biết, ngươi là cứu người chữa bệnh. Tiểu Thánh buông tay đạo, nhưng là ngươi thất bại, tựa như tên kia năm đó nói một dạng, đây là cùng một chỗ chữa bệnh sự cố. Ý thì Thánh trầm mặc. Kỳ thật chuyện này cũng chia hai loại. Tiểu Thánh buồn bực nói, ngươi giết tên kia muốn cứu người, đến tột cùng là chính hắn hay là những người khác? Ta nói qua ta là thầy thuốc, chỉ cứu người, từ trước tới giờ không giết người. Tiểu Thánh thở dài một hơi, cười ha ha, thật không biết ngươi là tại chính mình lừa gạt mình, hay là thật cho là như vậy. Nếu như nếu là người sau, vậy liền thật là đáng sợ a. Nói, Tiểu Thánh đứng lên đến, gác tay nhìn tây. Trương An Thành có cái bán than ông, là có thể vượt qua sân giường, cùng Chu Diễm trực tiếp giao lưu người, cũng là Chu Diễm dòng chính, cho nên ta để Dưa Hấu đi Trường An. Ý thì Thánh khẽ bước cằm, ngươi muốn cho Chu gia gia đến quan sát tiểu Tây qua trên người cướp. Không sai, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, chính ngươi chú ý đi. Tiểu Thánh quay người, lại nhìn xem Ý Lý Thánh nói trừ cái đó ra, bản thánh còn có một loại suy đoán, nhưng là không có chứng cứ. Ngươi nói, tiểu Tây qua không phải đạo thánh gia hậu nhân, hắn chính là đạo thánh gia bản nhân. Làm sao mà biết? Ý Lý Thánh ngẩng đầu. Ta nói qua không có chứng cứ. Vậy như thế nào giải thích? Rất đơn giản, ta hoài nghi nói cửa có một loại bí pháp, có thể để người ta quên mất ký ức, biến hóa ngoài thân thể mạo, thậm chí là cốt linh. Ý Lý Thánh nghe vậy, lần thứ nhất nhíu mày. Ngươi tại sao phải sinh ra loại này hoài nghi? Ý Lý Thánh tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh hỏi. Tiểu Thánh chậm rãi nói, bởi vì có lượng nan tự tăng nhân chết tại Tây Ngu cảnh nội, lượng nan tự có chí Bồ Tát đến Đôn Hoàng tìm được bản thánh. Lượng nan tự cái gì tăng nhân? Vô cầu vô dục. Không chỉ, còn có lượng nan tự La Hán Đường giám viện vô ngân. Tiểu Thánh tiếp tục nói, có chí Bồ Tát nói, hai vị nhập thế Bồ Tát vô cầu vô dục chính là phá giới người, lần này vô ngân La Hán là chuyên môn tiến đến tìm về hai người. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn toàn bộ bị ngoài ý muốn. Ngày đó, thụ giới cả đời có chí Bồ Tát vì gặp ta. Tại Đôn Hoàng thành bên ngoài phá giới, uống 36 bát rượu. Ý thì Thánh khẽ bước cảm, cho nên hành vi của hắn cảm động ngươi, ngươi mới thấy hắn. Cái gì a? Tiểu Thánh đầu đen rau muống đạo, hắn uống là của ta rượu. Ta là đau lòng rượu. Ý thì Thánh hiếm thấy cười khẽ một tiếng, sau đó thì sao? Tiểu Thánh nói sau đó có chí Bồ Tát nói căn cứ lượng nan tự mới nhất treo nhớ hiểu thành tiên đoán ý tứ cái này khó đối tượng, rất có thể không phải bọn hắn lượng nan tự, mà là toàn bộ thế gian. Có bốn ác duyên hiện tứ phương, nhiều chúng sinh tâm, như ma đoạn hồn. Dụ chúng sinh trầm mê tham lam, tranh đấu oán hận, không từ thủ đoạn, kích chúng sinh giấy lên giận lửa, chấp hành chuyện ác, thiện nghiệp hủy hết, hoặc chúng sinh rời bỏ chính đạo, kiếm tẩu thiên phong, vĩnh viễn đọa lạc vào hiểm đồ, làm cho chúng sinh oan oan tương báo, đốt lửa nổi lên bốn phía, phúc báo tiêu kiệt. Nói, Tiểu Thánh đột nhiên trịnh trọng nói, mà lại có chí Bồ Tát nói, không chỉ có phàm nhân, thánh giả cũng có thể bị nghi ngờ. Thánh giả bị nghi ngờ, chính là thế gian đại nạn. Chúng ta nhất định phải cầm giới tu tốt, minh tâm thấy tính cách mới có thể phá tứ phương ác duyên. Ý gì Thánh khẽ mở môi mềm, cho nên hắn tìm ngươi mục đích đúng là để cho ngươi tâm tính kiên định một chút, không làm ác duyên mê hoặc. Tiểu Thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao cảm giác ngươi thật giống như biết thế gian có người có thể mê hoặc lòng người đâu? Ý gì Thánh khép cười một tiếng, kỳ thật ngươi không cần như vậy thăm dò ta, ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Thánh nhìn chăm chú lên Ý gì Thánh dung nhan tuyệt mỹ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài. Thôi thôi, tiểu quỷ ta vẫn là không tham dự các ngươi những này chuyện phức tạp. Ngươi đoán đạo ra bí pháp nguyên nhân. Niết Bàn Châu, thần binh một trong. Ân, có chí Bồ Tát nói, treo nhớ bên trong có một châu, chính là giải cục mấu chốt. Tiểu Thánh chậm rãi nói, nhưng là có chí Bồ Tát còn nói, cái này Niết Bàn Châu cũng không phải là Phật môn đồ vật, nếu như hắn đoán không sai, hẳn là đạo môn chi bảo. Ý gì Thánh chậm rãi gật đầu, cho nên, ngươi cho là đạo thánh Niết Bàn trở thành tiểu Tây qua. Chương 777, mỹ nhân quấn lệnh chương 777, mỹ nhân quấn lệnh trở lên những suy đoán này, là ngươi ta làm bằng hữu, tiểu quỷ ta đưa cho ngươi. Tiểu Thánh nói, lời nói xoay chuyển, nhưng là không tặng không. Ngươi muốn cái gì? Ý gì Thánh hỏi. Để cho ta mang đi Ứng Thiên Sơn. Tiểu Thánh hai tay chống tại trên mặt bàn, ta không biết Ứng Thiên Sơn phát hiện ngươi bí mật gì, nhưng là chỉ cần ngươi để bản thánh đem hắn mang đi, ta cam đoan, hắn một chữ cũng sẽ không nói ra, cho dù là cùng ta cũng là như thế. Ý thì Thánh thăng nhẹ, ta là tại giúp Đao Tam chữa bệnh, cũng không phải là cầm tù. Ta nói, chúng ta không cần. Tiểu Thánh thanh âm đột nhiên đề cao, vô luận là Trường Phong tên kia hay là Đao Tam, bọn hắn đều là một loại người, ngươi không có quyền lợi đối xử với bọn họ như thế. Thế nhưng là làm sao ngươi biết bọn hắn không cần? Ý thì Thánh phản bác, không liên quan gì đến ta, để cho ta mang Ứng Thiên Sơn đi. Ta cùng ngươi cam đoan, hắn sẽ không lại về khoái hoạt lâu. Vậy ngươi cái này không phải cũng là tại hạn chế tự do của hắn sao? Ý gì Thánh con mắt không nhúc nhích nói, ngươi lại thế nào biết được hắn có nguyện ý không đâu? Trầm mặc, Tiểu Thánh thở dài một hơi. Sư tỷ ta Mộ Dung Yên đã vì Diêu thị mẹ con làm đủ nhiều. Người ta đều biết, vô luận Trường Phong chết hoặc là không chết, hắn đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, hướng ngươi báo thủ. Lại có lẽ, hắn hiện tại đã làm rất nhiều an bài. Ta không hy vọng Ứng Thiên Sơn lại cuốn vào. Lúc trước ta đáp ứng để Ứng Thiên Sơn lưu tại Kim Lăng khoái hoạt lâu, là bởi vì Trường Phong cùng Ứng Thiên Lạc nói qua, muốn để Ứng Thiên Sơn trở thành khoái hoạt lâu đời sau lâu chủ. Ta không muốn hủy hại tự tiền đồ. Nhưng là hiện tại xem ra, Trường Phong lật lọng, đã đem lâu chủ vị trí cho hắn nhà ngoại người. Hắn cũng không có đem khoái hoạt lâu còn cho Ứng gia ý nghĩ. Cái kia Ứng Thiên Sơn cũng không có đợi tại Kim Lăng thành cần thiết. Các ngươi trước đó ân oán, chính các ngươi tranh, hôm nay ta nhất định phải mang Ứng Thiên Sơn về Mộ Dung gia. Ý thì Thánh muốn nói. Tiểu Thánh ngay sau đó nói, nếu như những đạo lý này bản thánh cùng ngươi giảng không thông, như vậy bản thánh cũng sẽ còn một chút quyền cước. Ngươi nhìn là ngươi ta hai thánh tại ngươi cái này Dược Vương cốc đánh nhau một trận, thủy tận dược điển, hay là ta dẫn người đi? Ý thì Thánh trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ để cho Đao Tam xuất hiện tại ngoài cửa viện. Dứt lời, Ý thì Thánh đứng dậy, từ trong ngực móc ra mấy quả hoa cỏ, đặt ở trên mặt bàn. Tiểu Thánh tập trung nhìn vào, quả nhiên đều là kịch độc. Đây là hạ sư thúc vì ta tại Tây Ngu hái độc hoa độc thảo. Ngươi sẽ giúp ta nhưỡng một vỏ độc tính càng lớn rượu. Nói xong, cũng không đợi Tiểu Thánh hồi phục, Y Di Thánh thu hồi trên mặt bàn cái vỏ, liền biến mất. Tiểu Thánh nhìn xem Y Di Thánh biến mất chỗ, cười lắc đầu, thật không có lễ phép. Tên kia nói rất đúng a. Câu người làm việc đều không có người lễ phép, như thế nào lại quan tâm người khác ý nghĩ đâu? Ai? Tiểu Thánh lại thở dài. Rõ ràng ban đầu là tốt như vậy một đôi. thật có thể làm a? Tiểu Thánh ngẩng đầu, nhìn xem Huyền Hắc Thương Cung. Ngươi vĩnh viễn đã mất đi muốn nhất bảo vệ ngươi cơn gió kia. Cơn gió kia cũng đã mất đi thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân a. Cũng không biết tên kia nếu quả như thật còn tại thế, lúc này là một loại gì lòng chua xót. Đại Lương Thành, Quốc Công phủ. Mỹ nhân vần quanh, một nam ở giữa, không chút nào lòng chua xót, chỉ có khoái hoạt Giang Thượng Hàn lúc này đã hóa thân pháo hoa nhạc trưởng. Chỉ gặp hắn tay trái cầm hồng diệp kiếm, hoa quá vô ảnh, tay phải cầm chính mình huyền đao. Hắn đang chỉ huy lấy tuyết cảnh biên trên đất chống một loạt oanh oanh nghiến nghiến. Trên mặt tuyết, màu hồng váy hồng diệp kiếm tiên, váy dài màu tím cầm sắt tiên tử, sắc vi váy hất lên ngân hồ áo dương chi vi, thủy mặc váy đào khả, lam nhạt kình trang Giang Thượng tuyết các loại nhan sắc, tranh vương khoe sắc thành thục thiếu phụ, ngạo kiều tỷ tỷ, ôn nhu phu nhân, thân mật trà xanh nhỏ, thanh xuân mỹ thiếu nữ chờ chút xinh đẹp giai nhân xếp thành một hàng. Chúng mỹ nhân trong tay đều cầm đốt thuốc hoa thô hương. Theo Giang Thượng Hàn thủ thế rơi xuống, tất cả mỹ nhân cùng một chỗ đốt lên pháo hoa. Sau đó, đủ mọi màu sắc pháo hoa tại thiên không lộng lây tràn ra. Giang Thượng Hàn cùng một đám nữ nhân một bên nhìn xem pháo hoa, vừa cười lẫn nhau ân cần thăm hỏi chúc mừng năm mới. Kiếm Như Sương xa xa ngồi tại tuyết cảnh biển trong lầu cát, uống vào danh trà, mang theo ý cười nhìn phía dưới. Mặc dù nàng không có ý tứ xuống dưới tham dự náo nhiệt, nhưng là nàng không thể không thừa nhận đây là nàng gần vài chục năm qua vui vẻ nhất một lần năm mới. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh sân nhỏ, nơi đó càng thêm náo nhiệt. Giang Thượng Hàn một lần phủ, ngay tại trong sân sinh một đoàn đống lửa, cũng để cho người ta dùng chân khí gia trì. Lúc này, đống lửa ngọn lửa đã vọt có hai tầng lầu cao như vậy. Ánh lửa trung quanh, Trần Bán Tiên, Từ Côn, Tất Lão Đại, Tất Lão Nhị, Thí Tử Trúc Kính Văn, Giang Hải Quý chờ chút, đều vây quanh một vòng, vừa uống rượu, một bên vừa múa vừa hát. Toàn bộ quốc công phủ, một mảnh tường hòa. Tối nay, quốc công phủ rất nhiều bọn hạ nhân cũng đều bị Giang Thượng Hàn làm ăn bài, có nhà hạ nhân nghỉ, về nhà ăn Tết, cũng lĩnh bạch ngân 200 lượng, hoặc là ngang nhau giá vị hàng Tết. Đối đại những này ở bên người hầu hạ mình và nhà mình người người, Giang Thượng Hàn luôn luôn rộng lượng. Tỷ như vốn là bởi vì gia cảnh bần hàn mới bị bán làm nha hoàn Minh Nguyệt, tại năm ngoái thời gia bên trong liền ở lại lưỡng tiến sân nhỏ. Ca ca hắn chẳng những cưới vợ, còn nạp tiếp. Tại quốc công phủ, Minh Nguyệt chỉ là một đứa nha hoàn, nhưng là trở lại nhà bọn hắn, nàng chính là hoàng đế. Nàng đầu tử sẽ ra cửa mời dám nên đón, tiểu thiếp chẳng những sẽ làm một bản xa hoa nhất cơm, ngày đông sẽ còn đi thay Minh Nguyệt làm ấm giường. Những này đều được nhờ vào quốc công phủ siêu nhất lưu đãi ngộ. Mà mỗi lần vừa về tới quốc công phủ, Minh Nguyệt liền phát ra từ nội tâm đem nơi này xem như nhà mượn dạng, càng thêm tận chức tận trách, lại trung tâm. Nếu có một ngày, có người ở trước mặt nàng ám sát Giang Thượng Hàn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đỡ kiếm. So với Minh Nguyệt loại này có nhà hạ nhân, những cái kia không có nhà bọn hạ nhân thì càng là trung tâm. Hôm nay, không có nhà bọn hạ nhân có thể trong phủ tùy ý sống phóng túng, cũng tại mỗi canh giờ đúng giờ, mở ra quốc công gia vì bọn họ chuẩn bị mù hộp lễ vật. Hai năm qua, tại quốc công phủ cao dày đãi ngộ bên dưới, chỉ có hai người vì chính mình chủ thân. Một người trong đó không có qua mấy ngày liền đổi ý, cầu hà quản gia để hắn hồi phủ, nhưng là hắn cũng không có cơ hội nữa, rốt cuộc không về được. Một người khác chuẩn bị trở về quê quán mua nhà mua đất, lấy vợ sinh con, nhưng là hắn mới ra Đại Lương thành không lâu, mất đi quốc công phủ hộ lưu hắn, liền bị tặc nhân cướp bóc trống không. Từ đó đằng sau, những này quốc công phủ bọn hạ nhân mới phẩm minh bạch một cái đạo lý, bọn hắn sở dĩ là người, là bởi vì Giang Thượng Hàn, Dương Chi Vi, Giang Thượng Tuyết ba cái chủ tử coi bọn họ là trưởng thành. Ra quốc công phủ, bọn hắn không nhất định là người. Lại đằng sau, trong phủ dòng dã 3000 người, không còn có phát sinh qua bất luận một cái nào bất trung sự tình. Đúng vậy, bây giờ quốc công phủ bởi vì khu kiến trúc mở rộng, nhân số đã phát triển đến 3000. Bất quá trong đó gia đình cùng nha hoàn, đầu bếp, sa phu chờ chút người chiếm không đến 1/6. Còn lại đều là gia thần, gia tướng. Gia thần chủ yếu là Cố Hoài Ngọc đưa tới thư sinh phụ tá bọn họ, mà gia tướng thì là một chi lấy Ly Vương phủ Hồng Giáp quân làm tiêu chuẩn, nửa năm này mới luyện một chi cường quân. Nửa năm qua, Ly Vương phủ chủ tướng Đại Bằng, Thần Sách Hữu tướng Trần Ngạn Phương, Kỳ Lân học viện tả giáo tập những này chưa từng ra chiến trường người, đều từng tuần tự đến quốc công phủ làm qua mấy ngày giáo đầu. Gia thần đứng đầu chính là Cố Hoài Ngọc. Đồng thời hắn hiện tại cũng kiêm gia tướng đứng đầu. Trải qua 2 năm không ngừng cố gắng, mặt ngoài nhìn, Giang Thượng Hàn cuối cùng đem gia tướng thống lĩnh từ thất phẩm thực lực biến thành ngũ phẩm. Nhưng trên thực tế, nhất phẩm Sơn Cẩu mới thật sự là gia tướng người thứ nhất. Lúc này, Sơn Cẩu đang nằm tại một chỗ nóc phòng, một bên nhìn xem pháo hoa, một bên cẩn thận từng ly từng tí cho Sơn Dương ghim lễ vật. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp cách đó không xa trên bầu trời mấy đạo quang mang bay thẳng quốc công phủ mà đến. Chương 778, khoái hoạt lâu trưởng lão, Giang Thượng Hàn. Chương 778, khoái hoạt lâu trưởng lão, Giang Thượng Hàn. Quốc công phủ có đại trận thủ hộ, bình thường vào không được. Mấy đạo quang mang dừng ở bên ngoài phủ trên bầu trời. Toàn phủ trên dưới tất cả mọi người đồng đều ngẩng đầu nhìn chăm chú đi qua. Chỉ gặp cầm đầu có 3 người, ở giữa một người chính là Diêu Tiểu Đường, nàng là Vân Thức mang bay mà đến. Bên cạnh còn có một người, chỉ có Lục Chỉ, chính là Lục Chỉ Kiếm Tiên. 3 người phía sau còn có Đao Tứ, Nam, 6, 8, 10, cùng Minh Nguyệt Tại, Thải Vân Quy cái này 7 vị khoái hoạt lâu tông sư. Giang Thượng Hàn vừa muốn ở phía dưới ngẩng đầu nhìn bọn hắn nói chuyện, luôn luôn không yếu người nhất đẳng Hồng Diệp lập tức tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay của hắn liền đem hắn dẫn tới trên bầu trời. Một bên khác, luôn luôn không thích Hồng Diệp cầm sát, cảm thấy lúc này chính là hiện lộ rõ ràng nữ chủ nhân thân phận thời điểm, thế là nàng nhìn Dương Chi Vi một chút, người sau mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, màu tím trùng thiên, cầm sát cũng bay đến trên bầu trời, khoác lên Giang Thượng Hàn một cánh tay còn lại. Lục Chỉ Kiếm Tiên nhìn xem hai vị tiên tử ở giữa, giống con gà con tí nhất dạng Giang Thượng Hàn, cười nói, bản tọa khoái hoạt lâu Lục Chỉ, gặp qua các hạ. Giang Thượng Hàn như cái cán bộ kỳ cựu một dạng, cùng bộ hạ cũng nhẹ gật đầu, nghe qua Lục Chỉ Kiếm Tiên đại danh, chỉ là không biết hôm nay có gì phải làm sao. Lục Chỉ Kiếm Tiên trầm giọng nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất, nghe nói Giang Quốc Công đối với nhà ta lâu chủ có nhiều chiếu cố, cho nên cố ý đến cảm tạ. Giang Thượng Hàn khoát tay áo bảy. Bảy. Tiểu Hồng tiểu tử, hai vị để cho ta khoát khoát tay biểu hiện đại khí thôi. Hồng Diệp không buông tay, bản tôn sợ ngươi rơi xuống. Cẩm Sắt cũng không buông tay, nàng không thả ta cũng không thả. Lục Chỉ nhìn xem Kiếm Tiên Hồng Diệp bộ dáng, lông mày khẽ nhúc nhích lâm vào suy tư. Giang Thượng Hàn hướng về phía Lục Chỉ cười cười, hai vị tiện nội tranh giành tình nhân, để tiền bối chê cười ngang. A ha 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 a, Lục Chỉ cười ha ha, không sao, không sao. Nghe vậy, Hồng Diệp có chút híp mắt, bất quá cũng không sốt ruột phủ định. Lúc này phủ nhận Giang Thượng Hàn lời nói, chẳng phải bại bởi Cẩm Sắt. Giang Thượng Hàn cũng là đoán chắc Hồng Diệp điểm này, cho nên cũng không để ý tới nét mặt của nàng, tiếp tục nói, tiểu đường cùng ta mới quen đã thân, hai người chúng ta chung đụng quãng thời gian này thập phần vui vẻ, Lục Chỉ tiền bối mang theo nhiều như vậy tiểu đệ đến cố ý cảm tạ, liền đơn thuần dư thừa ngang. Trong phủ, Tất Lao Tam cảm thán, lại cả cái này vô dụng, cảm tạ ánh sáng miệng cảm tạ a. Ngược lại là cho Minh chủ đại ca đến điểm lợi ích thực tế a. Nguyên Cát Hiếu Kỳ đối một chút Tất Lao Tam, nhà ta quốc công gia khẩu âm này là ngươi mang a. Tất Lao Tam buông tay, cái gì chơi ứng khẩu âm a? Ta cũng muội có khẩu âm a. Còn có ngươi cầm khuỷu tay xử ta xương hông chụp làm gì chơi lăng a? Có gặp liền trực tiếp làm nhảm thôi. Nguyên Cát vừa muốn phản bác, phía sau hai người lập tức có một thanh âm vang lên, hai người đồng thời quay đầu nhìn. Chỉ gặp một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, đuốt mắt đi ra. Là sư phụ trở về thôi. Trên bầu trời, Diêu Tiểu Đường trông thấy Miểu Miểu, nhảy cất nói đó là đồ đệ của ta. Lục Chỉ nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn, quốc công gia chiếu cố nhà ta lâu chủ sư đồ, khẳng định không ít hao tâm tổn trí, cho nên lần này chúng ta cố ý chuẩn bị lễ vật. Nói, Lục Chỉ khoát tay áo, một thân thấu váy thải vân quy nhẹ nhàng tiến lên. Lộc cộc, theo thải vân quy hai cái chân đóng mở, hơn ngàn niết hầu nuốt thanh âm ở phía dưới vang lên. Đây chính là giao thừa phúc lợi a, Nam Đường người đều hào phóng như vậy sao? Ta cảm giác muốn mù Giang Thượng Hàn ngược lại là nhìn không chớp mắt, hắn chỉ là nhìn xem thải vân quy trong tay vật. Đây là Lục Chỉ Kiếm Tiên nói đây là ta khoái hoạt lâu trưởng lão lệnh, nghe nói quốc công gia cùng nhà ta lâu chủ cũng lấy sư đồ tương xứng, nhưng là nhà ta lâu chủ bây giờ chính thức vào chỗ sau, sư phụ của hắn liền chỉ có Trường Phong lâu chủ một người, vô luận là ý thánh nhân hay là quốc công gia cũng sẽ không tiếp tục phù hợp cùng nhà ta lâu chủ lấy sư đồ xưng hô. Trừ cái đó ra, còn nghe nói quốc công gia đối với thiên lạc trong đường những này đao thủ bọn họ cũng là có nhiều chiếu cố, cho nên trải qua thương nghị, bản tọa quyết định đem trưởng lão này làm cho tặng của ngươi. Khoái hoạt lâu trưởng lão lệnh có lẽ là trước đó liền tồn tại, người nắm giữ đều là đối với khoái hoạt lâu ủng hộ đại gia tộc tộc trưởng, thì như Ứng gia, Minh gia, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lâu chủ tương đương với khoái hoạt lâu tập đoàn chủ tịch, trưởng lão thì tương đương với khoái hoạt lâu đồng sự, nắm giữ trưởng lão lệnh người có thể vượt qua lâu chủ để khoái hoạt lâu bên trong người làm việc, đương nhiên trong lầu người cũng có thể cự tuyệt chấp hành. Trước mắt toàn bộ khoái hoạt lâu nắm giữ trưởng lão lệnh người cũng chỉ có 3 người. Giang Thượng Hàn đoán minh bạch Lục Chỉ ý tứ, hắn muốn cho chính mình Giang Thị trở thành khoái hoạt lâu tại Đại Tĩnh phía sau tập đoàn tư bản lũng đoạn. Giang Thượng Hàn do dự một chút sau, một thanh tiếp nhận. Nhìn xem Giang Thượng Hàn thông khoái, Lục Chỉ ngược lại là hơi kinh ngạc. Quốc công gia, vậy sau này phàm là có chỗ cần, ngươi cứ việc nói. Giang Thượng Hàn cười cười, đương nhiên, ta làm các ngươi thiên sứ vào người đầu tư, nhất định sẽ không khách khí. Nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Nghe vậy, Lục Chỉ nhìn về phía Vân Thước. Một mực không lên tiếng Vân Thước thản nhiên nói, điện hạ cho ngươi cái mỹ xoa. Giang Thượng Hàn, cái gì? Vân Thước nhìn thoáng qua trong phủ nói những này khoái hoạt lâu tông sư bọn họ, điện hạ nói trước hết an bài tại ngươi trong phủ đệ. Giang Thượng Hàn, xin hỏi Vân trưởng sự, điện hạ đây là mệnh lệnh hay là nói để cho ta hỗ trợ? Vân Thước nhíu mày, làm sao, ngươi còn không nguyện ý? Giang Thượng Hàn gật gật đầu, nếu như là mệnh lệnh, điện hạ chi mệnh, ta nghĩa bất dung tử. Nhưng nếu như vẹn vẹn tìm ta hỗ trợ, vậy ta cự tuyệt. Vân Thước không hiểu, vì cái gì? Giang Thượng Hàn háng giọng một cái, cao giọng nói, ta là một cái cùng Nam Đường đánh qua rất nhiều cầm, giết qua rất nhiều Nam Đường người tướng quân. Trong nhà của ta yếu đuối nữ quyến rất nhiều. Nếu không có bây giờ không có mặt khác biện pháp giải quyết, xin thứ cho ta không cách nào dung nạp những này Nam Đường sát thủ ở lại trong phủ. Nghe vậy, Lục Chỉ nhíu mày. Minh Nguyệt tại cùng Thải Vân Quy yên lặng đối mặt. Đao Bát giận tí mặt, chỉ vào Giang Thượng Hàn chửi ầm lên, ta nói ngươi cái này làm quan có hay không lương tâm a? A, nhà ta tứ sư Minh cùng ngươi tiểu tử từ Tây Ngu giết tới Bắc Tĩnh, giúp ngươi bao nhiêu bận điều a? A, là, coi như ta cùng Ngũ Ca, Lục Ca, thập đệ ba người chúng ta với ngươi không quen, nhưng chúng ta bốn cái có thể ăn ngươi bao nhiêu lương thực a? A, còn có, nhà ta lâu chủ quan hệ với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng coi hắn là có khả năng hại người nhà ngươi sát thủ. Lục Chỉ phó lâu chủ đều để ngươi coi trưởng lão, ngươi chút chuyện như vậy đều không vui xử lý. Đao Bát thao thao bất tuyệt, vừa mắng Giang Thượng Hàn, một bên ở trong lòng mắng lấy vận mệnh. Vì cái gì? Vì cái gì ta hôm nay muốn làm sông sư nghịch đồ? Vì cái gì rút thăm thời điểm ta ý tưởng đen đuổi như vậy? Lục Chỉ sắc mặt âm tình bất định. Minh Nguyệt tại cùng Thải Vân Quy vạn phần không hiểu. Sư Minh, này làm sao cùng vừa mới chúng ta nghĩ hoàn toàn không giống với lúc trước đâu? Sư muội đừng nội, cái này rất có thể là bọn hắn đang diễn trò. Cái kia nếu là chúng ta hôm nay thật không cách nào ở chỗ này, sẽ còn là diễn kịch sao? Có thể bài trừ chính thành. Hai người ánh mắt còn chưa giao lưu xong, Giang Thượng Hàn liền lớn tiếng nói, tình về tình, nghĩa về nghĩa. Ta Giang Thượng Hàn không phải không coi nghĩa khí ra gì người. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút huynh đệ phía dưới bọn họ. Nghe vậy, Thử Sơn Minh đám người cùng kêu lên phụ họa. Giang Thượng Hàn ngay sau đó lại nói như là, ta cũng không phải vì nghĩa khí, có thể đưa người nhà tại không để ý người. Chư vị, Hàn Xá đơn sơ, xin mời thay cho hắn đi. Chương 779, dự trướng đồng chương 779, dự trướng đồng Lục Chỉ cười cười, nếu quốc công gia vô ý thu lưu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ép ở lại. Đã như vậy, vậy liền coi như thôi. Nói xong, Lục Chỉ quay người muốn đi gấp. Diêu Tiểu Đường đột nhiên nhìn xem Giang Thượng Hàn, tội nghiệp mà hỏi, thế nhưng là nhà ta vẫn luôn ở chỗ này à, ta không trở về nơi này, lại có thể đi nơi nào? Giang Thượng Hàn nói khẽ, bây giờ, ngươi đã là khoái hoạt lâu chủ, một phương đại vận, cũng không tiếp tục là cái kia làm cho lòng người sinh thương hại trong lào thiếu nữ. Ngươi có nhà mới của ngươi chính là khoái hoạt lâu. Diêu Tiểu Đường nhẹ nhàng gật đầu, cái kia, ta hôm nay hẳn là ở nơi nào? Tự nhiên là khoái hoạt lâu. Thế nhưng là trong thành cũng không khoái hoạt lâu. Ngươi quên lời của ngươi nói sao? Ngươi ở đâu, đang ở nơi nào, nơi đó chính là khoái hoạt lâu mà. Lại Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, vậy hạ nói với ta qua, sẽ vì chư vị ở trong thành tu kiến khoái hoạt lâu, mặc dù lâu còn chưa xây, bất quá địa phương đã cho tốt, chư vị các ngươi có thể ở nơi đó à? Thải Vân Quy cả giận, ngươi cậu con này, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chỗ kia hiện tại hay là một mảnh đất hoang, chúng ta làm sao ở? Giang Thượng Hàn nhíu mày, nguyên lai các ngươi khoái hoạt lâu người, có thể tùy ý nhục mạ trưởng lão. Vậy ta đây cái trưởng lão hay là không được? Giang Thượng Hàn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Thải Vân Quy trên mặt đã nhiều một cái trưởng ấn, in lên chỉ có ba ngón. Lục Chỉ thản nhiên nói, đồ đệ phạm thượng bản tọa trở về sẽ còn giáo dục, chỉ là mây về nói cậu thả để ý không. Cậu thả Giang Thượng Hàn ngắt lời nói, tiền bối, ngài suy nghĩ kỹ một chút, khoái hoạt lâu hiện tại đến cùng là chủ hay là khách? Văn bối cũng chỉ là đề nghị mà thôi, văn bối cảm thấy các vị vô luận làm qua cái gì có ân với Tĩnh đại sự, đều dù sao cũng là Nam Quốc sát thủ xuất thân, các ngươi không nên quấy rầy bất luận kẻ nào, chỉ hẳn là đi Đại Lương thành bên trong thuộc về mình địa phương, như vậy mới có thể biểu hiện khoái hoạt lâu chi kiên tâm, nghị lực, cũng không ở người phía dưới phách lực a. Lúc này mới có thể thu hoạch được Đại Lương thành bách tính phát ra từ nội tâm tôn trọng a. Đương nhiên vì chư vị ở lại hoàn cảnh, chúng ta quốc công phủ nguyện ý ra 300 cỗ lều vải, hai đầu dê nướng nguyên con, 50 cái gà quay, 30 đàn rượu ngon chờ chút, giải quyết chư vị tiền kỳ vấn đề. Lục Chỉ do dự một chút sau, nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy liền định như vậy. Đám người lại hàn huyên vài câu sau, Lục Chỉ mời người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, luôn luôn thông tuệ Đào Khả cũng có chút không hiểu, tiên sinh đây là muốn làm cái gì a? Giang Thượng Tuyết cười đùa nói, tính toán người hoặc là giết người thôi. Hắn mỗi lần diễn kịch cuối cùng đều sẽ có một cái ngoài ý liệu người chết đi cũng là. Mặc kệ, đi chúng ta tiếp tục thả pháo hoa. Khoái hoạt lâu tuyên chỉ, thật là một chỗ đất hoang. Nơi này ở vào Bình Tạo Nha môn hạ du, cơ hồ không có người nào, chỉ có rừng rậm cỏ nát cùng mấy cái danh nước bẩn con. Lúc này trời đông giá rét, lại vừa mới tuyết rơi xuống, là nước bẩn kết băng, mặt đất băng lãnh. Thải Vân Uy vừa đến địa phương, liền cao mày làm nũng nói, sư tôn nơi này sao có thể ở người a? Lục Chỉ khoát tay áo, nhìn về phía Diêu Tiểu Đường, lâu chủ, nếu không thuộc hạ mang trong lầu người ở tại nơi đây, cho ngươi tìm một chỗ khách sạn. Diêu Tiểu Đường lắc đầu, ta không có như vậy nuông chiều từ bé, trong đống người chết ta đều ở qua, đây coi là tốt. Nói, Diêu Tiểu Đường liền bắt đầu dựng trướng đồng của mình. Lục Chỉ thấy thế khẽ vươn tay, còn lại khoái hoạt lâu chư vị, liền cũng bắt đầu mắc lều đồng. Mọi người ở đây mắc lều đồng thời điểm, một vị áo trắng đeo kiếm người, mở ra Dương Thừa Khải cùng áo bào trắng nữ dịch nhất tâm cửa phòng. Dương Thừa Khải thấy thế, hướng về sau xê dịch cái mông. Bị bắt cóc một ngày này, Dương Thừa Khải đã thô sơ giản lược có hiểu rõ, mặc dù áo bào trắng nữ dịch nhất tâm là đại tông sư, mà cái kia áo trắng đeo kiếm chỉ là tông sư, nhưng là vị này áo trắng đeo kiếm người xa xa so dịch nhất tâm càng thêm đáng sợ. Dịch nhất tâm là một cái ưa thích khoe khoang chính mình người cường đại, nàng càng ưa thích hưởng thụ người khác trong lòng kính ngưỡng chính mình, kính nể chính mình, cảm thán chính mình lợi hại cảm giác. Thì như một đêm Dương Thừa Khải đối với nàng thu phục Thẩm Mục Ngữ bọn người ra vẻ khoa trương sợ hãi thán phục, liền để dịch nhất tâm 10 phần hưởng thụ. Tại Dương Thừa Khải vấn đề sinh tử bên trên, Dương Thừa Khải cũng tin tưởng, chỉ cần mình hữu dụng, dịch nhất tâm liền sẽ không giết chính mình. Nhưng cái này áo trắng đeo kiếm người, thì giống như là một cái không có tình cảm người. Dương Thừa Khải tin tưởng, người này giết chết chính mình, sẽ không lên bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Người này cũng chưa từng có đem mình làm người qua. Nhưng là hiện tại, Dương Thừa Khải vậy mà phát hiện mặt người này bên trên tựa hồ có vẻ lo âu. Dịch nhất tâm đứng dậy, thế nào? Áo trắng đeo kiếm nhân đạo, gia luật mệ chiếm hẳn là khai ra chúng ta bắt trải nguyên các kế hoạch, cho nên nhiệm vụ thất bại, Hồ Diên Chân bị bắt. Dịch nhất tâm khẽ gật đầu, hẳn không phải là nguyên nhân này, ta tính toán qua, coi như gia luật mệ chiếm khai ra, đối phương tối đa cũng sẽ chỉ phái ra 3-4 người. Áo trắng đeo kiếm người lại nói, nhưng là kết quả là đối phương tới hơn 100 người. Đều là người nào? Hộ quốc công phủ người giang hồ. Cái gì? Hộ quốc công phủ người giang hồ nếu là muốn ngăn cản trận này bắt, bọn hắn cần so với chúng ta người sớm hơn đi ra ngoài. Dịch nhất tâm cau mày nói, bọn hắn làm sao lại sớm biết tình báo chạy đến? Không biết, chúng ta giám thị hộ quốc công phủ người truyền ra cuối cùng một phong tình báo, hay là những người kia đang uống rượu áo trắng đeo kiếm nhân đạo, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền đem Hồ Diên Chân cho bao vây. Nghe vậy, Dịch nhất tâm khẽ nhíu mày. Tóc hai bù xù Dương Thừa Khải khẽ cười nói, bản vương cứ nói đi. Ngươi nhất định không nên coi thường hắn. cái kia Giang Thượng Hàn đến cùng là một hạng người gì? Dịch Nhất Tâm quay đầu hỏi. Dương Thừa Khải lắc đầu cảm thán, hắn cũng không phải là người, hắn là ma quỷ. Nghe vậy, Dịch Nhất Tâm hít vào một hơi thật sâu, bởi vì nàng thậm chí có chút tin tưởng câu nói này. Nếu là nói nguyên cắt tại Đông Tây Sơn được cứu, để nàng đối với Giang Thượng Hàn càng thêm coi trọng, xem như đối thủ lời nói. Nàng lúc này thậm chí đều có chút cảm thấy mình khả năng không phải Giang Thượng Hàn đối thủ, bởi vì lần này bắt kế hoạch là lâm thời sửa chữa quyết định, canh giờ, địa điểm đều là trước đây không lâu định, cả sự kiện cũng chỉ có ba người biết. Nàng, áo trắng đeo kiếm người, hành động hô diên chân, làm sao lại bị Giang Thượng Hàn sớm bố trí phục binh đâu? Hắn thật là ma quỷ. Không, thánh nhân nói qua, trên thế giới này liền không có ma quỷ, đó chính là nội ứng. Nghĩ tới đây, Dịch Nhất Tâm đột nhiên nhìn về phía áo trắng đeo kiếm người, là người tiết lộ bí mật. Áo trắng đeo kiếm người, không phải? Dịch Nhất Tâm nghiêm túc nói, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, Hồ Diên Chân bị bắt, chúng ta sẽ không tiết lộ, ta cần ngươi chứng minh chính mình. Áo trắng đeo kiếm người gật đầu. Sau đó, áo trắng đeo kiếm người vươn tay, đối với mình trên khuôn mặt kéo một cái. Trong nháy mắt, mái tóc phi dương, ngọc dung hiện hiện. Cho đến lúc này, Dương Thừa Khải mới đột nhiên phát hiện, vị này kiếm khách áo trắng lại là nữ nhân, mà lại là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Dương Thừa Khải cuộc đời duyệt nữ vô số, hắn trong lúc nhất thời vậy mà muốn không nổi, ai có thể tại tướng mạo bên trên thắng qua vị này nữ kiếm khách? Đột nhiên, Dương Thừa Khải nghĩ tới một người, cô thị vệ, chuẩn kiếm tiên Bạch Linh. Ngươi làm sao cùng Phi Điểu Lâu Bạch Linh dáng dấp như vậy giống nhau? Hai người không để ý đến Dương Thừa Khải, bởi vì các nàng tại kiến tâm. Thật lâu, Dịch Nhất Tâm trên trán khói màu trắng hoa nhỏ tán đi qua mang. Sắp thực không phải ngươi tiết lộ xem ra, chúng ta hay là đánh giá quá thấp Giang Thượng Hàn, có lẽ hắn là so Dương Văn Học còn khó cuốn hơn đối thủ nói. Dịch Nhất Tâm vừa nhìn về phía áo trắng đeo kiếm người, đúng rồi, Hồ Diên Chân bị bắt được chỗ nào? Có cái gì tình báo truyền đến? Áo trắng đeo kiếm người lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì tình báo. Vì sao? Áo trắng đeo kiếm người ngẩng đầu thở dài, bởi vì chúng ta cửa ra vào bị một đám người ngăn chặn. Người nào? Dịch Nhất Tâm ngạc nhiên. Áo trắng đeo kiếm người, khoái hoạt lâu kiếm tiên Lục Chỉ, hắn mang theo gần 10 vị tông sư cùng không ít mặt khác khoái hoạt lâu đệ tử, bây giờ đang ở chúng ta địa điểm lối ra, đi lên lều trại Dương Thừa Khải. Dịch Nhất Tâm nhíu mày, bọn hắn phát hiện chúng ta? Hẳn không có. Vậy bọn hắn bất chủ quán dịch khách sạn, tại hoang giao giã linh danh nước bẩn con bên cạnh ở lều bài. Dịch Nhất Tâm nộ bán đạo, bọn hắn có bệnh nha. Chương 780, hai vị kiếm tiên chi chắn. Chương 780, hai vị kiếm tiên chi chắn. Dương Thừa Khải cười khẩy nói, bản vương còn tưởng rằng các ngươi có cái gì thông tiên giống như bản sự đâu. Đến cùng hay là trong khe cống ngầm chuột ra. Dịch Nhất Tâm không để ý đến Dương Thừa Khải, chỉ là bình phục một chút tâm tình, sau đó vậy mà lộ ra mỉm cười, tốt tốt tốt, cái này Giang Thượng Hàn là rõ ràng muốn cùng chúng ta đối nghịch, đã như vậy ta liền cho hắn biết cái gì mới thật sự là thống khổ. Dương Thừa Khải thở dài, đừng thổi như bức, bản vương khuyên các ngươi hay là kiểm chế một chút đi, biết bản vương vì sao không có chết sao? Bởi vì bản vương chưa bao giờ nhằm vào qua Giang Thượng Hàn, nhưng là đối với hắn có chút ác ý, đều chết xong. Người kia nhìn xem người vật vô hại, kỳ thật mang thù rất a. Ân. Bản vương trước đó có cái em vợ, cũng bởi vì tại viện thi thời điểm mắng hắn vài câu, liền bị hắn một mút giết. Trước mặt mọi người, một mút giết. Ngươi bắt ta cùng loại kia phàm phu tục tử so sánh. Dương Thừa Khải cười cười, không nói gì, chỉ là tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại. Nếu là trước khi nói Dịch Nhất Tâm lời nói, cùng hắn cùng Dịch Nhất Tâm ở giữa cùng là họ Đoàn một tộc hậu đại sự thật, còn để hắn lên mấy phần trong lòng không kiên định. Như vậy lúc này, hắn đã hoàn toàn kiên định. Không sai, bản vương nhất định phải chiều sâu quán triệt chứng thực Giang Thượng Hàn giao cho bản vương nội ứng nhiệm vụ. Ngay tại Dương Thừa Khải ở trong lòng suy tư hắn đại kế thời điểm, Dịch Nhất Tâm đối với áo trắng đeo kiếm nhân đạo, ngươi từ một cái cửa ra khác ra ngoài, Hồ Diên Chân không thể chết, thời điểm tất yếu, ngươi có thể thông qua tín vật này, kêu lên Nam Cung gia người tiến hành hiệp trợ. Nói, Dịch Nhất Tâm đưa cho áo trắng đeo kiếm người một cái vật kiện. Áo trắng đeo kiếm người tiếp nhận vật sau, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Một cái cửa ra khác cũng sẽ ra ngoài ý muốn, mà lại so cái cửa ra này còn phải sớm hơn một chút. Cái gì? Đại Lương Thành, nơi nào đó vứt bỏ trong sân động, có bốn người. Một vị cao đuôi ngựa thiếu nữ đứng tại nóc phòng đang chỉ huy. Trong sân có một cái híp mắt thanh niên có một cái kiểu mới phi hành khí, vừa đi vừa về chạy. Cao đuôi ngựa thiếu nữ chính là thần cơ viện đệ nhất thiên tài Diệp Tiểu Mãn, mà híp mắt thanh niên chính là đen trắng viện trưởng Mộ Lương. Diệp Tiểu Mãn la lớn, xuân thu chưa giác hảo, thiền viện đường băng đã thanh hùng, cho phép tiến vào đường băng. Nhưng đối với chuẩn cất cánh, Mộ Lương, xuân thu chữa giáp hảo thủ đến, hiện tại cất cánh. Diệp Tiểu Mãn lại hô, bên trái có pháo hoa quấy nhiễu, xuân thu chữa giáp hảo bảo trì song song, độ cao 7 trượng. Dưới mái hiên ngồi hai người, Liệt Dương kiếm tiên một bên gặp đại trừ tử, một bên nhìn xem hai người, tò mò hỏi, giả thần cơ à, ngươi nói cái này xe gì thử, vì sao nhất định phải tại cái này phá trong viện làm a? Gọi là khảo thí. Thần cơ đạo nhân uốn nắn một chút sau, cười nói, ngươi cái này lao võ phu ngươi biết cái gì? Giang huyện tôn nói, viện này trung quanh, mặc dù nhìn như vứt bỏ, nhưng kỳ thực đều theo chiếu Xuân Thu Viện phi hành khí đường băng tiêu chuẩn chế tác, thích hợp nhất Xuân Thu Viện phi hành khí cất cánh khảo thí. Liệt Dương kiếm tiên hay là hiếu kỳ, vậy vì sao không phải hôm nay a? Năm hết Tết đến rồi, hôm nay thế nào rồi, liền xem như gần sang năm mới ngươi không phải cũng không có người nhà a? Thần cơ đạo nhân trêu chọc nói, ngươi nếu là có vợ con nhiệt kháng đầu, Giang viện tôn đoán chừng cũng sẽ không thể cho ngươi tin, để cho ngươi buổi tối hôm nay tới. Liệt Dương kiếm tiên khỏe miệng giật một cái, trong nháy mắt đã cảm thấy trong tay đại trừ tử không thơm. cũng không biết một ngữ thế nào, hắn không có khả năng nghĩ còn đi. Thần Cơ đạo nhân lắc đầu, không có khả năng, một nói xong đúng là thiên hạ đệ nhất, mà lại dáng dấp cũng rất tốt, bây giờ từ bỏ chấp niệm, đến chỗ nào đều sẽ có cô nương ưa thích, không giống người nào đó ta nói ngươi không xong đúng không? Liệt Dương kiếm tiên cả giận nói, hôm qua là không phải đã nói, không còn xét sự kiện kia. Thần Cơ đạo nhân thở dài, ra Liệt Dương à, chúng ta làm nhiều năm như vậy đồng liêu, lão phu là lo lắng ngươi à. Liệt Dương kiếm tiên lẩm bẩm một câu, có cái gì thật lo lắng cho? Bản tọa không phải liền là ưa thích nữ nhân thôi. Thế nhưng là ngươi quên trước đó không lâu từ lão con mọt sách mang cho ta thánh nhân nói như vậy. Thần Cơ đạo nhân quay đầu hỏi. Nghe vậy, Liệt Dương kiếm tiên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, quân tử cầm tâm khi kiên cố, lại không thể chấp nhất niệm mà không chi. Nhược tâm có lo lắng, niệm thành công cùng xiển xích, tất là dòm tâm hạng người ngồi, sợ dồn mầm thai vạ lan tràn, hối hận thì đã muộn. Dừng một chút, Liệt Dương kiếm tiên lại nói, thế nhưng là bản tọa đường đường nhất phẩm kiếm tiên, người nào lại có thể lợi dụng bản tọa? Người nào lại có thể dòm bản tọa chi tâm? Thần Cơ đạo nhân nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài, thánh nhân chi ý, trừ từ lao con mọt sách cùng Giang Việt Tôn, chỉ sợ không người nào có thể tính toán. Liệt Dương kiếm tiên hừ một tiếng, bản tọa hiện tại chính là ngay cả ta đại đệ tâm tư đều phỏng đoán không thấu. Bản tọa vì sao tổng cảm giác hắn an bài chúng ta tối nay ở chỗ này trông coi, là giúp hắn làm chút gì sự tình đâu? Không hợp lý, dưới tay hắn bây giờ nhiều người như vậy, cần phải tốn sức tìm người ta, cũng có thể là chủ yếu là bản tọa đâu, bởi vì bản tọa là nhất phẩm kiếm tiên, hắn cũng không phải bên người không có nhất phẩm, khả năng những người kia không tiện điều động. Đi, ngươi cái này đầu óc cũng đừng đoán mò, hay là ăn ngươi đại trừ tử đi. Cũng đối. Dịch Nhất Tâm cao mày, trước có kiếm tiên Lục Chỉ, sau có kiếm tiên Liệt Dương, hai vị nhất phẩm kiếm tiên đều tại Đại Lương còn vừa vặn ngăn chặn chúng ta hai cái lối ra, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện liền sẽ bị trong đó một vị kiếm tiên phát giác. Đây quả thật là trùng hợp. Áo trắng đeo kiếm người thản nhiên nói, như không phải trùng hợp, đó chính là có người tận lực an bài. Giang Thượng Hàn. Dịch Nhất Tâm nhíu mày, đây chẳng phải là nói hắn đã nắm giữ hành tung của chúng ta? Áo trắng đeo kiếm người phủ nhận nói, nếu là nắm giữ, trực tiếp tìm tiến đến không tốt sao? Vì sao chỉ là ngăn chặn lối ra? Dịch Nhất Tâm khẽ gật đầu. Không được, hiện tại ta nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, Dịch Nhất Tâm sờ tay vào ngực. Bất quá, còn chưa móc ra bất kỳ vật gì, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía áo trắng đeo kiếm người, ngươi tránh một chút. Áo trắng đeo kiếm người khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, Dịch Nhất Tâm lại nói đem hắn cũng mang đi ra ngoài. Hai người đều sau khi đi ra, Dịch Nhất Tâm mới móc ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trong có một tấm sáng tỏ giấy bố. Hộ quốc công phủ. Lúc này Giang Thượng Hàn chính cùng một nữ tử lén lén trốn ở trong phòng bếp. Sở dĩ dùng tránh là bởi vì nữ tử thân phận, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đã từng thái tử phi, bây giờ kiểu mỹ nhân, vậy mà lại tại 30 tiết trong đêm hiện thân hộ quốc công phủ. Giang Thượng Hàn cùng Tiểu Kiếm gia phân biệt ngồi chồm hổm ở một tấm bàn nhỏ trước. Giang Thượng Hàn hay là cái kia thân trắng trạch quốc công bảo, ngay cả đêm nay thả pháo hoa thu được vết bẩn còn chưa tới cùng thanh tẩy. Mà Kiều Kiêm gia thì là một thân màu trắng ám văn váy ngắn, rút đi kim thúy huy hoàng, chỉ ở cổ áo thêu lên vài nhánh nhạt nhẽo mai nhị. Giữa tóc nàng chưa cắm kim ngọc, chỉ dùng một chi làm bằng bạc châm quấn ở tóc dài. Có lẽ là từ vườn thượng huyện trộm đi ra lúc dính hàn khí, Kiều Kiêm gia đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt trắng hồng, nắm Giang Thượng Hàn đưa tới trà nóng lúc, đốt ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn cuộn tròn. Đẹp mắt trên lông mi còn ngưng một chút chưa hóa hạt tuyết. Ngồi xổm hai chân chăm chú khép lại, vểnh lên ngông, vẫn đang ngó chừng trước mặt sự vật. Giang Thượng Hàn cùng Kiều Kiêm gia trước mặt có một trang giấy bố. Giấy bày lên, trống không một chữ. Hai người từ đi vào gian phòng bắt đầu, liền vẫn luôn đang nhìn chăm chú giấy bố. Có lẽ là cảm thấy không khí quá mức an tĩnh, Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, "Chị dâu, ngươi muộn như vậy vụng trộm xuất cùng, sẽ không bị bệ hạ phát hiện đi." Tiểu Kiêm gia lắc đầu, "Sẽ không, hắn mỗi lần uống nhiều quá, đều ngủ rất chết." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, nhưng là trong đầu luôn cảm thấy câu nói này giống như nơi nào có điểm không thích hợp đâu. Cái kia bệ hạ mỗi lần say rượu đằng sau, nửa đêm không hồi tỉnh tới sao? "Sẽ không, mà lại hắn tỉnh lại cũng vô sự, hắn lại không ở tại ta trong điện, sẽ không phát hiện hai người chúng ta chuyện tối nay." Ân càng thêm không được bình thường. Chương 781, chóc gian chương 781, chóc gian không khí lại là an tĩnh nửa ngày. Lần thứ nhất cùng ngoại nam cùng ở một phòng, Tiểu Kiêm gia cũng có chút cảm thấy xấu hổ, sắn một chút thái dương tóc, ngẩng đầu tìm đề tài nói, cái này giấy bố bị Đao Lục tiên sinh trộm đi sau, Minh Nguyệt tại sẽ không phát giác sao? Giang Thượng Hàn lắc đầu, sẽ không, ta sớm liền làm một tấm giống nhau như lúc, Đao Lục tiên sinh không phải trộm mà là thay thế. Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu, thật sự là nghĩ không ra, hộ quốc công đối với khoái hoạt lâu những người kia, vậy mà như thế hiểu rõ. Giang Thượng Hàn cười cười, không nói gì. Hôm nay Đại Lương thành cửa ra vào Đao Lục nên chiến Minh Nguyệt tại, vì chính là trộm đi trên người hắn món đồ này. Giấy này bố, chính là Nam Đường Minh Thị đồ vật. Nam Đường Minh Thị, lại tên Cô Tô Minh Thị, cũng là Nam Đường gần với tứ đại gia tộc mấy cái thế gia một trong. Cô Tô Minh Thị đời đời tu hành học thuật nho gia, đã từng cũng đi ra đại nho. Chỉ là đến Minh Nguyệt tại thế hệ này, bởi vì nguyên nhân nào đó, Minh gia ba vị đích công tử đều lựa chọn bỏ văn theo võ, mà đổi thành bên ngoài hai vị Minh Thị công tử đã bỏ mình. Bây giờ liền chỉ còn lại có Minh Nguyệt tại một người. Giang Thượng Hàn vẫn luôn biết, Minh Nguyệt tại trên người có một trang giấy bố, có thể dùng vu gia tộc ở giữa truyền tin. Giấy bày tác dụng cùng loại với Kỳ Lân học viện từ đại nho nho ra truyền tin giấy, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Đối với nho ra truyền tin giấy, Minh Thị truyền tin bày ưu thế là giấy bố cũng không phải là giống nho ra giấy loại kia duy nhất một lần sản phẩm, sử dụng tới sau, đợi trong đó khí tức từ từ khôi phục sau một thời gian ngắn, còn có thể tiếp tục sử dụng. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, truyền tin khoảng cách chỉ có mấy chục dặm. Đương nhiên, đây là Minh Nguyệt tại tấm này, có người nói rõ thị gia chủ tấm kia, truyền tin khoảng cách có thể đạt tới trăm dặm. Kim Lăng đến Cô Tô thành ở giữa, có mấy cái Minh thị trang viên, trên thực tế tác dụng chính là nhanh chóng đem Kim Lăng tin tức truyền lại hồi Minh thị. Ngày hôm nay sự tình đủ loại, chính là Giang Thượng Hàn đang đánh cược, cực Minh Nguyệt tại là khoái hoạt lâu phản đồ. Đổ Dịch một lòng cùng Minh Nguyệt tại nhận biết, nàng tại dưới tình thế cấp bách, sẽ thông qua loại này truyền tin bố đến liên hệ đến Minh Nguyệt tại. Đương nhiên, coi như đây hết thảy đều là thật, Minh gia truyền tin bảy lên đến tuột cùng sẽ xuất hiện dạng gì tranh chữ, để diễn tả tin tức gì, Giang Thượng Hàn dù là nhìn thấy cũng rất khó xác định. Cho nên, hắn liền tìm được đồng dạng gặp qua Dịch nhất tâm một người khác, Tiểu Kiêm gia. Tiểu Kiêm gia bọc lấy quần áo, cúi đầu nói, "Hộ quốc công, đã nửa canh giờ trôi qua, đợi thêm một canh giờ, nếu là còn chưa có phản ứng, ta liền phải hồi cung đi. Ngày mai là mùng 1, giờ dần 3 khắc trong cung phải có quà tặng buổi sáng." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, "Ngài yên tâm, sau đó ngài thời điểm ra đi, ta sẽ vì ngài quy hoạch một đầu tuyệt đối không người phát hiện phi hành lộ tuyến." Tiểu Kiêm gia nhẹ gật đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta đã tấn thăng tông sư?" Giang Thượng Hàn cười cười, "Chị dâu chi đại tài, sớm lên tông sư." Tiểu Kiêm gia lộ ra một vòng thần bí ý cười, nhìn xem Giang Thượng Hàn, "Thật không biết ta quyết định trợ giúp ngươi quyết định này, là tốt là xấu?" Giang Thượng Hàn cải chính, "Cũng không phải là trợ giúp, chúng ta là đồng minh." Tiểu Kiêm gia hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, "Nếu là minh hữu, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề." "Chị dâu nhưng hỏi không sao, ta tuyệt đối ăn ngay nói thật." "Giang Thượng Hàn là của ngươi bản danh sao?" "Không phải." Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia lập tức ngồi ngay ngắn, cũng không để ý áo bào đem đường cong kéo căng, xuân quang ẩn lộ, "Vậy ngươi tên là?" Giang Thượng Hàn thành thật nói, "Khương Tiểu Phong, hoặc là Khương Phong. Đây là ngươi tại gia tộc thời điểm từng đã dùng qua danh tự." "Ừm, là ta tại gia tộc thời điểm đã dùng qua." Tiểu Kiêm gia khẽ bước cằm, "Giang Phong trên sông chi phòng, ngày xuân quả lô mầm nọt khí, ngày mùa thu mang theo đèn trên thuyền trải nuốt quang, không giống đỉnh gió câu nệ. Đã dính tiên địa khoáng đạn, lại giấu dòng nước ôn nhu, rất có ý thơ." Dừng một chút, Tiểu Kiêm gia lại nói, "Ta từng gặp lệnh tôn Võ Huy công Giang Hải ngôn rất nhiều mặt, hắn mặc dù là một cái trong thô có mảnh người, nhưng là đối với thi tử nhã phú lại hồn nhiên không thông, hộ quốc công như vậy có tài văn trường, chắc hẳn cùng lệnh đường thoát ly không được liên quan đi." Giang Thượng Hàn cười nói, "Chị dâu, ngươi không cần cố ý hiện lộ chính mình không chuyên tâm lời nói khách sáo trình độ, từ đó để cho ta cảm thấy ngươi chỉ có tiểu trí cũng không đại mưu." Tiểu Kiêm gia mày ngài hơi nhíu. Giang Thượng Hàn nói tiếp, "Trước đây thật lâu ta liền cùng người nhà đàm luận qua, toàn bộ Đại Lương thành chỉ có hai cái người thông minh chân chính, một cái là Bạch Đường, một cái khác chính là ngài." Tiểu Kiêm gia khẽ khúc khích cười, "Như vậy xem ra hộ quốc công chi trí, tại phía xa Kiêm gia phía trên a." Giang Thượng Hàn lắc đầu, "Kỳ thật chúng ta có rất nhiều sự tình, đều có thể nói rõ." Hộ quốc công mời nói, "Năm ngoái cung biến thời điểm, chị dâu có biết ta vì sao đưa đi phủ thái tử Long Bảo?" Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu, "Đó là Chi Hi Cô Cô khốn tiên thẳng, ngươi muốn nói cho bệ hạ, hắn muốn cho Chi Hi Cô Cô khi hoàng đế bù nhìn." Giang Thượng Hàn lắc đầu, "Cũng không phải là như vậy, ta là muốn cảnh cáo bệ hạ, không cần tham dự việc này. Đáng tiếc, bệ hạ cũng không trông thấy Long Bảo. Cho nên, kỳ thật sau hôm đó đến, thư hữu chỗ dọn tới Long Nghỉ, không phải cho bệ hạ ngồi." "Vâng Việt Vương." "Không sai." Giang Thượng Hàn thở dài, "Nếu là khi hoàng đế bù nhìn, kỳ thật Việt Vương hơn xa bệ hạ. Cái kia về sau." "Về sau, chị dâu một kiếm kia, quyết định sau cùng cục diện." Giang Thượng Hàn chậm rãi nói, "Ngài một kiếm kia, chặt đứt bệ hạ tất cả đối với Ly Vương bất lợi khả năng, đồng thời cũng cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Thương Võ Đế chỉ là một cái hoàng đế, hắn có thể chết. Nhưng Dương Thừa Nhiên không chỉ là thái tử, phía sau hắn còn có giống ngài dạng này vô số thế gia duy trì. Nếu như Dương Thừa Nhiên cũng xảy ra vấn đề, như vậy cục diện liền khó có thể kết thúc. Đại Tĩnh sẽ có vô số thế gia, lấy thái tử danh hiệu, lên án thậm chí trinh phạt Ly Vương điện hạ. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, tại ngài một kiếm này xuất thủ một sát na, dù là ngươi nhất định mất đi hoàng hậu bảo tọa, thế nhưng là ngươi cũng đã trở thành thế gia người dẫn đầu." Tiểu Kiêm gia mỉm cười nhìn Giang Thượng Hàn nói, "Ngươi thật rất thông minh, ta thích loại người thông minh này." Giang Thượng Hàn đồng dạng mỉm cười nhìn Tiểu Kiêm gia phân mắt, "Ta cũng rất ưa thích chị dâu người thông minh như vậy." Đúng lúc này, cửa phòng bếp đột nhiên bị gõ vang. "Giang Thượng Hàn, Dương Chi Vi, ba người chúng ta hôm qua nói cái gì? Hôm nay hai người các ngươi lại giấu giếm ta vụng trộm mở ra tiểu táo đúng không? Vì sao không gọi tới bổn tiên tử?" "Mở cửa, để bổn tiên tử nhìn xem, các ngươi làm cái gì nhận không ra người sự tình đâu." Trong phòng, Giang Thượng Hàn há miệng không ra âm, là cầm sắt. Giống như bị chính thê chọc gian một dạng Tiểu Kiêm gia, lúc này vạn phần xấu hổ, ngọc diện đỏ lên, môi son khẽ mở, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Ngoài phòng." "Mở cửa." "Hai người các ngươi có bản lĩnh thiên vị, các ngươi có bản lĩnh mở cửa a?" Chương 782, không có khả năng. Chương 782, không có khả năng. "Ngươi hô to gọi nhỏ cái gì đâu?" Đã thật lâu không có ngủ qua một cái dễ chịu cảm giác Hồng Diệp mang theo một mặt nộ khí đi tới. Cầm sắt quay đầu, trên dưới quan sát một chút vẹn vẹn mặc váy ngủ, lộ ra một đôi bạch phiến đôi chân dài Hồng Diệp, mày liếu hơi nhíu, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Bản tôn không ở nơi này, ở nơi nào?" Hồng Diệp hỏi lại, "Ngươi có biết hay không hiện tại giờ gì? Ngươi có biết hay không toàn phủ đều ngủ hạ?" Cầm sắt bật cười một tiếng, "Ta cần biết cái gì? Ngươi làm rõ ràng một chút, ta là tòa phủ đệ này nữ chủ nhân có được hay không?" Dừng một chút, Cầm sắt lại nhìn xem Hồng Diệp như ẩn như hiện xuân quang, tức giận nói, "Mà lại nơi này là chính viện, là quốc công phủ các chủ nhân chỗ ở, ai cho phép ngươi khách nhân này thì đến? Còn có ngươi mặc thành dạng này là muốn làm gì? Câu dẫn chồng của ta.
Ngươi.
Hồng Diệp một mặt nộ khí, thô bỉ. Đúng lúc này, mấy cái nha hoàn cũng hất lên áo nhỏ đi tới.
Chủ mẫu, có gì cần hỗ trợ sao?
Cẩm Sắt khoát tay áo, không có việc gì. Dứt lời, Cẩm Sắt lại ôm cánh tay quay người, mặt hướng cửa phòng bếp. Giang Thượng Hàn, tranh thủ thời gian mở cửa, bổn tiên tử đều ngửi được mùi thơm.
Ngươi bây giờ mở cửa, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Hồng Diệp nhíu mày đi đến Cẩm Sắt bên người, Giang Thượng Hàn ở bên trong. Cẩm Sắt tức giận ư một tiếng, sau đó có chút oán trách nói ra, hắn cùng Dương Chi Vi ở bên trong thiên vị ăn bụng đâu. Hôm qua đều nói tốt, kết quả hôm nay lại không mang theo ta, tức chết ta rồi.
Hồng Diệp chân mày nhíu càng sâu, hai người bọn họ thiên vị.
Ngươi xác định,
chính ngươi ngửi không thấy mùi thơm à?
Hồng Diệp lắc đầu có chút không giải thích được nói, cái kia thiên vị vì sao không đốt đèn đâu?
Mà lại, cái này có cái gì nhận không ra người, hiện tại còn không mở cửa.
Nghe vậy, Cẩm Sắt cũng nhíu nhíu mày.
Ngay tại cái này an tĩnh trong nháy mắt, Cẩm Sắt đột nhiên nói, ngươi nghe, giống như có tiếng gì đó.
Hồng Diệp nghe vậy bên hai, trong mơ hồ giống như thật nghe được thanh âm.
Trong phòng bếp ở giữa,
đối với Giang Thượng Hàn đề nghị, Tiểu Kiêm gia chỉ do dự chỉ chốc lát liền đồng ý quốc,
quốc công,
ngươi xác định bèn bèn làm bộ phát ra âm thanh liền có thể để các nàng không tiến vào sao?
Giang Thượng Hàn ư một tiếng, Cẩm Sắt cũng là người từng trải, nàng có thể minh bạch.
Tốt, vậy ta thử một chút đi. Tiểu Kiêm gia thanh âm cực kỳ nhu hòa.
Ân, ngài thử một chút.
Ân.
Ân a, Tiểu Kiêm gia dựa theo kế hoạch phát ra một tiếng trong nhu mang mị thanh âm.
Thanh âm cũng lớn, lại vừa vặn có thể cho ngoài cửa hai người nghe thấy.
Đã làm vợ người Cẩm Sắt nghe thấy đạo thanh âm này sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra.
Nguyên lai Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi là tại.
Ai nha?
Hắn sao có thể ở loại địa phương này?
Suy nghĩ ở giữa, luôn luôn yêu mến phu quân Cẩm Sắt đang muốn lôi kéo Hồng Diệp rời đi, được không đánh vỡ người ta hai người ân ái. Nhưng vào lúc này, không rõ ràng cho lắm Hồng Diệp đã đá một cái bay ra ngoài cửa.
Phòng bếp bên ngoài đen kịt một màu, cái gì cũng không có.
Nàng lại đi hai bước, vào trong ở giữa nhìn lại.
Sau đó đường đường Hồng Diệp kiếm tiên liền ngây ngẩn cả người.
Đứng thẳng nam tử mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái quay thân, nhưng lại rất tốt phân biệt, chính là Giang Thượng Hàn tiểu tử kia.
Nữ tử không nhìn thấy, bởi vì cơ bản đều bị nam tử ngăn trở.
Chỉ có thể nhìn thấy hai đầu cánh tay, cùng biện bếp lò tay ngọc.
Trên cổ tay có một cái vòng ngọc.
Ân, là Dương Chi Vi.
Hồng Diệp vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền tranh thủ thời gian quay đầu.
Ngăn trở đang muốn đi đến nhìn Cẩm Sắt.
Đi thôi, không có gì để mắt.
Hồng Diệp nói một câu nói sau, liền rời đi gian phòng.
Cẩm Sắt thấy thế, đã đoán được Hồng Diệp gặp được cái gì, nàng do dự một chút sau, thấp giọng mắng một câu, sau đó cũng quay người rời đi.
Chủ mẫu, bên trong có vấn đề gì không?
Không có. Cẩm Sắt đi đến mấy cái nha hoàn bên người, bẻ bẻ cổ, ta gần nhất cổ không quá dễ chịu, mấy người các ngươi đều cùng ta trở về phòng đi, giúp ta ấn ấn.
Là chủ mẫu.
Trong phòng bếp, phòng trong.
Giang Thượng Hàn lui về phía sau nửa bước, chắp tay hành lễ nói, người trong phủ nhiều nhã tạng, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, xin mời tiểu mỹ nhân thứ tội.
Tiểu Kiêm gia ngượng ngùng trở lại, bọc lấy quần áo, nhẹ nhàng vấn tóc, không sao, lại không có thật thế nào.
Mà lại hiện tại xem ra, đây đúng là một ý kiến hay.
Vừa nói chuyện, nàng từ đầu đến cuối cúi thấp đầu.
Bởi vì Tiểu Kiêm gia vừa rồi loáng thoáng cảm giác được, Cẩm Sắt các nàng đều sau khi ra ngoài, rõ ràng có thể lập tức đình chỉ động tác, nhưng không có.
Tiểu Kiêm gia không biết đây là vô ý thức hay là Giang Thượng Hàn khống chế.
Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục.
Tiểu Kiêm gia đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin, ngươi nói cái gì?
Giang Thượng Hàn buông tay nói, ta nói chúng ta tiếp tục a.
Tiểu Kiêm gia cắn một chút môi, còn cần tiếp tục sao?
Giang Thượng Hàn gật đầu, đương nhiên rồi, chúng ta không phải còn có một canh giờ thời gian đó sao?
Một canh giờ đây cũng quá lâu.
Tiểu Kiêm gia trong mắt, lông mi phi tốc chớp động, mềm non khuôn mặt đã đỏ nóng lên.
Chốc lát,
Tiểu Kiêm gia ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thượng Hàn, một mặt kiên định, không được, chúng ta không thể lại tiếp tục.
Giang Thượng Hàn a một tiếng, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân phỏng đoán tâm ý liền nàng sẽ không ra bên ngoài truyền lại tin tức?
A.
Tiểu Kiêm gia bừng tỉnh đại ngộ, không phải, ta nguyên bản có ý tứ là ân tính toán, không có gì, chúng ta tiếp tục chờ đợi tin tức đi. Giang Thượng Hàn cười cười, sau đó hướng bên bàn đi đến.
Giấy bố còn bình ổn đặt ở trên mặt bàn.
Tiểu Kiêm gia nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, nhẹ thở ra một hơi, hô kém chút ủ thành hiệu lầm lớn.
Đại Lương thành bên ngoài, có một tòa 10 phần rộng lớn sân nhỏ.
Trong sân trên mặt tuyết, có hai vị cóng trọng kiếm kiếm khách, đối với giấy cửa sổ chắp tay nói, trưởng môn, Dương Thừa Khải giữa trưa tại thần đều dám bị cướp ngục.
Trong cửa sổ truyền đến một đạo rõ ràng cao tuổi, lại trung khí 10 phần lao phụ nhân thanh âm, giữa trưa phát sinh cướp ngục, đêm khuya đưa tới tin tức, mà các ngươi lại là không chậm a.
Nghe vậy, hai người lập tức quỳ trên mặt đất, trưởng môn thứ tội, thật sự là bởi vì Đại Lương thành phong thành, chúng ta thẳng đến sau nửa đêm mới tại Thiện Thiện sư muội an bài vận hành bên dưới vụ trộm ra khỏi thành.
Lão phụ nhân hừ một tiếng, nói các ngươi là cảm thấy,
lão bà tử ta giả nên hồ đồ rồi.
Đại Lương phong thành, còn có Dương Thừa Khải bị cướp, loại sự tình này ta làm sao lại không biết?
Thiện Thiện lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tốn sức đem các ngươi làm giả thành.
Các ngươi đừng chậm trễ thời gian, nói điểm ta chưa từng nghe qua sự tình đến.
Là trong đó một vị kiếm khách lại nói Dương Thừa Khải bị cướp thời điểm, vừa vặn Nam Cung Thâm sư đệ bọn người bị bắt được thần đều dám thời điểm.
À, lão phụ nhân nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mắt lộ ra hận sắc nói, Thiện Thiện nói thế nào?
Thiện Thiện sư muội nói, cái này rất có thể là duy trì lệ phi khi hoàng hậu Giang Đảng cố ý an bài muốn hãm hại chúng ta.
Không có khả năng.
Lão phụ nhân một mực phủ nhận.
Chương 783, chúc chúng ta bây giờ phải làm thứ gì? Chương 783, chúng ta bây giờ phải làm thứ gì? Lão phụ nhân sở dĩ dám cắt nhưng phủ nhận, là bởi vì nàng biết kiếp ngục người là ai. Dịch Nhất Tâm tại gặp nàng thời điểm đưa ra kiếp ngục ý nghĩ, ngay từ đầu nàng còn không tin. Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tại Đại Lương thành phòng bị nhất nghiêm vài tòa trong đại lao, đem một vị hoàng tộc cho cướp đi? Nhưng là Dịch Nhất Tâm rất tự tin, sự thật cũng đã chứng minh, người ta làm được. Cái này Tâm Y Y, quả thật có chút bản sự à, vậy nàng nói tới trường sinh bất lao thế gian dù ai cũng không cách nào cự tuyệt trường sinh. Nhưng là Tâm Y Y nói qua, danh ngạch có hạn. Lão phụ nhân cảm thấy mình phải làm một số chuyện. Nghĩ tới đây, lão phụ nhân với bên ngoài nói ra, nói cho Thiệt Thiện, mấy ngày nay có thể sẽ có người chủ động tìm tới nàng, đến lúc đó nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp đối phương. Là một vị kiếm khách đáp ứng xong, một vị khác kiếm khách lại chắp tay nói, còn có một việc, Thiện Thiện sư muội để cho chúng ta xin mời trưởng môn định đoạt. Chuyện gì? Đại Lương thành Lưu Vân Hầu phủ nhị công tử Hứa Phá Lôi có một vị mới nữ nhân, cùng bọn ta Hà Kiền. Vị nữ nhân kia cũng họ Nam Cung, căn cứ Thiện Thiện sư muội điều tra, nàng rất có thể là Nam Cung Chiến Thiên hậu đại. Nam Cung Chiến Thiên? Lão phụ nhân nghe vậy, lập tức siết chặt che kín vết chai tay. Nàng tuổi tác đã rất lớn, nàng cũng làm rất nhiều năm Nam Cung kiếm lô gia chủ cùng trưởng môn, nhưng là có rất ít người biết nàng là thế nào lên làm trưởng môn cùng gia chủ. Trong chuyện xưa màn cũng không phức tạp, hai chữ liền có thể khái quát, thí huynh. Nam Cung Chiến Thiên chính là huynh trưởng của nàng, là dưỡng dục nàng trưởng thành, dạy nàng võ công, dạy nàng luyện kiếm cùng người luyện kiếm, cũng là bị nàng tàn nhẫn sát hại người. Nữ tử kia tên gọi là gì? Lão phụ nhân hỏi. Nam Cung Mai Mai kiếm khách đáp. Nam Cung Mai Mai không có muội. Lão phụ nhân tự lẩm bẩm. Ta hảo ca ca a, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Đã như vậy, ta liền đưa ngươi vị này hậu đại, nhanh đi đoàn tụ với ngươi. Đương nhiên, nàng sẽ còn mang ngươi một tin tức tốt, muội muội của ngươi ta còn sống rất tốt. Đồng thời vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy ngươi, bởi vì muội muội của ngươi ta sẽ trường sinh. Chuyển ta trưởng môn lệnh, để Nam Cung Mai Mai chết. Lão phụ nhân hung ác cầm thanh ra lệnh. Là trưởng môn, cái kia Lưu Vân Hầu phủ, tận lực không cần kinh động, nhưng nếu là vạn bất đắc dĩ, có thể cho Thiện Thiện bày ra diệt Lưu Vân Hầu cả nhà. Đệ tử minh bạch. Lưu Vân Hầu phủ. Nương theo lấy pháo thanh âm, Hứa Phá Lôi cùng Nam Cung Mai Mai tiến hành một phen sướng hàm lâm ly dày vỏ. Xong việc đằng sau, Nam Cung Mai Mai chậm nửa ngày, mới tại Hứa Phá Lôi nằm ngáy ho ho sau, xuống giường, chúng lên miên bảo đi ra khỏi phòng, đi tới hậu hoa viên. Để nàng không có nghĩ tới là, hậu hoa viên cái đỉnh nhỏ bên trong, còn ngồi một vị tố y váy dài, tiên tính thanh nhã mỹ nhân. Hứa Nhược Vũ mỉm cười nói, Mai Mai làm sao muộn không nghỉ ngơi, chạy đến trong hoa viên tới là tản bộ. Nam Cung Mai Mai nhẹ gật đầu, đi đến Hứa Nhược Vũ đối diện ngồi xuống, đại tiểu thư cũng là. Hứa Nhược Vũ lắc đầu nói, ta là ưa thích nơi này. Ưa thích nơi này? Nam Cung Mai Mai nhìn chung quanh một lần, cái này bất quá chỉ là một mảnh phổ thông mảnh cây bao quanh phổ thông cái đỉnh nhỏ a, nơi này cũng không có gì đặc biệt a. Tại ta mà nói, có ý nghĩa khác. Hứa Nhược Vũ cười cười, chuyển đề tài nói, Mai Mai vì sao ngủ không được? Nghe vậy, Nam Cung Mai Mai thở dài. Ai? Đại tiểu thư, thực không dám giấu giếm a. Nhị lang gần nhất luôn luôn nhìn loại kia bản vẽ, phía trên cũng đều là tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, đại tiểu thư ngươi nói nhị lang có thể hay không ghét bỏ ta tuổi tác cao nha. Hứa Nhược Vũ cười khúc khích, hại, ta còn tưởng là cái gì đâu, nguyên lai liền việc này a, bức họa kia bản ngươi liền để hắn nhìn thôi, về sau ngươi cũng không cần ngăn đón. Vật kia đã thấy nhiều, cuối cùng được lợi người không phải là ngươi a. Cuối cùng được lợi nghe vậy, Nam Cung Mai Mai trong nháy mắt thể hồ con đỉnh. Đúng vậy a, Phá Lôi hiện tại lại không có những nữ nhân khác. Hắn đã thấy nhiều, dù hỏa khó nhịn, cuối cùng đúng vậy hay là tìm tự mình giải quyết a, không chừng nhiều lần hắn còn có thể để cho mình chân chân chính chính tới một lần. Tới, tới. Tiểu Kiêm gia nhỏ giọng hoảng sợ nói, thật xuất hiện tranh chữ. Giang Thượng Hàn cười cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Minh Nguyệt tại thật là phản đồ. Giấy bày lên tranh chữ là một chút xíu hiện ra. Mặc dù là vẽ, nhưng lại chỉ có hai màu trắng đen. Ngay từ đầu hai người không cảm thấy có cái gì. Thằng đến vẽ muốn hoàn toàn hiện hiện, hai người mới nhịn không được đồng thời phát ra sợ hai thán phục. Vẹn vẹn một cái truyền lại tin tức vẽ, nghĩ không ra vậy mà như thế tinh diệu tuyệt luân. Màu mực đậm nhạt ở giữa cất dấu quỷ phủ thần công cấp độ, lưu bạch chỗ hình như có vân vụ lưu động. Trong bức tranh truyền lại mật tín lời khảm tại núi đá đường vân bên trong, giống như tự nhiên hình thành vân ra, chữ lại chữ có thể thấy rõ. Tiểu Kiêm gia lắc đầu cảm thán, Tâm Y Liễu nàng thật là lợi hại. Giang Thượng Hàn gật đầu phụ họa, người này thật rất yêu khoe khoang. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kiêm gia, có thể xác nhận là nàng sao? Tiểu Kiêm gia lắc đầu, không có khả năng 100% xác định, bởi vì bức tranh chữ này trước mắt còn không có quá đặc thù rõ ràng. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, bút kia dấu vết. Bút tích là, nhưng là bút tích loại vật này là có thể bắt trước, phổ thông tú tài liền có thể bắt trước rất giống, chớ nói chi là loại chữ này vẽ mọi người. Tiểu Kiêm gia khách quan phân tích. Giang Thượng Hàn tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá trong thư này tin tức, ngược lại là gián tiếp bại lộ một chút thân phận của bọn hắn. Tiểu Kiêm gia thuận Giang Thượng Hàn ánh mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút nói cái này bạch hổ là ý gì. Giang Thượng Hàn nhẹ giọng giải thích nói, trên thảo nguyên đại gia tộc đều có chính mình mãnh thú đồ đằng. Thác Bạt nhà là sói xanh, gia luật gia là hắc ưng, mà Hô Diên gia chính là bạch hổ. Nếu như ta không có đoán sai, ta tối nay bắt trong đám người có một vị Hô Diên gia tử đệ, mà lại là địa vị cực kỳ trọng yếu tử đệ. Tiểu Kiêm gia vô cùng ngạc nhiên, Hô Diên gia tử đệ tại sao lại nghe theo Tâm Ý Liễu phân công? Giang Thượng Hàn thở dài nói, độc cô, gia luật, Hô Diên, Thảo Nguyên tứ đại vương đỉnh, đã có ba nhà này đều cơ hồ có thể xác nhận cùng Tâm Ý Liễu có quan hệ mật thiết. Cái này không đáng sợ. đáng sợ là Thảo Nguyên bốn hùng rất có thể đã tại tâm ý sắp xếp của các nàng bên dưới tiêu tan hiểm khích. Lúc trước Tiểu Kiêm ra sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, nếu quả như thật khiến cái này nguyên bản lẫn nhau công phạt Bắc Man người bệnh thành một sợi dây thừng, cái kia vậy đơn giản thật là đáng sợ. Nói, Tiểu Kiêm ra ngẩng đầu, ngập nước con ngươi nhìn thẳng Giang Thượng Hàn, hộ quốc công, chúng ta bây giờ phải làm thứ gì? Chương 784, nữ nhân kia là ai vậy? Chương 784, nữ nhân kia là ai vậy? Hiện tại trọng yếu nhất là biết rõ cái họ này hô riêng người đến cùng là ai. Giang Thượng Hàn trịnh trọng nói, liền trước mắt tình báo này phân tích, tâm ý thì rất gấp để Minh Nguyệt tại cứu ra cái này hô riêng. Thế nhưng là cứu một người, nào có để một người chết tại trong ngục dễ dàng. Cái này hô riêng đến cùng có giá trị gì? Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu phân tích nói, nhưng là ta đoán cái này hô riêng giá trị cũng sẽ không rất cao. Vì sao? Bởi vì nếu như hắn tồn tại giá trị cực lớn tại giá trị lợi dụng, cái kia tâm ý lý tối nay cũng sát suất lớn sẽ không để cho hắn xuất thủ đi hành thích quốc công học sinh nguyên cát. Có đạo lý. Giang Thượng Hàn đưa cho một câu khẳng định sau, lại nhìn phía trên giấy tranh chữ, ngươi nhìn cái này bầu trời, có cái gì không giống với địa phương? Tiểu Kiêm gia chăm chú nhìn một chút, sau đó nói, Thái Dương cùng mặt trăng, vậy mà đều chiếu vào trên bầu trời, mặc dù mặt trăng rất nhạt, nhưng vẫn là có hình dáng. Giang Thượng Hàn đưa một tiếng, như vậy xem ra, tâm ý cùng Minh Nguyệt Tại cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hoặc là nói tâm ý để Minh Nguyệt Tại đi làm mỗi sự kiện, đều cần uy hiếp. Nhật Nguyệt chiếu trên không, Nhật Nguyệt là Minh đây cũng là chỉ rõ nhà người nào đó, chẳng lẽ là Minh đại trưởng lão trong tay bọn hắn? Tiểu Kiêm gia mắt ngưng thu thủy, cũng có thể là bởi vì bọn hắn vĩnh sinh thủ đoạn. Tâm ý để Minh Nguyệt Tại vì nàng làm việc, điều kiện là đổi lấy Minh ra một vị nào đó lao nhân trưởng sinh. Giang Thượng Hàn lắc đầu, thế nhưng là Minh Nguyệt Tại đối với gia tộc tình cảm không sâu, a thậm chí còn không có đối với khoái hoạt lâu trung tâm, hắn lại bởi vì Minh đại trưởng lão hoặc là Minh gia những lao nhân khác bị thu mua. Giang Thượng Hàn luôn cảm thấy lý do này không hợp lý. Minh Nguyệt Tại cùng trong nhà quan hệ cực kỳ phức tạp, đơn giản điểm hình dung chính là hai chữ, không tốt. Kém đến trừ huyết thống, không một liên lụy. Giang Thượng Hàn cảm thấy Minh Nguyệt Tại là loại kia vì khoái hoạt lâu có thể bỏ qua người của gia tộc. Hắn làm sao lại vì gia tộc phản bội trong lâu? Tiểu Kiêm gia cười giả dối, xem ra hộ quốc công đối với khoái hoạt lâu thật hiểu rất rõ. A Giang Thượng Hàn không để ý đến Tiểu Kiêm gia thăm dò, hắn trầm tư thật lâu, đột nhiên vô bàn một cái. Nguyên lai là bởi vì hắn a. Hắn? Tiểu Kiêm gia hiếu kỳ, là ai? Ứng Tiên Chiếu. Giang Thượng Hàn đáp. Ứng Tiên Chiếu? Rất quen thuộc danh tự, Tiểu Kiêm gia nghi ngờ nói, là Nam Đường Ngần gia người. Ân, tương gia một vị vứt bỏ đao học kiếm người, cũng là Lục Chỉ nhị đệ tử. Lục Chỉ đại đệ tử đã chết rất nhiều năm, cho nên hắn hiện tại cũng tương đương với Lục Chỉ thủ đồ. Bất quá hắn những năm này đều bị giam giữ tại trong lao, không có danh tiếng gì. Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu, cũng chính là Minh Nguyệt Tại sư mình, chắc không được không chỉ như vậy, Ứng Thiên Chiếu hay là Kiếm Hỏa Đường cơ hồ các đệ tử đều người kính trọng nhất. Giang Thượng Hàn nói bổ sung, năm đó Ứng Thiên Chiếu thậm chí so Ứng Thiên Lạc cảnh giới còn cao hơn một chút, chỉ bất quá hắn một mực chậm chạp không cách nào tiến vào lớn tông sư cảnh. Tiểu Kiêm gia ngón tay ngọc tại trên tranh chữ phương phất qua, nói như thế, cái này Nhật Nguyệt hàm nghĩa, không nhất định là Minh, còn có thể là Chiếu. Tâm Ý Lý lợi dụng Ứng Thiên Chiếu khống chế được Minh Nguyệt Tại, cái này Tâm Ý Lý xác thực rất giỏi về phát hiện mỗi người nhược điểm. A nói đến đây, Tiểu Kiêm gia đột nhiên ngẩng đầu, hộ quốc công, ngươi nói Tâm Ý Lý có thể hay không đối với Viễn Trinh cùng Lộ Lộ độc thủ? Ngũ hoàng tử Dương Viễn Trinh, đại công chúa Dương Lộ Lộ đều là Tiểu Kiêm gia một tay nuôi dưỡng, cũng là nàng người trọng yếu nhất. Giang Thượng Hàn chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu, sẽ không, nàng rất hiểu lòng người thì ác, nàng còn không đến mức làm việc như vậy. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia yên tâm vô bộ ngực. Nhưng là nếu như Tâm Ý Lý thật dùng hai vị điện hạ uy hiếp ngài, ngài biết làm thế nào? Giang Thượng Hàn hiếu kỳ hỏi. Tiểu Kiêm gia thả tay xuống, chạy phẳng tại trên hai chân, mỉm cười nói, ta sẽ để cho nàng chết rất khó coi. Khó coi? Nàng rất để ý tướng mạo. Thì ra là thế. Giang Thượng Hàn khẽ gật đầu, tốt, trên thư hẳn không có tin tức khác, chủ yếu chính là để Minh Nguyệt Tại truyền lại một chút phía ngoài tin tức cùng nghĩ cách cứu ra hô diên ra một vị nào đó tử đệ. Tiểu Kiêm gia ung dung đứng dậy, khi đó thần không còn sớm, ta về trước cung. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, cũng tương tự đứng dậy, minh sau hai ngày ta sẽ bỏ ra chút thời gian thẩm vấn hô diên, có tin tức ta cũng sẽ để Thanh Loan truyền lại tin tức cho ngài. Nói xong, Tiểu Kiêm gia không còn lưu lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Thằng đến đưa mắt nhìn Tiểu Kiêm gia lắc eo nhỏ bóng lưng sau khi ra cửa, Giang Thượng Hàn mới ngồi xuống. Mà Tiểu Kiêm gia cũng tại đóng cửa một khắc này, nhỏ không thể thấy liếc qua Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn tòa hạ, tiếp tục xem vẽ. Hắn cần đối với tranh chữ này tiến hành một cái toàn diện thấy rõ. Dựa theo động tích huyền bực năng lực, đối với vật tiến hành thấy rõ, cần người. Thế là Giang Thượng Hàn lại nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người, cúi đầu, đối với vẽ người một cái. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. Tiểu Kiêm gia một mặt kinh ngạc. Bởi vì từ góc độ của nàng nhìn, Giang Thượng Hàn lúc này bộ dáng tựa như là một cái đối với Tiểu Kiêm gia vừa rồi đợi qua địa phương một trận mãnh liệt nghe qua phổi xì hán. Tiểu Kiêm gia trong nháy mắt liền cảm giác một cỗ nhiệt ý từ bên thai bỗng nhiên lẻn đến gương mặt, liên đối đầu ngón tay đều nổi lên nhỏ xíu tê dại, ý nàng vô ý thức siết chặt trong tay khăn, vải lụa bị bóp ra nhăm nheo. Giang Thượng Hàn bộ kia chuyên chú đến gần như thành tính tư thái rơi vào trong mắt nàng thực sự quá mức chói mắt. Giang Thượng Hàn cũng quay đầu lại đến, trông thấy Tiểu Kiêm gia trong lúc nhất thời không biết phải chăng là hẳn là giải thích, trầm mặc để trong không khí đều đã nổi lên mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được xấu hổ. Nửa ngày, Tiểu Kiêm gia mới lên trước hai bước, ánh mắt tránh né nói ra, hộ quốc công, ngài vừa rồi cho ta vòng tay này, ta quên trả lại. Nói, nàng liền đem trên tay vòng tay lột xuống dưới, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó bối rối hành lễ, vội vàng rời đi. Quốc công phủ chính viện, cố nén bị mấy cái nha hoàn xoa bóp một phen cầm sắt, vẫn cảm thấy có chút đói. Thế là choàng kiện y phục, liền đi ra cửa. Chính viện phòng bếp đã có người, cho nên nàng chuẩn bị đi Giang Thượng Tuyết cùng Đào Khả sân nhỏ phòng bếp làm ăn chút gì. Nhưng là cầm sắt vừa mới đi tới cửa, liền gặp được một vị người khoác sắc vi ngân hồ mỹ nhân, ung dung đi tới. Dương Chi Vi. Dương Chi Vi vừa đi gần, một bên ôn nhu cười nói, thế nào? Cầm sắt muội muội vì sao trông thấy Chi Vi giống nhìn thấy quỷ một dạng? Cầm sắt hướng về sau nhìn một chút, lại hướng về phía trước nhìn một chút Dương Chi Vi gương mặt xinh đẹp, ngươi là từ đâu tới? Tuyết Nhi Tuyết Cảnh Viên à, tối nay cùng Tuyết Nhi hàn huyên nửa đêm, đêm qua lại không ngủ ngon nói đến đây thời điểm. Dương Chi Vi có chút ngượng ngùng nhìn cầm sắt một chút, thấy đối phương không có gì phản ứng, mới tiếp tục nói, cho nên trò chuyện một chút, ngay tại Tuyết Nhi cái kia ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh lại. Chờ một hồi. Cầm sắt cao mày nói cách khác ngươi cả đêm đều tại Giang Thượng Tuyết trong phòng. Làm sao rồi? Dương Chi Vi không có gấp cho khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ là nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Cái kia đã như vậy, cái kia vừa rồi cùng Giang Thượng Hàn tại trong phòng bếp nữ nhân là ai vậy? Chương 785, từ trái nghĩa trong phòng bếp, Giang Thượng Hàn thu hồi giấy bố, đi ra cửa. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa nắm tay. Không bao lâu, hai cái bóng đen xuất hiện ở trong sân. Ám vệ cụ Phong, bái kiến quốc công gia. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó cầm trong tay giấy bố đưa tới. Nghĩ biện pháp trước khi trời sáng, chuyển cho Đao Lục, cũng để vật khác quy nguyên chủ. Là. Cụ Phong sau khi đi, Giang Thượng Hàn chắp tay, chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Lúc này đã tiếp cận giờ dần. Nếu là ở ngày mùa hè, trời đều đã tảng sáng. Nhưng là ngày đông hay là đen kịt một màu. Pháo hoa đồng đều đã mất màn. Chỉ có bầu trời đêm đen như mực. Giang Thượng Hàn đột nhiên lộ ra một vòng cười, cái này dài dằng dặc đêm giao thừa, rốt cục đã trôi qua. Hoa thánh người, rốt cục lộ ra chân ngựa. Khoái hoạt lâu phản đồ, cũng rốt cục bị ta tìm được. Đáng tiếc, giao thừa qua hết còn có mùng một. Hoa thánh bản nhân, còn không biết tung tích, cũng không biết hắn đến tột cùng đang bày ra việc đại sự gì. Nếu như trước mắt manh mối không có vấn đề, hắn tại sao muốn phát triển man tộc? Ý gì thánh đến cùng hoa thánh là quan hệ như thế nào? Giữa bọn hắn là cùng chung chí hướng, hay là chí khác biệt nhưng đạo hợp? Chu Diễm đối với đây hết thảy biết bao nhiêu? Đạo gia, Nho gia lại đang trong đó đóng vai thân phận gì? Mặc kệ thân phận gì, bất quá tối thiểu có một chút có thể xác định đạo Nho hai nhà cũng sẽ là bằng hữu của ta. Vậy ta địch nhân đâu? Thả. Cũng rất. Lâm bầm lầu bầu trong quá trình, Giang Thượng Hàn thở dài. Nhìn như mở ra rất nhiều bí ẩn, nhưng tổng thể vẫn có một ít khó bề phân biệt ta cho dù hiện tại xác nhận Minh Nguyệt tại là phản đồ, ứng ngàn chiếu cùng Thải Vân Quy có thể là. Nhưng vẫn như cũng không có khả năng xác định Thiên Lạc Sư tỷ cùng Lục Chỉ Liền nhất định không có vấn đề. Hai vị này cùng ta phối hợp an ý nhất đồng bạn, hay là không thể dùng a ngay tại Giang Thượng Hàn một mình cảm thán thời điểm, hai vị nữ tử lại cùng nhau đi tới phòng bếp trong viện. Một tím một sắc vi. Dương Chi Vi nhìn xem trong viện Giang Thượng Hàn, vượt lên trước một bước tiến lên, cười nói, "Ai nha, ngươi làm sao còn không đi à? Ta vừa mới lúc rời đi, không phải để cho ngươi về sớm một chút sao?" Phản ứng rất nhanh Giang Thượng Hàn a một tiếng, nói ra, "Đang muốn đi trở về đâu, các ngươi đây là?" Dương Chi Vi cười nói, "Cầm sắt muội muội đói bụng, ta mang nàng đến làm ăn chút gì." Hai người nói chuyện thời điểm, Cầm Sắt nhíu lại cái mũi, tiến lên có chút hổ nghi đánh giá hai người. Vừa mới thật là hai người các ngươi ở bên trong. Đúng vậy a. Đúng à, ta không phải nói à, tại Tuyết Cảnh Biên nửa đường đói bụng, liền đến tìm một chút ăn, đụng tới hắn kết quả liền. Cầm Sắt một bàn tay xử lấy cái cằm, sau đó các ngươi ngay tại phòng bếp ăn trộm một trận. Nghe hiểu Giang Thượng Hàn một mặt lúng túng gật đầu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Dương Chi Vi ừ một tiếng rồi nói ra, có lỗi với rồi, vừa rồi quên gọi ngươi cùng nhau, lần sau nhất định sẽ không quên gọi Cầm Sắt muội muội. Dương Chi Vi vừa nói, một bên dán lên tiền đến, khoác lên Cầm Sắt cánh tay, mười phần thân cận. Cầm Sắt cười cười xấu hổ, loại sự tình này ngược lại là cũng không có tất yếu mỗi lần đều gọi ta Giang Thượng Hàn vung tay lên, nghĩa chính ngôn tử, không được. Loại sự tình này về sau phải gọi bên trên ngươi. Dứt lời không đợi nổi giận Cầm Sắt cùng U Mê Dương Chi Vi phản ứng, Giang Thượng Hạ sạc lập tức quay người. Đi. Hai vị phu nhân, vi phu tự mình đi cho các ngươi xảo một cái địa đạo Quảng Lăng cơm chiên. Trong phòng bếp, Giang Thượng Hàn khí thế ngất trời ước lượng môi cơm chiên. Dương Chi Vi cùng Cầm Sắt đây càng thêm quen biết hai người, tay nắm tay cùng đợi, nói chuyện lửa nóng, vui vẻ hòa thuận. Đằng sau thậm chí một bên ăn bữa ác quỷ, một bên bắt đầu chơi thành ngữ chơi domino. Tới phiên ta nên tốt. Cầm Sắt nghiêm mặt nói, nghe cho kỹ a, ta ra ý hợp tâm đầu. Giang Thượng Hàn, ấn tặc làm cha. Nghe Giang Thượng Hàn cố ý khẩu âm, Dương Chi Vi phản ứng một chút sau, cười ngửa tới ngửa lui, trang điểm lộng lẫy. Cầm Sắt nín cười ý khiển trách, cái này không tính. Giang Thượng Hàn đưa tay, vậy ngươi ra lại một cái lao sư. Cầm Sắt, ân máu thịt bé bét. Giang Thượng Hàn, hô ra xuất kích. Cái gì đó? Nào có cái từ này? Cầm Sắt tức giận nói. Giang Thượng Hàn buông tay, tại sao không có, ngươi cô lậu quả văn ngang. Cầm Sắt nhìn về phía Dương Chi Vi, Chi Vi tỷ tỷ ngươi nói. Dương Chi Vi nhu thiếu đạo, coi như hắn một thanh đi, hắn thua liền 5-6 lần. Cầm Sắt, đi. Nhưng là đánh ra đầu có cái gì từ ngữ đâu. Giang Thượng Hàn một mặt học thức bên bác dáng vẻ nói, tại sao không có. Ta nói một cái. Cầm Sắt, cái gì? Ngươi nói. Giang Thượng Hàn, gà ngươi quá đẹp. Cầm Sắt, không đùa, ngươi tổng chơi xấu. Đổi một cái. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, đi, vậy dạng này đi chúng ta tới chơi đoán từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa? Tại sao muốn dùng đoán? Cầm Sắt nghi hoặc. Giang Thượng Hàn mỉm cười, ta ra một cái ngươi sẽ biết, đại tiểu thư từ trái nghĩa là cái gì? đại tiểu thư. Cẩm Sắc nhíu mày, đại công tử. Sai. Giang Thượng Hàn chứng trạc đàng hoàng, là tiểu lão muội. Tiểu lão muội đại tiểu thư Dương Chi vì tế phẩm đằng sau, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cẩm Sắc lại là một mặt không phục, lại đến. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói trận công kiên. Trận công kiên. Cẩm Sắc lâm vào trầm tư, phòng ngự trận. Sai, trận công kiên từ trái nghĩa là thụ ủy khuất. Giang Thượng Hàn cười ha ha. Công. Thu. Dương Chi Vi một mặt im lặng. Cẩm Sắc ma quyền sát trưởng, ta tìm tới quy luật. Lại đến. Giang Thượng Hàn, ngày mai trời mưa. Cẩm Sắc ngay tại do dự thời điểm. Dương Chi Vi cười nói, Vân Thầm động kinh. Giang Thượng Hàn nghe vậy, đùng đùng vỗ tay, đúng rồi. Còn phải là ngươi a. Nói, hắn vừa nhìn về phía Cẩm Sắc, ngươi xem một chút người ta. Đồng dạng đều là tài nữ, ngươi làm sao lại một cái đoán không được đâu. Cẩm Sắc, ngươi gấp cái gì? Ngươi lại đến ba cái. Ta nhất định có thể trả lời đến. Đi, bế môn canh từ trái nghĩa là. Đóng cửa sổ cơm. Chính ngươi nghe một chút đây là từ sao? Đó là cái gì? Mở nhét lộ. Cẩm Sắc tức giận cười nói ngươi có phải hay không tại nói bậy loạn biên đâu a? Giang Thượng Hàn một mặt chính khí, ta đây đều là có lý có cứ. Cẩm Sắc ưỡn ngực, vậy ta cho ngươi ra. Giang Thượng Hàn tràn đầy tự tin, được a? Cẩm Sắc nhìn một chút trên mặt bàn thức nhắm, nghĩ nghĩ, nói ra, đậu phộng. Giang Thượng Hàn há mồm liền ra, có hắn chữ thứ hai còn chưa nói xong, liền bị Dương Chi Vi bịt miệng lại. Cẩm Sắc thấy thế cũng lập tức kịp phản ứng hắn muốn nói gì, nổi giận dậm chân, chuyển đề tài nói, tiếp theo đề. Cẩm Sắc quét một vòng, không biết nhìn thấy cái gì, nói đề mục chính là tuyệt căn. Chương 786, quân vui vẻ, tâm ta vui mừng. Chương 786, quân vui vẻ, tâm ta vui mừng. Nhìn xem bộ dáng của hai người, nhất là Giang Thượng Hàn chờ mong Cẩm Sắc nói ra câu trả lời ánh mắt, Dương Chi Vi lộ ra một vòng cười. Nàng đương nhiên đoán được đây không phải cái gì tốt tử. Dương Chi Vi cũng có thể đoán được Giang Thượng Hàn hy vọng Cẩm Sắc đối với hắn nói ra là muốn chủ động là Cẩm Sắc lật về một ván. Dương Chi Vi rất vui vẻ, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng thấy rõ ràng Giang Thượng Hàn là thật ưa thích Cẩm Sắc, không phải cái gì lạm tình. Nàng đối với mình nam nhân còn ưa thích người khác, đồng thời cũng trêu chọc người khác ưa thích, không có chút nào sinh khí ghen ghét, chỉ có vui vẻ. Dương Chi Vi xưa nay không hy vọng Giang Thượng Hàn là giống Giang Hải Ngôn loại kia chuyên tình người. Nếu là Giang Thượng Hàn đối với chính mình chuyên tình, vậy vạn nhất chính mình ngày nào có cái gì ngoài ý muốn đâu? Bởi như vậy Giang Thượng Hàn chẳng phải là muốn độc cô sống quãng đời còn lại. Dương Chi Vi không hy vọng nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh, bởi vì rất yêu. Lại một lát sau, nhìn xem Cẩm Sắc ánh mắt trốn tránh, Dương Chi Vi lại một lần nữa phát hiện Cẩm Sắc cũng yêu tha thiết Giang Thượng Hàn. Bởi vì Cẩm Sắc rõ ràng đoán được, nhưng là lúc này rõ ràng rơi xuống hạ phong Cẩm Sắc, chính là không chịu đối với Giang Thượng Hàn nói ra hai cái này mang theo vũ nhục tính từ ngữ. Thật tốt. Dương Chi Vi phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chính mình chỉ là một người bình thường, tu vi không đáng giá nhắc tới. Giang Thượng Hàn khẳng định là loại kia bốn chỗ buôn ba người, cái kia kể từ đó bên cạnh hắn có một cái thực tình thích hắn tông sư nữ tử làm bạn, sau này mình cũng có thể yên tâm. Bởi vì quân tâm chi vui mừng mà vui mừng. Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi, Cẩm Sắc hai người một mực vui mừng vui cười cười chơi đùa gần nửa canh giờ, mới thu thập bát đũa, đi trở về sân nhỏ, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này khoảng cách tiên lượng đã không bao lâu. Bất quá đi đến trong sân đằng sau, ba người lại đứng trước một vấn đề, để Giang Thượng Hàn ngủ ở gian phòng nào. Trầm mặc sau một lúc lâu, Giang Thượng Hàn mới chậm rãi nói, "Bằng không, ta còn về gian phòng của mình." "Không được." Cẩm Sắc cùng Dương Chi Vi chăm miệng một lời. Hôm qua để Giang Thượng Hàn về phòng của mình, là bởi vì hai người muốn đặt thành mặt trận thống nhất, nhưng là hôm nay liền lại không giống với lúc trước. Bởi vì các nàng biết, Hồng Diệp lúc này đang ngủ tại Giang Thượng Hàn gian phòng. Cẩm Sắc tự nhận cùng Hồng Anh quan hệ không tệ, lại cùng Bạch Đường, Bạch Linh cũng đã có mấy lần vắng lai, cho nên mười phần chán ghét Hồng Diệp. Mà Dương Chi Vi thì lại cho là, một nhà bên trong, chủ là chủ, buộc là buộc, khách là khách. Hồng Diệp thân là khách khanh, lại năm lần bảy lượt không đem Giang Thượng Hàn vị chủ nhân này coi ra gì. Nếu như lúc này để Giang Thượng Hàn tiến đến, hai người không nhất định sẽ náo ra mâu thuẫn gì đâu, cái kia Giang Thượng Hàn còn có thể ngủ ngon sao? Dương Chi Vi bảo trì nghi vấn, cho nên không muốn. Giang Thượng Hàn giang tay ra, vậy các ngươi nói, ta ở tại hai người các ngươi gian nào? Như vậy lời trực bạch, nói thẳng ra miệng, nếu là hôm qua tất nhiên gây hai nữ một nổi giận, một xấu hổ. Nhưng bây giờ bởi vì đã mười phần quen biết, cho nên lúc này đã không thể để cho hai nữ có cái gì quá thẹn thùng cảm giác. Dương Chi Vi nghĩ nghĩ, nói ta ngày mai phải dậy sớm vào cùng, không bằng ngươi trước hết tại Cẩm Sắc muội muội phòng chung nghỉ ngơi một đêm đi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cẩm Sắc, ngươi cứ nói đi. Cẩm Sắc mười phần hào phóng ngử một tiếng, đi, tùy tiện. Nói Cẩm Sắc cùng Dương Chi Vi lẫn nhau sau khi hành lễ, liền kéo lấy một bộ tử quần trở về phòng. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Dương Chi Vi, người sau bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Giang Thượng Hàn trước mặt, một bên giúp hắn chỉnh lý cổ áo, vừa nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai từ trong cung trở về cho ngươi nấu canh, ban đêm uống. Giang Thượng Hàn nhìn xem quan tâm chi ý đều muốn tràn ra tới nhu tình Chi Vi, hiểu ý cười một tiếng, đưa tay bắt lấy Dương Chi Vi nu gì, sau đó ôn nhu nói, tốt, ngủ ngon. Nói, Giang Thượng Hàn hôn khẽ một cái Dương Chi Vi cái chán. Minh Tâm ngủ thiết đi, ngươi đừng lộn xộn, lại cho đánh thức. Cẩm Sắc đổi Giang Thượng Hàn một chút. Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Cẩm Sắc bờ eo thon, yên tâm đi. Nửa ngày, Cẩm Sắc lại đối sắp ngủ Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn mơ mơ màng màng mở to mắt, làm sao rồi? Cẩm Sắc tiếng như rồi môi, ngươi cứ như vậy ngủ. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại, ngủ ngon. Cẩm Sắc hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp quay lưng đi. Một mặt tức giận, để cho ngươi bất động ngươi liền thật bất động. Ngươi trước kia tại sao không có như thế nghe lời? Lại qua nửa ngày, Cẩm Sắt lại đối Giang Thượng Hàn thúc tủi chó một cái. Đã ngủ Giang Thượng Hàn lần nữa mơ mơ màng màng mở to mắt, làm gì? Cẩm Sắt nhẹ nhàng lên tiếng, "Ơn cũng được, chỉ cần không đánh thức Minh Tâm tỉnh ngủ dưới." Giang Thượng Hàn, một đêm này, đối mặt Tây Ngưu vị này cao thị hoàng tộc chi nữ, Bắc Tĩnh quân công Giang Thượng Hàn lần nữa vì nước hy sinh. Đầu năm mùng 1, Đại Lương thành lại là tại một mảnh tiếng pháo nổ bên trong tỉnh lại. Tàn tuyết chưa tiêu góc thành lâu vừa nhiễm thấu luồng thứ nhất sắc trời, dưới tường hoàng cung trực đêm hoàng thành quân trung đồng liền theo trung sớm khẽ động. Bờ sông nhỏ liếu sao còn mang theo sương hoa, bốn phía liền đã chuyển đến lẻ tẻ pháo âm thanh. Chúc mừng năm mới kêu lên vui mừng gắn đầy ngõ hẻm. Trương Ký Bách Hoa Biên. Sơn Chư trưởng Quý đi ra cửa tiệm, duỗi cái thật to lưng mỏi. Đều nói ta lão chư sống không lâu, cái này ta không phải lại sống thêm một tuổi. Sơn Chư cười hắc hắc, sau đó đánh ra trên đường, có mặc lông chồn quý nữ đáp lấy xe ngựa mà qua, màn xe trong khe hở rõ rỉ ra ngân linh giống như cười nói. Còn có đổi giày mới mỹ phụ nhân, chập chân từ bên cạnh đi qua, giày mới giẫm tại trên tấm đá xanh, phát ra đắt, 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 đắt thanh âm, thanh thúy mà vang dội. Mấu chốt chính là châu tròn ngọc sáng. Sơn Chư nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm mắt lại. Không thể nghĩ dâm dục, không thể nghĩ dâm dục đúng lúc này, tiểu nhị Dương Tam Tiếu hỉ hỉ từ bên đường đi tới, nhắc tới cái gì đâu nhà sư phụ. Sơn Chư mở to mắt, ồ lên một tiếng, cái này sáng sớm, ngươi làm rất đi. Tiểu nhị lung lay trong tay giấy bằng túi, mua bánh bao đi rồi. Mua cái gì bánh bao a? Sơn Chư cả giận nói, ngày hôm qua đồ ăn còn không có ăn xong đâu a. Tiểu nhị cười cười, thuận tiện lấy thứ gì. Nghe vậy, Sơn Chư đột nhiên dừng lại. Mua bánh bao, lấy đồ vật hai cái này từ đơn độc lấy ra không có gì, nhưng là đặt chung một chỗ, liền chỉ có một nghĩa là Thông Thiên Sơn muốn thả tân bảng. Quốc công phủ tiếng pháo nổ hôm nay cũng rất đúng giờ. Hôm qua không có thả đủ pháo hoa Giang Thượng Tuyết cùng Đào Khả hôm nay càng là thật sớm liền đứng lên, bắt đầu điểm pháo đốt chơi. Chính viện bên trong, Giang Thượng Hàn mơ mơ màng màng mở to mắt, tay hướng bên cạnh vừa để xuống. Ân, vào tay chỉ có mềm mại đệm chăn, xem ra Cẩm Sắt đã rời giường. Giang Thượng Hàn vừa ngồi dậy, trong sảnh chờ đợi đã lâu Báo Cầm liền đi tiến đến. Quốc công gia, ta phục thị ngài mặc quần áo. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, giang hai cánh tay ra, Cẩm Sắt đâu? Báo Cầm một bên là Giang Thượng Hàn mặc quần áo, vừa nói, Cẩm Sắt chủ mẫu nói, tòa viện này quá làm, đối với làn da không tốt, sáng sớm đứng lên liền đi ngài lúc đầu đàn phòng trưng mặt. Giang Thượng Hàn cười cười, đúng lúc này, Cẩm Sắt một cái khác nha hoàn Minh Nguyệt cũng bưng nước nóng đi đến. Quốc công gia, tìm Hương tỷ tỷ để cho ta hỏi ngài, ngài là ở chỗ này ăn điểm tâm, vẫn là đi phòng trước ăn? Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ hỏi, đều ai phía trước sảnh ăn? Phòng trước là chỉ chính viện cạnh đại môn một cái thiện sảnh, bình thường chỉ dùng tại chính viện cùng Tuyết Cảnh Viên hai cái chủ nhân viện người dùng cơm. Minh Nguyệt buông xuống nước nóng buồn, hành lễ nói, về nước công gia, Lạc Sương Kiếm Tiên cùng đi quận chúa cùng một chỗ vào cùng, đại tiểu thư cùng đạo tài nữ sớm liền ăn cơm xong, bây giờ chỉ có Hồng Diệp Kiếm Tiên phía trước sảnh dùng nữa. Chương 787, trên thế giới vĩ đại nhất nhan sắc. Chương 787, trên thế giới vĩ đại nhất nhan sắc chính viện phòng trước. Giang Thượng Hàn nhanh chân đi gần, liền có thể gặp một bộ màu hồng quần áo Hồng Diệp Kiếm Tiên tại miệng lớn cắn ăn. Giang Thượng Hàn thấy thế có chút hiếu kỳ, tiểu Hồng Diệp bình thường rất ít ăn đồ ăn sáng, mà lại coi như ăn, cũng là tùy tiện ăn một khối hoa đào bánh ngọt liền xong việc. Kết quả hôm nay vậy mà cùng phòng bếp muốn chọn vẹn hơn 10 đạo đồ ăn, tự mình một người ăn, vẫn xứng rượu trái cây. Một tay ăn quả bánh ngọt, một tay uống vào rượu trái cây Hồng Diệp lần đầu, trông thấy Giang Thượng Hàn nhíu nhíu mày, nửa khiển trách, không phải bản tôn nói ngươi, về sau ngươi ban đêm có thể hay không điểm nhẹ dày vỏ a? Nhao nhao không nhao nhao a. Giang Thượng Hàn, a, ngươi lại nghe lén. Ta. Hồng Diệp vừa muốn mắng, sau đó lại đổi giận mỉm cười, tính toán, hôm nay bản tôn vui vẻ, không so đo với ngươi. Giang Thượng Hàn đi đến Hồng Diệp bên cạnh tòa hạ, cầm lấy một cái lớn sủi cảo trứng con, một bên ăn một bên tò mò hỏi, hôm nay có cái gì về vui? Vui vẻ như vậy? Hồng Diệp mỉm cười, căn cứ tông ta đáng tin tình báo, năm nay tân tiên bên dưới bảng lập tức liền muốn công bố. Giang Thượng Hàn cười nói, ngươi tin tức vẫn rất linh thông a. Hồng Diệp ngạo kiều ngẩng đầu hừ một tiếng, đó là Trường Sinh Kiếm Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, kiếm sĩ kiếm sư hơn nghìn người. Bản tôn cái gì không biết? Giang Thượng Hàn cầm lấy đũa, kẹp một ngụm nổ thịt trên nhỏ, phóng tới trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói, cho nên ngươi cao hứng là, ngươi lập tức chính là thiên hạ bảng 4. Ngang. Hồng Diệp bất ngực, chẳng lẽ không đáng vui vậy sao? Bản tôn bằng sức một mình, trong vòng một năm liền từ thiên hạ bảng thứ nhất đến ngược vọt tới thiên hạ thứ tư a. Trên đời còn có người nào từng có chiến tích này? Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, cái kia ngược lại là thật đúng là chưa từng có, bất quá cái gì? Hồng Diệp hỏi. Bất quá Giang Thượng Hàn bưng lên bát, uống một ngụm hỗn độn canh, ngươi xác định ngươi liền nhất định là thiên hạ bảng 4 sao? Vạn nhất Thông Thiên Sơn cũng căn bản không biết ngươi xử lý vô cầu vô dục đâu. Nghe vậy, Hồng Diệp ý cười hoàn toàn biến mất, vậy làm sao bây giờ? Ngược lại là cũng tốt xử lý, chính là ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Hồng Diệp một mặt nóng nảy dùng mũi dậy đá một cước Giang Thượng Hàn chân đế. Phanh. Lăng Châu thành chủ một tay lấy chén trà ngã ở trên mặt bàn. Ngươi nói cái gì? Cầu sập. Quản gia vẻ mặt cầu xin, đúng vậy a lão gia, hiện tại Hắc Hổ Bang bang chủ Hầu Tử đã nhận được tin, mang theo hơn mấy trăm người ô ương đã chạy tới. Lăng Châu thành chủ một mặt buồn bực, không phải, cầu kia đang yên đang lành, làm sao lại sập đâu? Lăng Châu thành chủ lúc này trong lòng đã lo lắng tới cực điểm. Bởi vì cầu kia là người ta hộ quốc công Giang Thượng Hàn năm ngoái để hắn tạo phúc quê quán, xuất gia tư tu kiến. Trong vòng chính là một năm. Nhưng là mắt nhìn thấy lập tức tới ngay nghiệm thu thời gian, nếu là cầu kia lúc này sập, cái kia chẳng phải chứng minh hắn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tham ô tu kiến cầu bạc a? Nhưng là hắn thật không có a. Nhớ tới cái kia Giang Thượng Hàn thủ đoạn, Lăng Châu thành chủ liền một thân mồ hôi lạnh. Nói a, vì sao sập? Hạ nhân lắc đầu nói, cái này hiện tại còn không biết á lão gia. Bất quá chúng ta cầu kia tu như vậy rắn chắc, bây giờ lại trời đông giá rét, không nên vô duyên vô cớ luôn a. Cho nên Hắc Hổ bang chủ hầu tử hoài nghi là có người cố ý quấy phá, lúc này mới tụ tập vài trăm người đuổi theo cha. Lăng Châu thành chủ ừ một tiếng. Dựa theo hầu tử hành vi, hẳn là không có hướng trên người mình hoài nghi. Vậy là tốt rồi. Chuyện này, chúng ta cũng phải tra, ngươi đi để quan nha tất cả mọi người, hôm nay ngừng, toàn bộ điều động. Nhất định phải làm cái tra ra manh mối. Là, quản gia vừa đi. Lăng Châu thành chủ đang chuẩn bị một lần nữa rót một ly trà, bình tĩnh một chút tâm tình, lại có một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Chỉ gặp mặt người kia che mặt nạ, thấy không rõ hình dạng, nhưng là có thể trực tiếp xâm nhập, tất nhiên ít nhất cũng là một cái lục phẩm sư cảnh trở lên cao thủ. Lăng Châu thành chủ trong nháy mắt lại là một thân mồ hôi lạnh, các hạ là người nào? Mặt che mặt nạ người gần giọng cười một tiếng, sau đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm không gì sánh được dọa người mặt. Không nói trước khuôn mặt cực kỳ dọa người, hắn còn có một đầu cực kỳ khủng bố sẹo đao dữ tợn. Mặt sẹo từ đỉnh đầu đến trên mặt tiếp qua mũi miệng, cái cằm, cái cổ, mãi cho đến nhìn không thấy quần áo trong bao. Nhìn xem trước mặt người, Lăng Châu thành chủ nuốt xuống một chút tiết hầu. Ngươi là? Lâm đại thành chủ, còn nhớ cho ta thiết ứng bang Trần Tam. Lăng Châu thành chủ chào ở chân ghế, Trần bang chủ, ngươi còn chưa có chết. Làm sao? Ta không chết chuyện này, để cho ngươi rất kinh ngạc. Trần Tam giữ tợn cười một tiếng, trời xanh có mắt, thánh nhân giỏi khắp nơi. Ta Trần Tam thời gian qua đi 2 năm, rốt cục trở lại Lăng Châu thành. Đáng tiếc a, đáng tiếc Tống Học Hải cái kia đáng đâm ngàn đao chết. Nhưng là ngươi cái này dung túng Hắc Hổ bang Tống Học Hải diệt ta cả nhà gia hỏa còn sống. Lăng Châu thành chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, Trần đại bang chủ, 2 năm trước sự kiện kia cùng lão ca ca ta không quan hệ a. Lão ca ca ta thật không biết sự kiện kia. Ca ca ta đã biết đằng sau, cũng là cực kỳ tức giận. Nhưng lúc ấy Tống Học Hải đã chết, cho nên ca ca ta liền nâng đỡ các ngươi thiết ứng bang duy nhất sống sót bang chúng làm Hắc Hổ bang bang chủ. Hắn gọi Giang Thượng Hàn, Trần đại bang chủ, hảo đệ đệ của ta ngươi còn nhớ rõ cái tên này đi. Hắn bây giờ đã trở thành đương triều quốc công. Hắn cũng cùng ta lấy gọi nhau huynh đệ Lăng Châu thành chủ ý đồ dùng Giang Thượng Hàn danh tự, trấn nhiếp Trần Tam. Nhưng là Trần Tam lại là không thèm để ý chút nào cười một tiếng, cái gì cái này lạnh cái kia lạnh, cầu thí. Ngươi coi lão tử là kẻ ngu. Còn có, coi như ngươi không có tham dự chuyện này, ngoài thành kia cái kia Diêu tiểu đường giết ta đằng sau, cũng là ngươi thả đi à. A, ngươi sợ đắc tội Nam Đường khoái hoạt lâu, cho nên rõ ràng có thể bắt lấy nàng, lại thả đi nàng tên hung thủ này, có phải hay không? Trả lời ta. Nghe vậy, Lăng Châu thành chủ ấp a đúng. Ngươi có thể hay không từ bỏ nói chuyện đứng đắn liền ấp a đúng ma bệnh. Hồng Diệp đứng lên nói cả giận nói, ngươi nói nhanh một chút. Giang Thượng Hàn ăn uống no đủ, ợ một cái. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta đi trước Thông Thiên Sơn hỏi thăm người trong cửa hàng đi dạo, lấy trước đến bảng danh sách, chẳng phải sẽ biết thôi. Ngươi biết ở đâu? Đương nhiên, ngươi quên ta là ai? Hồng Diệp cả giận, cái tiết như thế đơn giản, ngươi không nói sớm. Giang Thượng Hàn đứng dậy, cười nói, ta nếu là nói sớm, ngươi còn có thể để cho ta ăn no sao? Đi nhanh lên, đi nhanh lên, bản tôn mang ngươi bay lên đi. Hồng Diệp một phát bắt được Giang Thượng Hàn tay, liền hướng bên ngoài đi. Không có khả năng bay, sẽ bại lộ ta Sơn Trư Minh đệ. Giang Thượng Hàn một mực bị Hồng Diệp lôi kéo ra chính viện, hắn mới đứng vững thân hình. Hồng Diệp quay đầu, làm gì? Làm sao không đi? Giang Thượng Hàn chỉ trên mặt đất còn chưa quét sạch pháo mảnh vụn, biết đây là màu gì sao? Hồng Diệp cúi đầu nhìn một chút, cái này không phải liền là màu đỏ sao? Giang Thượng Hàn lắc đầu, một mặt chính khí, không, đây không phải đơn giản màu đỏ, đây là trên thế giới vĩ đại nhất nhan sắc. Các minh đệ, ngày nghỉ khoái hoạt. Đồng thời mong ước vĩ đại tổ quốc mẫu thần, ngày lễ khoái hoạt, phồn vinh hưng thịnh. Chương 788, có thể xác định siêu phàm huyền vực đen đài chương 788, có thể xác định siêu phàm huyền vực đen đài. Giang Thượng Hàn cùng Hồng Diệp hai người mới vừa đi tới trong phủ lớn nhất một chỗ bên hồ, liền gặp một người. Ngu Đông đào kép, Trúc Kính Văn. Còn cách thật xa, mặc một thân tướng quân bố giáp bảo, sau lưng cột bốn cái hộ con cờ Trúc Kính Văn liền tới đón. Minh chủ, chúc mừng năm mới a. Trúc Kính Văn chắp tay đi một cái đùa giỡn lễ. Giang Thượng Hàn cười cười, chúc mừng năm mới Kính Văn huynh, làm sao sớm như vậy liền đóng vai lên. Trúc Kính Văn trực khởi thân thể nói có thuộc hạ Đại Lương Thành cũng có mấy vị đồng đạo hảo hữu, ngày hôm trước biết được ta đến Đại Lương Thành, cố ý thư hẹn nhau mời ta hôm nay tiến đến cùng nhau chơi bùa mấy trận, cái này không buổi trưa trận cũng nhanh bắt đầu ta sợ lầm canh giờ, trước hết chính mình đóng vai áo, đến lại trang mặt. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, đồng đạo lão hữu gặp nhau, là một kiện làm người ta cao hứng sự tình a. Cái kia Kính Văn huynh vì sao không xuất phát a? Trúc Kính Văn lại thi lễ một cái nói thuộc hạ, muốn tìm Minh chủ thỉnh giáo mấy vấn đề. Dạng này a, Giang Thượng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua sốt ruột đi xem thiên hạ bảng Hồng Diệp. Hồng Diệp không nhịn được quát tay áo, liền một khắc đồng hồ. Giang Thượng Hàn mỉm cười, tốt. Sau đó hai người liền chuẩn bị hướng trong hồ tiểu đình đi đến. Chỉ là vừa quay người còn chưa đọc bước, Giang Thượng Hàn vừa chỉ bên cạnh, Kính Văn huynh, thời gian cấp bách, chúng ta đi cái kia tiểu viện đi. Trúc Kính Văn đáp ứng, thuộc hạ nghe Minh chủ. Tiểu viện ngay tại bên hồ, nhập viện sau Trúc Kính Văn một mặt kinh ngạc, đây là ai sân nhỏ à? Giang Thượng Hàn cười nói, là nguyên các hắn sáng sớm không biết vội vàng vàng làm gì đi, hắn viện này chắn gió cả khí, có thể che đậy không ít tiếng pháo nổ, tại cái này đàm luận với bạn. Nói, Giang Thượng Hàn chỉ trong viện dưới đại thụ đôn ghế gỗ, nguyên các trong viện không có cái bàn, an vị cái này đi. Là, hai người sau khi ngồi xuống, Trúc Kính Văn trước tiên mở miệng nói: "Minh chủ, thuộc hạ cùng ngài mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng là nội tâm biết rõ ngài đối với tu hành giới hiểu rõ chỉ sợ so thiên hạ trên bảng một nửa người đều lợi hại. Cho nên, dưới mắt ta có mấy cái vấn đề, mười phần muốn thỉnh giáo ngài." Giang Thượng Hàn duỗi tay: "Kính Văn huynh, chúng ta là cùng chung hoạn nạn trải qua mấy lần sinh tử huynh đệ, cùng ta không cần khách khí như thế, có lời gì, cứ nói đừng ngại." Là Trúc Kính Văn vui vẻ nói: "Minh chủ có biết ta đã nhập nhị phẩm tông sư?" Tự nhiên Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Trúc Kính Văn bả vai: "Chúc mừng rồi, ngươi là chúng ta trong mấy người trước hết nhất đột phá đến tông sư, nguyên lai ta còn tưởng rằng tiểu đạo sĩ lại so với ngươi mau một chút đâu." Trúc Kính Văn hổ thẹn cười nói: "Chúc mộ tam phẩm đỉnh phong đã mấy năm, hơn nữa ta dù sao coi như tuổi trẻ, đột phá nhị phẩm cũng coi là chuyện sớm hay muộn." Dừng một chút, Trúc Kính Văn lại nói: "Chỉ là dưới mắt ta đột phá đến nhị phẩm đằng sau, gặp một vấn đề mới. Ta siêu phàm huyền vực, đã có cảm giác." Nghe vậy, Giang Thượng Hàn có chút cảm thán. Không hổ là thiên ngoại tiên nghiêm tuyển một trong mấy người, vừa mới tiến vào nhị phẩm, liền có thể cảm giác tương lai mình siêu phàm huyền vực. Tu đạo chi đạo, nhị phẩm tông sư dấu hiệu là phi hành, cho nên tam phẩm tiểu tông sư bọn họ đều đang khổ cực tu luyện, thành công chính là tông sư. Nhưng đã đến nhị phẩm tông sư, chính là một cái cự đại đường ranh giới. Rất nhiều tông sư cuối cùng cả đời cũng cảm giác không đến chính mình những tu siêu phàm huyền vực, cũng liền cả đời không cách nào nhập nhất phẩm đại tông sư. Đối với bọn hắn tới nói, nhị phẩm chính là cực hạn. Giống Bắc Tĩnh Mây Trôi Hầu Hứa Xương Tông, Tây Ngu Hướng Xuân Thủy chờ chút, đều tồn tại cái này vấn đề. Cái này cùng công pháp mạnh yếu không quan hệ. Tỷ như Bắc Tĩnh Lao Quốc sư Trương Động Thành, tu luyện chính đạo chi pháp, bây giờ cũng vẫn như cũng là nhị phẩm tiên sư, đồng thời thế nhưng là đời này vô vọng nhất phẩm đạo tôn. Đương nhiên cũng có một số người tồn tại càng thêm cực đoan vấn đề. Tỷ như Chu Bắc Nghiệm, nàng thậm chí tại nhị phẩm liền có thể sử dụng huyền vực, nhưng là cái này cũng dẫn đến nàng tấn thăng nhất phẩm càng thêm khó khăn. Mà thế gian đại đa số tông sư, cơ bản đều là tại nhị phẩm hậu kỳ xác định chính mình huyền vực, dạng này tấn thăng cũng tương đối bằng phẳng. Tỷ như Bạch Linh cung biến trận chiến kia sau, từ thượng cảnh tấn thăng nhị phẩm đỉnh phong, cũng xác định chính mình siêu phàm huyền vực, 800 kiếm. Giống như là Trúc Kính Văn loại này, tấn thăng nhị phẩm liền xác định huyền vực, vậy cũng chỉ có thể dùng thiên tài trong thiên tài để hình dung. Ngươi siêu phàm huyền vực là cái gì? Giang Thượng Hàn hỏi. Trúc Kính Văn không có trả lời ngay, mà là thở dài nói: "Minh chủ thực không dám giấu giếm, chúng ta hy khúc chi đạo, chín cái cảnh giới cũng đều có đối ứng danh tự. Sơ tam cảnh là mô hình cảnh, truyền thần cảnh, nhập giác cảnh. Trung tam cảnh là văn thanh cảnh, hóa vật cảnh, ly đại cảnh. Thượng tam cảnh là tam phẩm tạo vật cảnh, nhị phẩm độ nhân cảnh, nhất phẩm hí trung tiên cảnh. Mặc dù chúng ta trong môn còn chưa bao giờ có nhất phẩm hí trung tiên cảnh cường giả, nhưng lại đã từng có nhị phẩm độ nhân cảnh đại năng. Hơn nữa không chỉ một. Nhị phẩm độ nhân cảnh sở dĩ xưng là độ nhân chính là bởi vì đến lúc đó, đùa giỡn vận linh khí có độ hóa chúng sinh hiệu quả. Diễn trung liệt đùa giỡn có thể tỉnh lại hèn nhát dũng khí, hát từ bi đùa giỡn có thể hóa giải ác đồ lệ khí." Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn cũng có mấy phần hiểu rõ. Cẩm Sắt tiếng đàn liền có công hiệu này, Nguyên Cắt liền từng bị nàng tiếng đàn khống chế qua. Cẩm Sắt đệ tử đắc ý mặc bạch ca, thậm chí là chuyên môn tu luyện đạo này cũng chính vì vậy, vô luận là làm võ thao thời điểm, hay là cung biến trước đó Kỳ Lân học sinh giấu ở Lương Vương phủ tỉnh bên dưới thời điểm, Giang Thượng Hàn đều an bài mặc bạch ca phối hợp đạo kha cho mọi người tẩy não. Âm đạo từ xưa đến nay liền có khống chế lòng người công hiệu. Chúng ta trong môn trước đó đạn sinh nhị phẩm cũng đều có độ nhân năng lực, nhưng là trúc mộ siêu phàm huyền vực lại là có chút lớn lẫn nhau khác biệt. Trúc mộ siêu phàm huyền vực, vân kinh hồn. Kinh hồn. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn mười phần chấn kinh, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn thấy qua hai chữ này, tại Tử Tinh Sơn nội khi tra ra manh mối, một đám cái bàn xuất hiện, hắn đứng lên đến đài, những người khác đứng tại cái khác màu sắc cái bàn thời điểm, hắn thấy rõ ràng mỗi người chân khí tên: Tiểu Hùng Diệp, Thất Sát Kiếm Khí, Tất Lao Tam, Con Ác Thú Phệ Khí, Tiểu Đạo Sĩ, Chín Tầng Mây Khí, A Lam, Bất Tử Ân Khí, mà đào kép Trúc Kính Văn liền gọi kinh hồn chi khí. Kinh hồn cũng chính là hắn siêu phàm huyền vực. Kết hợp với Hồng Diệp siêu phàm huyền vực, mặc dù chính nàng đặt tên là Hồng Diệp kiếm vực, nhưng là năng lực chủ yếu chính là vạn vật thất sắc. Như vậy nói cách khác, thiên ngoại thiên đen đài có thể trực quan nhìn thấy, đồng thời xác định mỗi người tương lai siêu phàm huyền vực. Đây cũng quá cường đại. Bất quá cũng giải quyết một cái An Lam sợ sệt vấn đề, nàng siêu phàm huyền vực không phải quá bích, mà hẳn là không chết lĩnh vực. Có chút cùng loại ứng ngàn rơi siêu phàm huyền vực, giết chi vực. Nhưng là cuối cùng cái kia ấn chữ, Giang Thượng Hàn còn không xác định. Có lẽ cùng phong ấn có quan hệ, mà Tất Lao Tam sau này siêu phàm huyền vực, liền hẳn là cùng con ác thú thôn vệ năng lực có quan hệ. Về phần tiểu đạo sĩ chín tầng mây khí, cái danh xưng này quá đại khí. Vô luận tiểu đạo sĩ danh tự, vẫn là hắn chất khí, đều có một loại đạo gia chí tôn cảm giác. Giang Thượng Hàn đối với hắn có khả năng thật là đạo thánh thân phận, hay là bảo trì hoài nghi. Trừ cái đó ra, Giang Thượng Hàn nhịn không được suy nghĩ, cái này thiên ngoại trời bây giờ thấy thế nào cũng không giống là một chỗ truyền thuyết phúc địa. Nó có thể liên tục không ngừng sản xuất bảo thạch, nó bên trong ẩn chứa sa mạc, hẻm núi, vượt sâu các loại giới tự nhiên hết thể hình dạng mặt đất, thậm chí còn có phong hỏa lôi điện sương mù mưa âm đất chờ chút cơ hồ tất cả nguyên tố. Đen đài còn có thể xem người khác chi khí, phục chế người khác chi khí dùng để điều hòa chính mình chi khí, thậm chí có thể nhìn thấy người khác hết thể tin tức. Giang Thượng Hàn nhớ rõ, lúc đó trên thẻ trúc đem Hồng Diệp ba vòng đều cho hắn hiện ra. Cái này thiên ngoại trời tựa hồ càng giống là một cái cường đại bàn tay bằng a. Khuyết điểm chính là nó không có khả năng di động. Không đối. Thiên ngoại thiên là từ thế ngoại tới một cái cây, tại trong đất không có rễ, vậy vì sao không có khả năng di động? Nhị phẩm tông sư đều có thể bay, thiên ngoại thiên một cái là tứ đại thánh nhân cung cấp thánh khí địa phương, chẳng lẽ còn không có khả năng bay? nếu là thiên ngoại thiên có thể di động, vậy có hay không khả năng biến thành giống một cái chứa vật khí một dạng, có thể để người ta tùy thời sử dụng? Nếu là nói thiên ngoại thiên lúc đầu công năng chính là cái này, vậy nó đối tượng phục vụ là ai? Nhân ngoại nhân. Chương 789, nhân ngoại nhân bí mật. Chương 789, nhân ngoại nhân bí mật. Nguyên cắt trong tiểu viện, Trúc Kính Văn còn tại kể hắn tu hành tình huống, Giang Thượng Hàn một bên giúp hắn phân tích hắn tình huống, một bên dẫn theo đề nghị, một bên ở trong nội tâm suy nghĩ, nếu như sự thật thật như chính mình đoán một dạng, thiên ngoại thiên chính là phục vụ tại nhân ngoại nhân, như vậy có khả năng hay không? Tứ đại truyền thuyết công năng đều là như vậy. Giả thiết đã từng có một người tên là nhân ngoại nhân, hắn không thuộc về thế giới này, nhưng là bởi vì một loại nào đó cơ duyên, chủ động hoặc là bị động, nhân ngoại nhân đi tới thế giới này. Hắn không phải một mình đến đây, còn mang theo ba cái pháp bảo, một cây, lầu một, một núi. Một người mang theo tam bảo, xông xáo thế giới này. Nhưng là đến thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, thế là liền trở thành phân tán tại các nơi tứ đại truyền thuyết. Tiếp đấy, nhân ngoại nhân không biết tung tích. Thiên ngoại thiên năng lực bị võ thánh phát hiện đồng thời lợi dụng, ra đời cái thứ nhất thánh nhân, cũng từ đây để trên đại lục tất cả mọi người có thể tu hành. Mà lại về sau, Sơn Ngoại Sơn bị gia tộc Giao người phát hiện, sau đó liền ra đời Thông Thiên Sơn. Thông qua Sơn Ngoại Sơn biết được, đạt được thiên cơ. Đây là Thông Thiên, cái cuối cùng lâu ngoại lâu. Dựa theo chính mình suy đoán, là tại Dược Vương Cốc. Như vậy nói cách khác, còn có người phát hiện lâu ngoại lâu năng lực, nó có thể cho chúng quanh sinh ra đại lượng chất lượng tốt dược liệu, thế là Dược Vương Cốc liền ra đời. Giang Thượng Hàn càng nghĩ càng thấy được bản thân mạch suy nghĩ này là chính xác, mà lại có rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh trở lên luận điểm. Tứ đại truyền thuyết ở giữa, nhất định là có liên hệ. Như vậy hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là nhân ngoại nhân đến cùng là ai? Nhân ngoại nhân thông qua cái gì đến khống chế mặt khác tam đại truyền thuyết? Nhân ngoại nhân có khả năng hay không là chính mình cái này tổ quốc tốt đẹp thanh niên? Dù sao mình từng làm qua đỡ lão mãi mãi băng qua đường loại này hành động vĩ đại, bị cơ duyên chọn chúng trở thành nhân ngoại nhân cũng là hợp lý a. Coi như nhân ngoại nhân không phải mình, vậy mình có khả năng hay không biến thành nhân ngoại nhân? Nếu như mình trở thành nhân ngoại nhân, như vậy là không phải liền có thể khống chế tam đại truyền thuyết chi địa? Truyền thuyết chi địa sẽ đem thánh khí mượn cho thánh cảnh người. Vậy dạng này thứ nhất chính mình có phải hay không có thể khống chế thánh nhân? Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn đột nhiên vô đuổi. Đúng a. Thao thao bất tuyệt Trúc Kính Văn nghe vậy, giống như tìm được chi kỷ bình thường, lệ nóng doanh trọng, minh chủ, ngài là ta hơn 20 năm qua đến nay, cái thứ nhất cảm thấy ta ý nghĩ này đúng người. Ta quá kích động. Giang Thượng Hàn mắt lộ tinh mang. Đúng a. Người này ngoại nhân, trời sinh chính là thánh nhân chủ tử a. Thánh nhân bọn họ nhập thánh tuyên luôn, không phải liền là tương đương với vị chủ tử đưa lên giấy cam đoan sao? Người này ngoại nhân trời sinh liền có thống trị thế giới năng lực a. Nhưng là Giang Thượng Hàn phân tích, nhân ngoại nhân hẳn là còn chưa bao giờ hành xử qua chính mình bộ phận này năng lực, cho nên thánh nhân bọn họ còn tương đối tự do. Có lẽ nhân ngoại nhân chính mình cũng không biết, có lẽ nhân ngoại nhân chính mình cũng là vừa mới nghĩ minh bạch. Giang Thượng Hàn lại một lần nữa lâm vào chính mình đến cùng có phải hay không nhân ngoại nhân tuần hoàn bên trong, cuối cùng ra kết luận, nếu như là hành xử quyền lực, duy ngã độc tôn. Nếu như không phải, trở thành nhân ngoại nhân, duy ngã độc tôn. Tóm lại chính là tám chữ, trục xuất bách ra, duy ngã độc tôn. Đỉnh phong mới thật sự là tự do. Cái kia muốn hay không tìm tới cũng diệt trừ chân chính nhân ngoại nhân đâu. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn lại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giống như có chút lý giải Họa Thánh đang làm gì. Họa Thánh có lẽ cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn đoán được nhân ngoại nhân năng lực, cho nên vô luận hắn là nhằm vào Lý Trường Sinh hay là chính mình, Họa Thánh rất có thể từ đầu tới đuôi đều không phải là muốn giết bọn hắn, mà là hoài nghi Lý Trường Phong cùng Lý Trường Sinh là nhân ngoại nhân. Họa Thánh làm một cái trận, chính là cái kia tinh huyết chi trận. Họa Thánh muốn giải phẫu, phân tích bọn hắn những này hư hư thực thực nhân ngoại nhân linh hồn ký ức, tìm tới nhân ngoại nhân chân chính sử dụng nói rõ, từ đó để Họa Thánh chính mình trở thành nhân ngoại nhân, từ đó khống chế tam đại truyền thuyết chi địa cùng thánh nhân bọn họ. Cho nên Họa Thánh đối thủ có thể là tất cả thánh nhân. Giang Thượng Hàn nuốt xuống một chút thiết hầu, hắn lại hiểu rõ rồi chứ rất nhiều chuyện. Văn Thánh Nhân rất có thể biết chuyện này, cho nên hắn là Họa Thánh mặt đối lập. Văn Thánh Nhân cho tới nay bất động thanh sắc, lại thay đổi một cách vô tri vô giác giúp đỡ chính mình, chẳng lẽ là cũng cảm thấy chính mình là nhân ngoại nhân? Hắn càng hy vọng nhân ngoại nhân chính là nhân ngoại nhân, mà không bị những người khác thay thế, từ đó khống chế thánh nhân, làm hại thế gian. Quân tử tu ngàn lễ, vạn dân đương nhiên thuộc về một. Câu nói này rất có thể chính là Văn Thánh nói cho nhân ngoại nhân. Quân tử chính là chỉ người ngoại nhân. Giang Thượng Hàn suy đoán câu nói này đại khái ý tứ, rất có thể chính là nhân ngoại nhân hẳn là tu hành, biết được, sử dụng rất nhiều lễ hiền lành đối đãi, tạ phúc người trong thiên hạ. Thiên hạ vạn dân cũng hẳn là nhất trí, hồi báo nhân ngoại nhân. Như vậy thế gian mới không tranh loạn. Về phần đạo thánh nhân Giang Thượng Hàn có lý do hoài nghi, hắn là Họa Thánh đệ nhất đại người, đồng thời rất có thể đã bị thua. Từ đó thập đại đạo môn phong sơn, hắn nhất khí hóa tam thanh, trùng tu đại đạo. Mà tiểu thánh, Giang Thượng Hàn cảm thấy cái này lão tiểu quỷ có khả năng cái gì không biết, cho nên vô luận là Họa Thánh một phái hay là những phái hệ khác cũng đều không quan tâm hắn. Sau cùng ý thì thánh, Giang Thượng Hàn cười cười, hắn cảm thấy mình nghĩ thông suốt, Họa Thánh muốn có được nhân ngoại nhân phương pháp, trở thành nhân ngoại nhân, khống chế tứ đại thánh nhân. Trong đó, đạo thánh là kiên quyết phe cánh chống đối, cũng là chính diện giao phong phái. Văn Thánh là âm thầm phe cánh chống đối, đến đợi những người khác chống lại Họa Thánh phái. Tiểu thánh là cái gì cũng không biết phái, mà y thì thánh, hắn tự thành một phái. Trừ sạch thánh nhân kiếp, thiên hạ đem không tật. Thánh nhân kiếp, hẳn là cùng truyền thuyết chi địa khống chế thánh nhân bọn họ có rất lớn quan hệ. Mà y thì thánh ý nghĩ, rất có thể là thông qua diện trừ tất cả thánh nhân kiếp, đến ngăn chặn nhân ngoại nhân khống chế thánh nhân bọn họ khả năng. Y thì thánh không muốn để cho hỏa thánh đạt được, cũng không muốn khiến người khác đạt được. Cho nên, nàng mới chịu đáp ứng hỏa thánh hợp tác thỉnh cầu, cùng một chỗ làm cái kia trận. Bởi vì nàng cũng hoài nghi Trường Phong là nhân ngoại nhân. Bởi vì Trường Phong trong thân thể, hoặc là trong trí nhớ, rất có thể ẩn giấu đi thánh nhân kiếp bí mật. Giang Thượng Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Quả nhiên, nàng vẫn là như vậy tâm hệ thiên hạ. Mặc dù những này nhớ tới phức tạp, nhưng trên bản chất tới nói, cùng giết chính mình một người, bảo hộ người trong thiên hạ, vẫn là không có khác nhau. Đáng tiếc, trong thân thể mình cũng không có liên quan tới nhân ngoại nhân bất cứ trí nhớ gì. T. Đúng a. Những này người cường đại cũng hoài nghi chính mình là nhân ngoại nhân, vậy liệu rằng chính mình thật chính là? Chỉ là ký ức này, tựa như mưu đồ giả chết trùng sinh một dạng, bị chính mình che giấu. Nếu như đây hết thảy phỏng đoán đều là thật, cái kia giấu ở chỗ nào đâu? Chương 790, nhập thánh nhưng phải thế gian pháp tắc huyền bí. Chương 790, nhập thánh nhưng phải thế gian pháp tắc huyền bí không đối. Phong ấn Trường Phong đoạn ký ức kia là vì có thể thuận lợi giả chết thoát thân, thuận lợi chữa trị vô tình tật, thuận lợi từ sáng chuyển vào tối chờ chút. Đề phòng chính là không biết sống chết một đời tâm ý gì cùng bây giờ đại lương thành bên trong đời thứ hai tâm ý gì mà như chính mình thật là nhân ngoại nhân. Nếu là mình đã có mạnh mẽ như vậy năng lực, như vậy cũng không có tất yếu phong tồn ký ức, trực tiếp nghiền ép a phi đại kình như vậy làm gì? Đây không phải là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra a? Cho nên rất có thể chính mình căn bản cũng không có xóa đi liên quan tới nhân ngoại nhân ký ức. Hợp lý nhất khả năng hẳn là chỉ có hai loại, thứ nhất, chính mình là nhân ngoại nhân, nhưng là mình cũng không biết như thế nào sử dụng tứ đại truyền thuyết thánh lực. Đây không phải nhân ngoại nhân trời sinh năng lực, mà là ngày kia học tập, hoặc là căn cứ tại làm tinh đặc biệt ký ức, chỗ thôi diễn đi ra sử dụng pháp tắc. Nhưng là họa thánh bọn người ngộ nhận là nhân ngoại nhân trong trí nhớ liền có chính xác phương pháp. Trên lý luận tới nói cũng không sai, cho nên họa thánh tinh huyết đại trận vẫn rất có thể là vì đánh cắp ký ức. Nhưng sẽ ứng dụng đến làm tinh cái nào đặc biệt ký ức đâu? Vương ơi mở ra. Thiên Vương lắp mặt đất hổ. Ân, hẳn không có đơn giản như vậy. Đạn tiến đặc biệt 45 độ tương đương 1. Phái ước tương đương 3.141 năm cửu nhị 6.53 năm. Giang Thượng Hàn chăm chú cẩn thận hồi ức trong đầu còn thừa không nhiều đặc biệt tri thức. Bởi vì cái gọi là trẻ trung không học như cách học bẹn, lao đại mù mấy cái hồi ức. Bất quá trừ khả năng này bên ngoài, còn có một loại khác, loại thứ hai, chính mình không phải nhân ngoại nhân. Vô luận là họa thánh hay là văn thánh, đều đem nhầm chính mình trở thành nhân ngoại nhân. Nếu quả như thật là như thế này, vậy chân chính nhân ngoại nhân là ai? Đầu tiên bài trừ 5 vị thánh nhân. Bọn hắn tuyệt không có khả năng. Lý do rất đơn giản, bọn hắn nếu thật là nhân ngoại nhân, bọn hắn liền sẽ không là bọn hắn hiện tại. Thứ yếu trên logic rằng còn có thể bài trừ thiên hạ bảng tất cả mọi người, nhưng là không tuyệt đối. Người kia ngoại nhân là một cái hạng người vô danh, khả năng cũng không lớn. Cho nên xác suất lớn hay là chính mình. Cái kia có bao nhiêu người đối với chuyện này có chỗ suy đoán, hoặc là biết bí mật này đâu? Văn Thánh, Đạo Thánh, Y Lia Thánh, Hỏa Thánh Giang Thượng Hàn một bên trong đầu nhớ lại những này thánh nhân cực kỳ phụ thuộc nhân viên hành động, một bên tự hỏi, giống như trở thành thánh nhân, liền sẽ biết một chút liên quan tới tứ đại truyền thuyết chi địa hoặc là thế gian pháp tắc huyền bí. Trừ tiểu thánh bên ngoài, những này thánh nhân có vẻ như đều đối với truyền thuyết chi địa có khác biệt hiểu rõ cùng lý giải. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nhập thánh liền sẽ đạt được một chút huyền bí, cái này nhất định tồn tại. Nhưng là mỗi vị thánh nhân lấy được tin tức, rất có thể là không trọn vẹn, khác biệt. Cho nên, đây cũng là họa thánh cũng nghĩ sát kiếm thánh một trong những lý do. Mà hành động người nhất định phải là Trường Phong. Lúc đó chỉ có 3 vị nhất phẩm đỉnh phong, Trường Phong, Thẩm Mục Ngữ, Y Lia Thánh. Nếu như không phải Trường Phong, cái kia Trường Phong liền rất có thể nhập thánh. Trường Phong cùng kiếm thánh một chết một bị thương, như vậy thiên phú trội hơn Thẩm Mục Ngữ đồng thời rất có thể đã được đến họa thánh chỉ điểm Y Lia Thánh, liền sẽ đạt được thánh vị, từ đó nhập thánh. Tiếp theo thông qua nhập thánh, đạt được liên quan tới thế gian pháp tắc hoặc là tứ đại truyền thuyết một bộ phận huyền bí. Thì ra là thế, nhất định là như vậy. Giang Thượng Hàn cảm thấy mình suy luận này hoàn toàn phù hợp lúc đó cùng trước mắt các loại đã biết điều kiện, cũng đem rất nhiều nghi hoặc toàn bộ giải khai. Bởi vì còn có một việc cũng có thể chứng thực Thẩm Mục Ngữ tình cảnh hiện tại. Họa Thánh đoàn đội nhất định sẽ cân nhắc Thẩm Mục Ngữ là nội ứng khả năng. Thẩm Mục Ngữ loại chiến lược này, Họa Thánh chính mình một cái không biết phi hành người, cũng rất có thể không phải đối thủ của nó. Coi như Họa Thánh có thể thắng Thẩm Mục Ngữ, vậy nhất định cũng sẽ rất cố hết sức. Nhưng là Họa Thánh vì sao còn nhất định phải bí quá hóa liều cùng Thẩm Mục Ngữ hợp tác? Mẹn mẹn vì thí nghiệm truyền thuyết chi địa sao? Không nhất định. Hiện tại xem ra rất có thể chính là vì thông qua Thẩm Mục Ngữ thành thánh, đến thu hoạch kế tiếp thiên địa pháp tắc huyền bí. Nói như thế, nhân ngoại nhân ký ức tin tức cùng thánh nhân bọn họ nhập thánh thu hoạch tin tức là hỗ trợ lẫn nhau. Muốn khống chế tứ đại truyền thuyết, từ đó đạt tới chúa tể thiên hạ, đặt thành các loại vĩnh sinh bất tử, vô bệnh không tận, vạn người kính ngưỡng chờ chút cơ hồ tất cả trí cao lý tưởng đều cần dựa vào hai loại. Về phần tứ đại truyền thuyết chi địa tác dụng, nhân ngoại nhân chủ yếu nhất là không thuộc về thế gian này ký ức. Thiên ngoại thiên có thể đọc đến người khác tin tức, sinh sản ẩn chứa các loại năng lượng bảo thạch, chứa đựng đại lượng thanh khí, cũng đầy đủ chèo chống ít nhất 4 vị thánh cảnh. Sơn ngoại sơn, trước mắt đã biết chính là có thể biết được một chút thiên cơ, nhưng là kỳ thật tế năng lực, nhất định không chỉ nơi này. Lâu ngoại lâu, còn không có gì tin tức hữu dụng. Giang Thượng Hàn đột nhiên lại ra đời một cái mạch suy nghĩ mới. Muốn đối kháng họa thánh bọn người, trước mắt tại không biết đối phương thực lực cụ thể trước đó, không nhất định phải trực tiếp đi giao phong. Còn có thể cùng họa thánh bọn người so đấu ai trước hết nhất khống chế lại truyền thuyết chi địa. Dù sao mình có nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên cái này hai đại ưu thế. mặc dù không có triệt để khống chế, nhưng là mình đã biết đại bộ phận tin tức, Hỏa Thánh nhất định không biết. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ phái ra một cái nhị phẩm trấn thi quỷ tông đi tử tinh quan tràng. Bước kế tiếp, đầu tiên chính mình muốn triệt để khống chế thiên ngoại thiên, để nó trở thành mình có thể tùy thời sử dụng trợ lực. Cứ như vậy, trước mắt ít nhất có 3 điểm chỗ tốt. Thứ nhất, bằng vào thấy rõ thêm đen đài, tối thiểu có thể cam đoan Hỏa Thánh thế lực mình có thể phân biệt. Thứ hai, còn có thể thông qua thiên ngoại thiên võ thánh áo giáp, sinh sản bảo thạch, nguyên tố sinh ra các loại năng lực huấn luyện bộ đội bí mật. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chính là phân biệt thiên tài. Để càng nhiều nhân tài cho mình sử dụng đồng thời, để tuyệt đối các thiên tài sớm tu luyện siêu phàm huyền vực. Đến lúc đó, dưới tay mình sẽ sinh ra một chi cực kỳ cường đại đồng thời không thiếu khuyết đại tông sư đỉnh cấp đội ngũ. Về phần thiên ngoại thiên mặt khác càng nhiều ứng dụng năng lực, hay là đến từ từ tìm tòi. Đương nhiên thành công nắm giữ thiên ngoại thiên mấu chốt, chính là mình cái này xác suất lớn là nhân ngoại nhân người, đến tột cùng có cái gì ký ức là cùng tứ đại truyền thuyết tương quan. Hỏa Thánh mặc dù không có nhân ngoại nhân ký ức, nhưng là hắn tối thiểu có hai vị thánh nhân nhập thánh lấy được tin tức. Cho nên điểm này, hắn cùng mình không lệch mấy. Mặt khác Dược Vương Cốc nếu thật là lâu ngoại lâu, vậy cũng rất có thể khống chế tại Hỏa Thánh trong tay. Thiên ngoại thiên đối với lâu ngoại lâu, nhân ngoại nhân đối với thánh nhân tin tức, cơ bản đánh ngang. Cho nên, hiện tại thắng bại tay chính là sơn ngoại sơn. Thông Thiên chi địa, Chu Diễm Họa địa vi lao Thông Thiên Sơn. Chương 791, lá dụng cát, hồ gỗ nhỏ. Chương 791, lá dụng cát, hồ gỗ nhỏ. Xem ra, Thông Thiên Sơn chi hành là nhất định. Tử tinh khoáng chàng chính mình đạt được bảo thạch, ngược lại là cũng cho chính mình một cái không sai lấy cớ. Chu Diễm, nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chu Diễm rất có thể cũng là nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Cái kia lúc trước lao kiếm thánh sau khi chết, hắn cũng có tấn thăng khả năng a. Hắn là như thế nào sẽ bị Hỏa Thánh sơ sót? Hay là giữa hai người có cái gì ước định? Mặt khác, Hỏa Thánh như vậy thúc đẩy mình cùng lao kiếm thánh đối chiến, là thật sợ hai chính mình cũng nhập thánh sao? Nếu như là thật, vậy cũng hứa thị huyết công pháp cũng có nhập thánh khả năng a. Cuối cùng, vì sao Lý Trường Sinh cùng mình đều là tại nhất phẩm đỉnh phong thời điểm cùng Hỏa Thánh tiến hành âm thầm luật bản, từ đó vừa ẩn giấu một giả chết? Nhất phẩm đỉnh phong. Nguyên Lai làm rõ rất nhiều suy nghĩ, Giang Thượng Hàn lại càng nghĩ càng có chút loạn. Sắc mặt âm tình bất định. Trúc Kính Văn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn một cái nho nhỏ tu hành vấn đề, vậy mà làm đột phá khẩu, để Giang Thượng Hàn nghĩ thông suốt nhiều chuyện như vậy. Trúc Kính Văn nhìn xem Giang Thượng Hàn biểu lộ lặp đi lặp lại biến hóa, có chút quan tâm hỏi, "Minh chủ, ngài là không phải mấy ngày nay có chút móc sạch thân thể, làm sao mất hồn mất vía?" "A." Giang Thượng Hàn lấy lại tinh thần. Trúc Kính Văn cười nói, "Không sao Minh chủ, loại sự tình này chính là đại trượng phu cách làm, thứ không dám giấu giếm, có thuộc hạ ngu đông trong nhà cũng có mấy vị thế thiếp, mỗi lần vừa trở về cũng là thường xuyên bất quá, Minh chủ lúc này mới 2 đêm, giống như mặt này sắc, chỉ sợ là có chút hư a." Thuộc hạ có một vị thần y hảo hữu, hắn chuyên trị dương cương dũng mãnh chứng bệnh. Trúc Kính Văn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giang Thượng Hàn cười khoát tay áo, "Kính Văn huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với chuyện này, kỳ thật mờ nhạt vô cùng." Minh chủ nghe thuộc hạ nói xong, vị thần y này cũng không phải người bình thường. Hắn từng để cho ta thủ hạ một cái bang chủ từ 3 hơi tăng cường đến 1 nửa canh giờ. "Minh chủ, ngài nhìn thuộc hạ muốn hay không giúp hắn mời đến?" "Giang Thượng Hàn, muốn." Trúc Kính Văn còn chưa đáp lời, Giang Thượng Hàn liền bắt lại Trúc Kính Văn tay, một mặt nhiệt tình, "Kính Văn huynh, xin ngươi cần phải để vị thần y này gia nhập chúng ta Tử Sơn Minh. Buồn Minh chủ, cho hắn gấp 3 trả thù lao. Hắn nếu là nguyện ý lưu lại, ta còn cho hắn lương tháng 13. Đồng thời hàng năm hưởng thụ nửa năm nghỉ đông." Ấn còn có nghe Giang Thượng Hàn mở ra phong phú lãnh ngộ, Trúc Kính Văn hâm mộ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nhân tài xưa nay sẽ không bị mai một. Cùng Trúc Kính Văn giao lưu hoàn tất sau, Giang Thượng Hàn rạng rỡ đi ra nguyên cắt tiểu viện. Hồng Diệp ôm cánh tay, nhìn xem Giang Thượng Hàn, cười nói, "Cao hứng." Giang Thượng Hàn gật đầu, "Cao hứng, hết sức cao hứng." Hồng Diệp tư thái vũ mị hừ một tiếng, "Bản tôn còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai 1 nửa canh giờ đều không đạt được a." "Giang Thượng Hàn, ngươi nghe được? Các ngươi cuối cùng nói lớn tiếng như vậy, bản tôn cái này nhất phẩm kiếm tiên, rất khó không nghe thấy." "Hồng Diệp đạo." Giang Thượng Hàn cười cười, "Ngươi cái tiểu thí hải, ngươi hiểu 1 nửa canh giờ là uy lực gì sao?" "Uy lực gì? Vậy tuyệt đối không phải đối mặt một người có thể chống cự uy lực a." "Có ý tứ gì?" Hồng Diệp nhíu mày. Giang Thượng Hàn nhún vai, "Không có ý gì, mà lại mặc kệ ngươi tin hay không, thần ý này ta cũng không phải tìm cho mình." "Đó là ai?" "Ta một người đệ tử, cùng một học sinh." Nói Giang Thượng Hàn lại quay đầu nhìn thoáng qua nguyên cắt tiểu viện, nói đến, "Ta người học sinh này gần nhất giống như yêu đương mở dạng. Lạc Diệp lâu, lại tên Lá Dụng Cát. Bây giờ đã trở thành Đại Lương thành nhất nổi tiếng 13 tòa thanh lâu một trong. Mái cong sừng bệnh, sơn son khắc hoa, Lá Dụng Cát tổng lâu tầng cũng không cao, chỉ có 3 tầng. Một tầng là náo nhiệt đại sảnh, nơi này là tiếp đãi khách nhân chủ yếu nơi trốn. Bước vào đại sảnh, liền có thể nhìn thấy trên mặt đất trải lấy thượng giai thảm đỏ, bốn phía đèn sáng chiếu rọi, sáng bóng chiếu người. Bốn phía vách tường đều là đắt đỏ gỗ lim khắc hoa, cùng một vài bức quy củ treo tranh chữ, hiển lộ rõ ràng văn nhã. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, tranh chữ phía trên không có mặt khác nội dung, đều là phong nguyệt chi tác, chữ tử câu người tâm. Họa tác phía trên, trắng loá mắt, đen dọa người. Vô luận thang lầu hay là đại đường một điêu hoa văn bên trên, điêu khắc cũng đều là các loại như vậy tư thái. Trong đại sảnh là một tòa 10 mấy mét vuông sân khấu kịch. Trên đài trưng bày đàn tranh, tỉ bà các loại nhạc khí, mỗi đêm màn giáng lâm, nơi này liền sẽ có mặc thấu sắc quần lụa mỏng vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, hát hay múa giỏi, là khách nhân trợ hứng. Xuôi theo các hoa thang lầu từng bước mà lên, liền tới đến tầng 2. Tầng 2 hình khuyên phân bố rất nhiều nhã gian, những này nhã gian là thờ khách nhân cùng trong lầu nữ tử tiến hành tư mật giao lưu địa phương. Tầng 2 sang quý nhất, kỳ thật không phải những gian phòng này bên trong tranh chữ, cũng không phải trong lầu nữ tử, mà là những này một mực đốt lấy hương. Cái này lượn lờ trong hương khí, ẩn chứa để những khách nhân khoái hoạt cùng vùng tiền như rác gia vị. Nhã gian cửa sổ là rơi xuống đất, chỉ có một màn che lấp, kéo ra màn liền có thể nhìn thấy lầu một sân khấu kịch, để khách nhân ở hưởng thụ tư mật đồng thời, cũng có thể thưởng thức được đặc sắc biểu diễn. Từ đó càng thêm phấn khởi. Về phần ba tầng, thì là trong thanh lâu nhất tư mật cùng cấp cao khu vực, nơi này chỉ có ba cái gian phòng. Một gian Hoa Khôi ở lại, một gian Xuân Di ở lại, một gian là Nguyên Lai Hồng Anh địa phương. Toàn bộ lầu 3 đều là Hồng Anh thích nhất diễm lệ màu đỏ. Lúc này, Nguyên Cắt liền tại lầu 3 Xuân Di trong phòng, chân tay luống cuống. Hắn ngồi tại trước bàn, bưng lấy một ly trà, túi đầu lo pha trà không nói, bởi vì hắn trước mặt hơi mở sau tấm bình phong, Xuân Di ngay tại thay đổi trang phục. Nếu là hắn ngẩng đầu, liền loáng thoáng có thể thấy được như ẩn như hiện xuân quang. Nhưng là đã từng cũng là đi theo Hứa Phá Lôi, đại bằng hai người tung hoành quá lớn tiểu yên liếu chi địa Nguyên Cát, lại có chút không dám. Đúng lúc này, trước mặt hắn truyền ra thanh âm. Tiểu Cát Cát tỉ tỉ xong việc, ngươi có thể ngẩng đầu rồi nghe vậy, Nguyên Cát lúc này mới ngẩng đầu. Sau đó liền gặp được ngay tại khép lại quần áo nửa cái vai thơm. Xuân Di còn mang theo hàm mị con mắt, cho hắn liếc mắt đưa tình. Tỉ tỉ đẹp a. Nguyên Cát, lộc cộc, lạc 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 Xuân Di mặc xong quần áo, ý cười không chỉ. Sau đó run run rẩy rẩy, vốn éo đi tới Nguyên Cát trước mặt tòa hạ. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đến tỉ tỉ ta nơi này? Không biết nơi này sáng sớm không tiếp khách sao? Nguyên Cát nghiêm trang nói, ta không phải đến xài bạc, ta là tới nhìn ngươi thương thế. Ngươi mới ngủ bao lâu? Không còn a. Ta không ngủ, ta nghĩ tới thương thế của ngươi, vẫn ngủ không được, đến hừng đông ta thẳng thắn liền trực tiếp đến đây. Nghe vậy, nhìn xem Nguyên Cát trong ánh mắt chân thành tha thiết, Xuân Di trong mắt lóe lên một tia mịt mờ cảm động, sau đó lại khôi phục ý cười nói yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta vô ngại. Nguyên Cát lắc đầu, không được, ta vẫn là lo lắng. Xuân Di, vậy sao ngươi mới có thể không lo lắng? Nguyên Cát, cho ta xem một chút. Xuân Di, nhìn. Nguyên Cát, ân, nhìn mới yên tâm. Xuân Di, ta thoát cho ngươi xem. Nguyên Cát, nếu không muốn như nào? T. Xuân Di dở khóc dở cười, hẳn là ngươi là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Sư phụ, tiến đường tới cao thủ. Ngay tại cột cây trổi sơn chưa quay đầu nhìn xem tiểu nhị, cao bao nhiêu? Tiểu nhị lớn tiếng nói, cơ hồ tương đương tại Giang Thượng Hàn cao như vậy. Sơn chưa cười đứng dậy, đi ngao, đồ nhi, chúng ta hai người ám hiệu càng ngày càng đúng chỗ. Tiểu nhị vò đầu cười một tiếng, không nói gì. Sơn chưa bị cái tay, sau đó dùng tạp dề xoa xoa, liền đi vào tiền đường. Tiền đường ngồi một nam một nữ, nam tử trắng trẻ bảo, nữ tử màu hồng váy. Giang huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giang Thượng Hàn cười chắc tay, Sơn Chư huynh đệ, chúng ta hôm qua lúc này mới vừa gặp qua. Sơn Chư cười ha ha một tiếng, ta lão chư không phải trí nhớ không tốt sao? Nói, Sơn Chư quan sát một chút Giang Thượng Hàn bên cạnh màu hồng váy nữ tử, sau đó chắc tay. Vị này nữ tiên tử tìm ai? Ta tìm Sơn trưởng quỹ. Nghe vậy, Sơn Chư chắc tay, Sơn ngoại Sơn, lâu ngoại lâu, thông thiên Sơn Sơn Chư. Hồng Diệp đứng dậy, nhìn xem Sơn Chư nói hoa quá vô ảnh, Trường Sinh kiếm tông, Hồng Diệp. Nguyên lai là Hồng Diệp kiếm tiên a. Sơn Chư cười ha ha một tiếng, tòa hạ đạo, nói đi, Giang huynh đệ. Hồng Diệp kiếm tiên, cùng đi tìm lão chư ta chuyện gì? Hồng Diệp thản nhiên nói, ta muốn nhìn thiên hạ bảng. Sơn Chư vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn gật đầu cười. Thấy thế, Sơn Chư từ trong ngực móc ra một cái 10 phần tinh mỹ một sắc hộp dài. Sơn Chư nhìn xem hộp dài ổ khóa nói thiên hạ bảng, xác thực ngay ở chỗ này, chỉ là dựa theo thông thiên sơn quy củ, không đến lúc đó thần, ta lão chư tuyệt đối không thể lái khóa, hai vị mời trở về đi. Hồng Diệp nhìn xem hộp, suy nghĩ một chút nói, bản tôn có thể cho ngươi một bút tài phú. Sơn Chư cười ha ha. Hồng Diệp kiếm tiên lần đầu vào xem thông thiên sơn, chắc hẳn còn không rõ ràng lắm ta trong núi quy củ đi. Chúng ta xưa nay không chú trọng tiền tài, chính là tin tức đại đa số tình huống cũng muốn cầm tin tức đổi. Liền sớm chút điểm thời gian này mà thôi. Quy củ chính là quy củ, một hơi đều không được. Hồng Diệp đưa tay, khoa tay một vải, 1.000 lượng. Sơn Chư lắc đầu, vật ngoài thân thôi, ta lão chư tuyệt sẽ không vì thế phá hư quy củ. Hồng Diệp nói bổ sung, hoàng kim. Lạch cạch, Hồng Diệp vừa nói xong, trên hộp gỗ ổ khóa liền bị Sơn Chư mở ra. Hồng Diệp một mặt kinh ngạc. Sơn Chư đứng dậy, hai tay đem hộp gỗ đưa cho Hồng Diệp, Hồng Diệp kiếm tiên xin mời xem qua.